Chương 245, mang theo mỹ nữ ra biển, 3, chương 245, mang theo mỹ nữ ra biển, 3, thâm hụt sau tốt nhất một vị bổ cứu đan dược. Nhưng bổ dương đan mang tới tác dụng phụ một mực khó giải. Cái này tác dụng phụ đối tu sĩ thân thể cũng không có gì nguy hại, chỉ là phi thường khảo nghiệm một cái tu sĩ năng lực tự kiềm chế. Nam tu bị thải bổ thâm hụt, thân thể hình như là ở vào bệnh liệt dương trạng thái, làm luyện hóa bổ dương đan về sau, thân thể lập tức trở nên phấn khởi giống như muốn bạo dương. Nếu là ý chí lực không đủ cường đại, chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất tìm người phát tiết ra ngoài. Thực ra, nếu là có thể kiềm chế cố này bạo dương xúc động, không chỉ có thể rèn luyện cá nhân ý chí, còn có thể trình độ nhất định tăng lên nam tu song tu phương diện chiến lực. Nếu là đầu ác thanh niên lặng để kháng cố này bạo dương xúc động, dùng ý chí của hắn lực cũng không khó làm đến. Nhưng mà, là một cái giống như hoa sen mới nở giống như tiểu diễm động lòng người giai nhân tuyệt sắc xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng nàng cái kia hồn siêu phách lạc mỹ nhãn và huyền chuyển ngâm nga thanh âm hấp dẫn hắn lúc, sự tình kết quả liền trở nên khó mà dự liệu. Mà Trương Chiêu dụng cụ chính là như vậy xuất hiện ở đầu ác thanh trước mắt. Trương Chiêu dụng cụ nói xong, tự mình tại đầu ác thanh trước mắt nhảy lên diễm vũ. Nàng thân mang hoa lệ tơ lụa váy dài, váy tùy theo nàng vũ bộ nhẹ nhàng đông đưa, phát ra êm tai tiếng sảng sảng. Động tác của nàng ưu nhã mà tràn ngập hấp dẫn, mỗi một cái xoay tròn cùng đông đưa đều thể hiện ra nàng không có gì sánh kịp vũ kỹ. Dạ Minh Châu lộng lấy quang mang chiếu rọi ở trên người nàng, bỏ ra pha tạp quang ảnh, làm thân ảnh của nàng lộ ra càng thêm thần bí mà mê người. Đầu ác thanh ánh mắt bị sâu sắc hấp dẫn, không thể rời đi ánh mắt, phản phất bị cái này mê người vũ đạo triệt để bắt được. Đầu ác thanh nhìn một chút chỉ cảm thấy huyết mạch bành trướng, tùy thời đều muốn hóa thân trở thành một thất tham hoa sói đói. Làm Trương Chiêu dụng cụ chỉ còn hoàn mỹ thân thể hiện ra tại đầu ác thanh trước mắt, là mỹ nhân rơi vào trong ngực hắn, nhu hòa thân thể giống như tơ lụa giống như rắn bảo, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, lệnh đầu ác thanh say mê. Trong ánh mắt của hắn bộc lộ thành một ít bất lực cùng mong đợi, một bộ mặc cho quân ngắt lấy bộ dáng lúc, đầu ác thanh kềm nén không được nữa trong lòng cái kia cổ xúc động. Bởi vì cái gọi là tuổi khô gặp gỡ liên hỏa, một điểm liền. Nếu là tại nơi khác song tu, hoặc tu sĩ tầm thường song tu sự tình gì cũng sẽ không phát sinh, hết lần này tới lần khác nơi này là có chút sắc thái thần bí ngư nhân đạo, đầu ác thanh cùng Trường Chiêu dụng cụ trận này song tu lại dùng tốc độ cực nhanh đạt tới cực cao song tu cảnh giới. Bởi vậy gây nên trên đảo thần kỳ của mình. Ngư nhân đạo sở dĩ kêu ngư nhân đạo, là bởi vì nơi này là ngư nhân tộc lãnh địa. Ngư nhân vốn là hải tộc bên trong một thành viên, tức trong truyền thuyết mỹ nhân ngư. Các nàng nắm giữ duyên dáng đuôi cá cùng mê người gương mặt, thường thường tại trong suốt đáy biển thế giới hoạt động. Nhưng hơn 10 vạn năm trước, có một chi giao nhân tộc rời đi biển sâu Long Tiêu Cung Quyết, rời tới san hô châu ngoài vòng giáo hóa chi địa. Những này sóng biết con rể rút đi lân giáp, lại tại trên lục địa xây lên cựu trọng thủy tinh thành, gọi là ngư nhân đảo. Chỉ là tại ngư nhân lão tổ cá ly muốn độ kiếp phi thăng thời khắc, lại gặp phải ngăn đạo kiếp, bị một tuyệt thế đại ma để mắt tới. Đáng tiếc chi này ngư nhân rời đi biển sâu, không có bộ tộc mạnh mẽ vì nàng hộ tống phi thăng. Nàng đành phải dùng ngư nhân đạo cả tộc chi lực chống đỡ. Mà ngăn đạo cái kia đại ma đầu cũng không phải cùng cá ly có thâm cựu đại hận gì, mà là đem cá ly xem như chính mình một trận cơ duyên. Cái kia đại ma tại tu chân giới có cái ngoại hiệu gọi là muốn vui mừng lão tổ, là hái hoa thế giới lừng lẫy có tên hái hoa lão tổ. Muốn vui mừng lão tổ cũng đến phá cảnh phi thăng tu vi, mong muốn cấp đi cá ly cá tiên âm đến phá vỡ tiên cảnh bình cảnh. Hắn tu luyện có một kỳ lạ pháp tướng, tên là dục ma ngàn tướng, hắn chiến lực toàn bằng phương pháp này tướng. Phương pháp này tướng vừa ra, cùng giai cường giả giống như trở thành đợi làm thịt cừu non, mặc hắn thải bổ. Chỉ là cá ly lão tổ cũng không phải kẻ vớ vẩn, thế là cá ly tụ toàn tộc chế tạo chính mình tiên ngư pháp tướng, dùng pháp tướng để kháng muốn vui mừng lão tổ dục ma ngàn tướng thái bổ. Tiên ngư pháp tướng chính là tụ hợp ngư nhân đều tam giai trở lên ngư nhân hòa làm một thể, làm nàng pháp tướng. Trận này kỳ dị đấu pháp kết quả không người biết được, có người nói bọn hắn đồng quy vu tận, cũng có người nói bọn hắn song song thỏa hiệp cùng một chỗ phi thăng. Chân thật kết quả, cho dù là ngư nhân tộc cũng không có để lại. Đại chiến đưa đến ngư nhân đảo chỉ có lúc đầu 1/3 lớn nhỏ, kết quả duy nhất chính là ngư nhân đảo từ đó về sau bên ngoài hình dáng cùng nhân tộc giống như không có khác biệt. Ngư nhân tộc cùng nhân loại khác nhau ngay tại ở các nàng giống cái chiếm cứ hơn 90 cực ít nhìn thấy giống được ngư nhân. Trên đảo thần kỳ cộng minh sự tình liền cùng cá ly đối kháng muốn vui mừng lão tổ có quan hệ. Ngư nhân đảo lòng đất hoạch tâm có một tòa cá ly thiên cung, nơi này dựng nên có cá ly thiên tượng, điều khác chính xác, phản phất có thể cảm nhận được cá ly uy nghiêm khí tức. Cái này thiên tượng là cá ly trước khi phi thăng lưu lại dùng để che chở tộc nhân. Nhưng về sau cái này thiên tượng tựa như sẽ hướng ngư nhân tộc hạ mệnh lệnh, chỉ là cái này chỉ lệnh, ngư nhân tộc bỏ ra lâu dài tuế nguyệt mới hiểu được. Thế là, phàm là ở trên đảo có tu sĩ song tu trạng thái cấp bậc vượt qua cực lạc đệ ngũ cảnh, tiên tượng liền sẽ mệnh lệnh ngư nhân tộc can thiệp. Bây giờ đầu ác thanh cùng Trương Chiêu dụng cụ hai tu đến cực lạc đệ thất cảnh, lập tức đưa tới tiên tượng phản ứng. Bởi vậy, ngư nhân tộc phái ra cường giả đem vân khung bảo hạ bao vây, mệnh lệnh hết thảy mọi người lập tức xuống thuyền tiếp nhận kiểm tra. Ngư nhân đảo ngư nhân tộc gặp mấy lần biến cố, nếu không có cá ly tiên cung tồn tại, cả một tộc nhóm chỉ có thể coi là một cái ngũ giai thế lực. Các nàng chấp hành tiên tượng mệnh lệnh lúc, cũng sẽ không cho thấy mục đích gì, chỉ là gián tiếp tính đánh gậy ở vào song tu tu sĩ tu luyện. Chỉ là đầu ác thanh hai người lần này song tu trạng thái 10 điểm hòa hợp, lại có thi lý dự cửu bên ngoài hộ pháp. Ngư nhân tộc ngay từ đầu phái ra một đội tuần tra bị thi lý dự cửu đuổi đi, đồng thời không cắt đứt đầu ác thanh hai người song tu. Làm đầu ác thanh hai người song tu lần nữa gây nên cá ly tiên tượng hạ đạt chỉ lệnh, ngư nhân tộc đành phải phái ra luyện hư cảnh tộc nhân xuất mã. Lúc này đầu ác thanh cùng Trương Chiêu dụng cụ song tu nhiệt liệt nhất thời điểm, thi lý dự cửu xấu hổ tại đi đánh gãy, đành phải lần nữa cự tuyệt ngư nhân tộc luyện hư cường giả thỉnh cầu. Bởi vì Thi Lý Dự Cửu nắm giữ luyện hư trung kỳ thực lực, cá nhân tộc cường giả cũng không tốt cùng nàng độc thủ, chỉ có thể rằng co lấy. Trận này rằng co kéo dài tốt mấy canh giờ, từ đêm khuya đến sắc trời sáng lên. Làm chân trời thái dương dần dần dâng lên thời điểm, Đầu Ác Thanh đưa Trường Chiêu dụng cụ đột phá đến cực lạc thứ 9 cảnh, ngư nhân tộc địa cùng cá ly tiên tượng lần nữa đối ngư nhân tộc rơi xuống nhất đạo chỉ lệnh. Đạo này chỉ lệnh ngư nhân tộc chưa bao giờ từng gặp phải. Cá ly tiên giống như trước chỉ là dùng tản quang hình thức làm chỉ lệnh, nhiều nhất liền cho ra một cái phương vị, mà lần này trực tiếp dùng linh ẩn ngưng tụ ra một cái mời chữ. Lần này kỳ lạ chỉ lệnh đem ngư nhân tộc tộc trưởng Cá Lịch cho kinh động đến. Cá Lịch thực ra không phải ngư nhân đảo, mà là đến từ biển sâu mỹ nhân ngư hóa hình ngư nhân tộc. Làn da của nàng bóng loáng như chủ đoạn, hiện ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam, phản phất là nước biển tinh hoa ngưng kết mà thành. Nàng nguyên bản dáng dấp thân người đôi cá bên trên lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra ngân sắc quang mang, giống như vô số thật nhỏ bảo thạch. Mỗi khi nàng du động lúc, những cái kia lân phiến liền phát ra êm tai nhẹ vang lên, tựa như một khúc du dương hải dương chi ca khúc. Sau khi lên bờ, nàng đem đôi cá hóa tạo thành một đôi thon dài chân, hai chân đường cong ưu mỹ, giống như điêu khắc giống như hoàn mỹ, mỗi một bước đều mang một loại ưu nhã vật luật. Cá Lịch nắm giữ luyện hư trung kỳ tu vi, am hiểu thủy thuật chiến đấu. Nàng có thể điều khiển dòng nước, hình thành sắc bén thủy nhận, cắt chém địch nhân, cũng có thể điều khiển thao thiên cự lãng, nghiền ép đối thủ. Nàng thủy thuật không giới hạn tại công kích, còn có thể dùng cho phòng ngự, hình thành kiên cố thủy thuật ngăn cản công kích của địch nhân. Tại chiến đấu bên trong, Cá Lịch thường thường lợi dụng nước lưu độc tính, linh hoạt qua lại chiến trường ở giữa, tìm kiếm thời cơ công kích tốt nhất. Nàng nghe nói Cá Ly tiên tượng truyền đạt mệnh lệnh một cái mời chỉ lệnh, một phen hỏi tham qua về sau, biết rồi là do Đầu Ác Thanh các nàng bên này dẫn phát. Nàng lập tức khởi hành tới trước, tìm vòi hư thực. Làm nàng chạy tới thời điểm, Đầu Ác Thanh hai người song tu cũng dần dần muốn thu tràng. Thi Lý Dự Cựu cảm nhận Cá Ly đến, đối phương có hai tên luyện hư cảnh cường giả, nàng không thể không đem tình huống ngoại giới cùng Đầu Ác Thanh nói. Đầu Ác Thanh vội vàng từ buồng nhỏ trên tàu ra tới, đứng ở trên bong thuyền xem xét tình huống. Nắng sớm bên trong, thần thanh quý sảng Đầu Ác Thanh đi vào vân khung bảo hạm trên bong thuyền, cùng mang theo lòng hiếu kỳ Cá Lịch cách không gặp nhau. Nắng sớm chiếu dọi xuống, nàng mỹ hảo giống như mở ra một cái thế giới mới cửa sổ. Sương sớm chưa tán mặt biển nhấp nhô mảnh vàng vụn giống như còn sáng, chân trần lướt sóng dị tộc yêu nữ từ đường chân trời nhảy ra. Bạc mái tóc dài màu xanh lam theo sóng mặt tán làm ngàn sợi bóng sợi, đôi tóc rủ xuống châu ngưng kết nhỏ vụn tinh châu, theo nhịp bước chập chờn ra gió mát thanh âm. Màu hổ phách ra thịt hiện ra vỏ sò vách trong châu quang, đôi mắt hai bôi màu chạm vảy văn theo thần hy sáng tắt, ba quang liễm diễm cặp mắt đào hoa lưu chuyển lúc, cạn kim hồng màng bên trong nhấp nhô biển sâu vòng xoáy giống như đường vân. Giao tiêu cắt chế độ cuốn ngược điểm đầy tinh xa, nửa thấu triệt giao xa cuốn quanh vòng eo thủy tới mắt cá chân, mỗi in nếp nhăn đều khảm nước chảy giống như chảy xuôi chân châu vầng sáng. San hô nhánh hình dáng kim sức cuốn quanh cánh tay phải, cuối cùng treo lấy hải làm thủy thạch đúng lúc rũ xuống xương quai xanh chỗ long xuống, theo hô hấp phập phồng khẽ chọc vào cốt. Bên hông hoàn bội cũng không phải châu ngọc, mà là hơi mở sứa xúc tu bệnh thành mạng, ôm lấy 3 năm khỏa phát sáng to bằng nửa cái nắm đấm biển linh tinh. Biển linh tinh là hải tộc tu luyện trí bảo, tương đương với tu sĩ dùng linh thạch cực phẩm. Nàng lại như thế tùy ý che ở nơi đó, coi như nó là vật phẩm trang sức một dạng. Nàng mũi chân điểm nhẹ bọt nước bay lên lúc, cuốn quanh mắt cá chân ngân liên giữ xuyên thông đồng pha, ngưng tụ thành thủy tinh linh ken hình thái ngưng lại tại trong gió sớm. Nàng ngước mắt thời gian đôi mắt vậy và đột nhiên hiện ra, trong biển sâu duy nhất loại yêu linh đu lam lánh diễm từ chỗ sâu trong con ngươi tràn ra, đem dính lấy hạt muối lông mi nhuộm thành sương sắc. Cá Lịch đặc biệt từ địa cung trở về trong biển mới lên đảo, hắn dụng ý chỉ có nàng tự mình biết. Nàng lúc này, nếu không phải Thi Lý Dự Cửu nói cho Đầu Ác Thanh, căn bản nhìn không ra nàng nắm giữ luyện hư cường giả thực lực. Khí tức của nàng nội liễm đến cực hạn, phản phất linh khí trong thiên địa đều bị nàng xảo diệu che giấu, khiến cho chung quanh tu sĩ khó mà phát giác thực lực chân chính của nàng. Rất nhiều tu sĩ khả năng sẽ còn xem nàng như thành một cái khó được con mồi, chỉ là cuối cùng ai là chân chính con mồi liền khó nói. Đột nhiên, Cá Lịch phiết đầu nhìn hướng tây nam phương hướng, nơi đó truyền đến một cố luyện hư cảnh cường giả uy thế. Đó là ngay tại chạy tới đây Hồng Duy Nhất Thêu, bởi vì đi đường, trên thân luyện hư cảnh cường giả khí thế không cách nào ẩn tàng. Hồng Duy Nhất Thêu mục tiêu nhắm thẳng vào Vân Khung Bảo Hạm, hơn nữa không che giấu chút nào mục đích của mình. Bất quá, làm hắn cách Vân Khung Bảo Hạm càng ngày càng gần về sau, dần dần phát hiện luyện hư cảnh Thi Lý Dự Cửu tồn tại, tâm cảnh dần dần xuất hiện biến hóa. Dù sao, Thi Lý Dự Cửu tu vi thoạt nhìn so Hồng Duy Nhất Thêu còn cao hơn một điểm. Bất quá, các nàng tựa như gặp được phiền toái. Xem ra ta vẫn là có cơ hội. Làm Hồng Duy Nhất Thêu phát hiện Cá Lịch tựa như muốn nhằm vào Đầu Ác Thanh bọn hắn, trong lòng lập tức hoảng loạn. Chỉ bất quá, coi hắn đi vào ngư nhân đảo bên trên, khoảng cách Vân Khung Bảo Hạm không đến 2000 mét lúc, nghiêm túc dò xét Vân Khung Bảo Hạm, đồng thời không có phát hiện chính mình muốn tìm Ma Cơ đảo nữ Lô Đình lúc, trong lòng vừa nghi ngờ khó hiểu. Hồng Duy Nhất Thêu cũng không hổ là làm giáo chủ cấp bậc nhân vật, hơi chờ suy nghĩ liền hiểu một thứ đại khái, lập tức trong lòng có đáp án. Không phải là bị người dùng đến mượn đao giết người rồi, chẳng lẽ cứ như vậy phí công một chuyến? Trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn, kém chút liền bị không biết tên người coi làm đao dùng. Mà đem Hồng Duy Nhất Thêu làm đao vẫn là Bái Sơn giáo cửu gia, đến từ Đông Âu Quốc. Đầu Ác Thanh hành không xuất thế, lập tức trở thành Đông Âu Quốc người sở hữu, nguyên lai Đông Âu Quốc tất cả thế lực cho thấy là vui vẻ tiếp nhận, sau lưng lại tiếp không được. Ở trong đó không thể nhất tiếp nhận chính là Lý gia. Lý gia làm sao có thể không nghĩ đến, rõ ràng là bọn hắn một bên thủ thắng, cuối cùng nữ hoàng lại trở thành diệp điệp, mà không phải Tôn Cửu Nương trở thành nữ đế. Sau đó, Lý gia bên ngoài tu sĩ vừa vặn dò thăm Hồng Duy Nhất Thêu tung tích. Lý gia tộc liền làm một cái mượn đao giết người mưu kế, đem Đầu Ác Thanh một nhóm hành tung, dùng lời đồn phương thức tiết lộ cho Hồng Duy Nhất. Cái này cũng quái đầu ác thanh hành trình thật chặt, mới vừa thu hoạch được Đông Âu quốc quyền sở hữu, không có làm ra thích đáng sắp xếp liền ra biển, không thể không đi làm Diệp Na Hầu tìm kiếm linh mẫu linh đan. Nếu là lấy đại bổng nhà cụ cải chính sách, Lý gia cũng sẽ không như thế nhanh liền phản loạn. Đương nhiên cũng là Lý gia bản thân kỳ vọng quá cao, làm không có cách nào thực hiện thời điểm, thất vọng lại càng lớn. Tỷ như Diệp gia, mặc dù Diệp Điệp được phong làm nữ hoàng, nhưng nói cho cùng, Đông Âu quốc quyền sở hữu vẫn là thuộc về đầu ác thanh. Bởi vậy, Diệp gia coi như cũng không có rơi xuống quá nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, Diệp gia tại cái này tại chỗ hoàng quyền tranh đoạt bên trong, tổn thất không thể bảo là không nhỏ. Diệp Ta Thuấn nếu không phải bị Diệp Điệp nói tiên giai công pháp dỗ lại, sau đó nhất định vẫn là phải sinh biến cho nên. Một nhà thế lực, ngoại trừ thực lực chiến đấu bên ngoài, mềm thực lực cũng là ảnh hưởng cực lớn. Chính diện không cách nào cùng đầu ác thanh chống đỡ, tự nhiên có thể giống như Trương gia như vậy mượn đao giết người. Đầu ác thanh mong muốn triệt để điều khiển Đông Âu quốc, khẳng định không phải hiện nay đơn giản như vậy, về sau yêu cầu hắn thật tốt kinh doanh một phen mới có thể chân chính để cho hắn sử dụng. Bất quá, trước mắt hắn phải giải quyết là đứng trước ba cái luyện hư cảnh địch nhân cuốn cảnh. Chương 246, Họa phúc khó liệu, cầm cờ xuất thủ, 1, chương 246, Họa phúc khó liệu, cầm cờ xuất thủ, 1, Hồng Duy Nhất kêu đối với ngư nhân đảo cầm kỵ so tuyệt đại đa số tu sĩ muốn thành một chút, nhìn đầu ác thanh một mặt xuân phong đắc ý biểu lộ đó có thể thấy được, Vân Khung Bảo Hạm vì sao lại bị ngư nhân tộc bao vây. Mặc dù là bị tin đồn chỗ lừa gạt, nhưng cũng không thể một chuyến tay không. Hắn càng nghĩ, cuối cùng đưa ánh mắt chăm chú vào Thi Lý Dự Cửu trên thân. Ánh mắt của hắn là bực nào cay độc, một phen quan sát sau liền đem Thi Lý Dự Cửu nội tình thấy cái bảy tám phần. Nếu là đơn độc gặp gỡ nữ tu, ta cần phải có thể hàng phục nàng. Hiển nhiên gặp rắc rối chính là người nam kia, ngư nhân tộc bắt hắn liền không sai biệt lắm, vậy cái này nữ tu thuộc về ta, nên cùng ta có duyên. Hồng Duy Nhất đều ở trong lòng tự hỏi, tiếp lấy truyền âm cùng cá lịch liên lạc. Đạo hữu, ta giúp ngươi tộc đối phó tên kia luyện hư cảnh, trên người nàng bảo vật ta một kiện không lấy, chỉ muốn các ngươi đem hắn giao cho ta xử trí liền tốt. Giải quyết nàng, những chuyện khác đối với các ngươi tới nói có thể nói bắt vào tay. Ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Cá lịch trong lòng một mực tại suy nghĩ ngư ly tiên tượng cái kia mời chữ hàng nghĩa, còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào đầu ác thanh các nàng. Hôm nay nghe được Hồng Duy Nhất theo đề nghị, cảm giác chưa chắc không thể theo hắn nói làm. Dù sao, luyện hư cảnh Thi Lý Dự Cửu thoạt nhìn chỉ là hộ vệ vai trò, cũng không phải phát động ngư ly tiên tượng hạ đạt chỉ lệnh người. Đối phó Thi Lý Dự Cửu là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình, mượn nhờ người ngoài xử lý là một cái lựa chọn tốt. Thế là, Hồng Duy Nhất theo cùng cá lịch rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Đang lúc đầu ác thanh muốn đứng ra thương lượng, hy vọng mượn nhờ chính mình hợp tông tông chủ thân phận cùng Hồng Duy Nhất theo hòa giải, cá lịch ngưng tụ linh lực đại thủ hướng hắn chụp tới. Trong không khí tràn ngập một cỗ mãnh liệt linh lực ba động, phảng phất có thể xé rách không gian. Cái kia bàn tay khổng lồ tản ra u lam sóng nước, tựa như nước biển ngưng tụ mà thành, làm cho người không rét mà run. Đầu ác thanh cảm nhận được cái này cổ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, trong lòng run lên, lập tức muốn tránh tiến vào tử vi tiên phủ. Nhưng sau đó một khắc, hắn cảm giác đối phương chỉ là nghĩ bắt chính mình, mà không phải diện sát chính mình, trong đó không có bất kỳ cái gì sát ý tồn tại. Bởi vậy, đầu ác thanh dự định hoãn một chút, đến lúc đó lại kiến cơ hành sự. Cùng lúc đó, Thi Lý Dự Cửu lập tức xuất thủ chặn đường cái này linh lực đại thủ, lại bị ngư nhân tộc một cái khác luyện hư cảnh cường giả liên hợp Hồng Duy Nhất theo đánh gãy hành động. Lúc này liền biểu hiện Thi Lý Dự Cửu khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, ứng đối được có chút được cái này mất cái khác. Nàng đầu tiên là đem đầu ác thanh đẩy rời linh lực đại thủ vây quanh, từ Vân Cung Bảo Hạm bay khỏi, không cho cá lịch thuận lợi, ngay sau đó lách mình tránh đi Hồng Duy Nhất theo cùng ngư nhân tộc luyện hư cường giả công kích. Nàng lựa chọn như vậy, đem Vân Cung Bảo Hạm đem quên đi. Hai đạo luyện hư cảnh cường giả công kích không hề không ngoại suy đoán chút xuống đến Vân Khung Bảo Hạm bên trên. Năng lượng cường đại ba động giống như sóng to gió lớn quét sạch toàn bộ thân tàu, lệnh trên bong thuyền hộ thuẫn lóe ra quang mang chói mắt, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Thường hực năng lượng trùng kích khiến cho không khí bặm mẻo, phản phất liền thời gian cũng vì đó đình trệ, trong nháy mắt Vân Khung Bảo thuyền hủy người vong. Mặc dù ngư nhân tộc luyện hư cường giả cuối cùng làm ra cứu vãn, Vân Khung Bảo Hạm hay là tại công kích của các nàng bên trong bị hủy. Ngư nhân tộc mặc dù chiếm cứ ngư nhân đảo, nhưng không muốn cùng nhân tộc trở mặt, cho tới nay đều lộ ra vô cùng hữu hảo, sẽ không lung tung vì sao tu sĩ nhân tộc tính mệnh. Bởi vậy, cá nhân tộc cường giả cuối cùng làm ra cứu vãn Vân Khung Bảo Hạm cử động. Ngoại trừ Tôn Cửu Nương mượn nhờ bảo vệ tính mạng linh phụ che lại chính mình cùng hai cái thiếp thân thị nữ, Lý gia cùng Hạm thị cung cấp nữ đỉnh lô đều tao ương. Lý gia cung cấp hai cái nữ đỉnh lô một người trong đó nhục thân tùy theo Vân Khung Bảo Hạm cùng một chỗ bị hủy, ngay cả nguyên thần cũng bị trọng thương, một người khác cũng bị trọng thương. Mà Hạm thị cung cấp hai cái nữ tu thảm hại hơn, thân thể của hai người bị hủy, chỉ trốn chạy nguyên thần. Tương đối may mắn là Trương gia hai nữ tu, bởi vì đột phát tình huống, Trương Chiêu dụng cụ tại cùng đầu ác thanh song tu đem phải kết thúc lúc, liền bị thu vào tử vi tiên phủ đi. Trương gia cung cấp một cái khác nữ đỉnh lô, đang lộng thanh Trương Chiêu dụng cụ tự tiến cử đầu ác thanh dự định về sau, cũng bắt trước đứng lên. Nữ tử này tên là Trương Xuân Quê. Trương Xuân Quê tựa như bắt gian đồng dạng xông vào đầu ác thanh cùng Trương Chiêu dụng cụ đường nhỏ trên tàu. Đây cũng là đầu ác thanh đem Trương Chiêu dụng cụ chuyển tống vào tử vi tiên phủ một nguyên nhân. Lúc đó hắn còn tưởng rằng Tôn Cửu Nương xông vào, cảm thấy có chút chột dạ, vội vàng đem Trương Chiêu dụng cụ giấu vào tử vi tiên phủ. Làm đem Trương Chiêu dụng cụ thu vào tử vi tiên phủ mới phát hiện người tới cũng không phải là Tôn Cửu Nương. Trương Xuân Quê trực tiếp nhào vào đầu ác thanh trong ngực, chứng minh chính mình ý đồ đến. Chỉ là tình huống bên ngoài có biến, đầu ác thanh minh bạch đối phương ý đồ đến về sau, không có cùng đối phương quá nhiều dây dưa, dứt khoát đem Trương Xuân Quê cũng thu vào tử vi tiên phủ. Bởi vậy, nhường Trương gia hai nữ tu có thể hạn miễn gặp nạn. Cũng may mắn là Lý Sương Tam nữ còn chưa hồi Vân Khung bảo hạm, bằng không ba người các nàng cũng sinh tử khó liệu. Lại nói đầu ác thanh bị thi Lý Dự Cửu đưa ra cá lịch linh lực đại thủ, bay trên không trùng suy nghĩ đối sách, đột nhiên muốn từ bản thân Hợp Tông Tông chủ thân phận. Hồng giáo chủ, ta là Bái Sơn giáo phụ thuộc thế lực Hợp Tông Tông chủ, ta là người một nhà a. Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Đầu ác thanh thân thể bay trên không trung hô to lấy. Hắn cái này một hô lại trước kinh động đến cá lịch. Cá lịch sợ ra biến cố, sau đó xuất thủ càng thêm quả quyết cùng cấp tốc. Đầu ác thanh mặc dù nhưng đã hóa thần hậu kỳ, nhưng tại không có huyền thánh thiên ma tương trợ tình huống dưới, cứ việc có huyền ma thánh giáp cường đại phòng ngự, tại cá lịch linh lực đại thủ hạ chỉ có bị nắm phần. Không đến một phút đồng hồ, đầu ác thanh liền đã rơi vào cá lịch trong tay. Đầu ác thanh bị bắt tựa như chọc giận thi Lý Dự Cửu, lực chiến đấu của nàng rõ ràng có tăng lên. Chỉ gặp nàng ánh mắt bên trong lóe ra ngọn lửa tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền, cơ bắp căng cứng, phảng phất mỗi một khối xương cốt đều tại vì sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức, thi Lý Dự Cửu hô hấp trở nên gấp rút mà mạnh mẽ, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại xúc tích lực lượng. Động tác của nàng càng thêm nhanh nhẹn, mỗi một cái nhịp bước đều tràn đầy lực bộc phát, phảng phất toàn bộ không vực đều tại vì lửa giận của nàng nhường đường. Cá lịch có thể không quản được nhiều như vậy, ngọc thủ cầm đầu ác thanh liền hướng trong biển mà đi. Nàng muốn nhìn một chút ngư ly tiên tượng mời đầu ác thanh trở về cần làm chuyện gì. Làm đầu ác thanh thân ảnh biến mất ở trong biển bên trong, thi Lý Dự Cửu càng thêm bạo nộ rồi. Đem hắn để xuống cho ta. Nàng một bên ứng đối Hồng Duy Nhất theo hai người giáp công, vừa hướng cá lịch hô to. Người không biết còn tưởng rằng đạo lữ của nàng bị cá lịch cướp đi. Cá lịch mang theo đầu ác thanh chìm vào trong biển, tiếp lấy dùng chạy trốn bằng đường thủy trở về ngư nhân đảo dưới mặt đất tiên cung. Lại tới đây, cá lịch liền buông hắn ra hiệu hắn đi theo chính mình đi bảo. Đi qua nhất đoạn ở mức thông đạo dưới lòng đất, đầu ác thanh lảo đảo bước vào dưới mặt đất tiên cung, cổ họng hiện ra ở mức tanh nồng khí. Đầu ngón tay hắn mới vừa chạm đến vách đá liền rụt trở về, những cái kia màu xanh đen vật liệu đá lại bọc lấy tầng hơi mở chất eo, giống ngưng kết sóng biển, lại như nào đó biển sâu cự thú dạ dày vách tường. Cột trụ hành lang rõ ràng là mái cong đấu cùng tiểu dáng, có thể nhìn kỹ cán khắc hình dạng xoắn ốc cốt thứ, đỉnh treo lấy xuyên xuyên phát sáng san hô trùng, theo thủy khí rung động thời gian phát ra buồn bực cùng tiếng va đập. Mái vòm đống nhiên mở rộng, hắn hô hấp tắc nghẽn tại trong cổ. Cao ngàn trượng trong không gian lơ lửng vô số ngói lưu ly, mảnh ngói ở giữa chương 246, họa phúc khó liệu, cầm cờ xuất thủ, 2, chương 246, họa phúc khó liệu, cầm cờ xuất thủ, 2, du động u lam vầng sáng, phản phất giống như bị rút ra mặt biển cực quang. Ngư nhân tộc đem chọn mảnh đá san hô đúc nóng thành lương vương, sinh hồng trạc cây ở giữa rủ xuống tơ bạc bệnh màn tre, mỗi cái sợi tơ đều tại tích thủy, lại ngưng giữa không trung hóa thành chân châu. Dưới chân phiến đá xanh thấm lấy tầng mỏng nước, phản chiếu ra vặn vẹo đỉnh đài hình dáng, chợt có ám văn bơi qua, cả kinh hắn lảo đảo lui lại, cái kia đúng là khắc ở trong đá cơ thể sống lân phiến, theo bước chân nổi lên gợn sóng giống như lân quang. Cẩn thận bậc thang. Dẫn đường cá lịch tiếng nói mang theo bọt khí vỡ tan giòn vang. Đầu ác thanh cúi đầu nhìn cái gọi là bậc thang, nguyên là tầng tầng chồng chéo xà cứ sát, sắt thịt còn tại hẽ, tràn ra ngai ngái chất nhầy. Chỗ góc cua đột nhiên gặp được một nửa cầu đá, lan can rõ ràng là cẩm thạch tính chất, vòng cầu lại điểm đầy núc ních xúc tu hình dáng dây leo, mỗi cái cần nhọn đều chọn chén nhỏ đèn lưu ly, bấc đèn đúng là phát sáng trứng cá. Nhất khiến hắn lưng phát lạnh chính là những cái kia song cửa sổ. Lăng hoa văn dạng ở giữa kẹp lấy hơi mở má hình dáng bộ phận, theo hắn đi qua thời gian bỗng nhiên phồng lên, phun ra mang theo ngư tinh sương mù. Đầu ác thanh lau vẻ mặt, mu bàn tay dính vào dính dịch thể, nghe thấy mình dồn dập thở dốc tại khung lung ở giữa xô ra tầng tầng hồi âm. Hắn không rõ đối phương mang chính mình đi tới một cái dạng gì địa phương. Hắn rất muốn hỏi cá lịch, tại sao muốn mang chính mình tới đây? Đang lúc trong lòng của hắn hiện lên vô số nghi hoặc lúc, cá lịch dẫn hắn đi vào một tòa pho tượng to lớn trước mắt. Đứng sừng sững ở san hô chính giữa tế đàn bích ngọc pho tượng chừng 9 trượng độ cao, dòng biển giống như quăn xoắn tóc dài rủ xuống tới thắt lưng, mỗi cái sợi tóc đều khảm nạm lấy nhỏ vụn tinh thạch, theo quang ảnh lưu chuyển chết xạ ra tinh huy. Cặp kia dùng biển sâu lam phách điêu khắc con mắt nóng nhìn hải vực, khóe mắt đặt lấy hai mảnh vảy bạc, tại sóng mắt lưu chuyển ở giữa hình như có sóng lớn phun trào. Mày liêu ở giữa khảm chân châu mâu bối khảm nạm hình toi nạch sức, theo lông mày cùng khẽ nhếch độ cong lộ ra bao trùm chúng sinh uy nghi. Giao tiêu cắt chế độ váy dài hiện ra hơi mở cảm nhận, tay áo xoay tròn châu ngưng kết lấy bọt nước vẩy ra sát na, mấy trăm miếng tơ bạc theo thành lần phiến từ xương quai xanh hướng phía dưới dần dần đóng lại, tại eo vị trí rót thành hình vòng xoáy đường vân. Rủ xuống váy san hô châu xuyên bị thợ khéo tạc ra chạm rông hoa văn, mỗi lúc ánh trăng xuyên thấu nước biển, mặt đất liền chập chờn ra ngàn vạn cá bơi hình dạng cuồng sáng. Pho tượng tay phải nâng ngọc tịnh bình góc chết độ cực nguy hiểm, nhìn như lúc nào cũng có thể sẽ có bình tương tuôn ra, thực ra miệng bình lơ lửng ba viên thủy tinh châu đã định nghiên cứu vào năm. Tinh diệu nhất chính là pho tượng mắt cá chân chỗ quấn quanh băng rùa, áp dụng phân tầng một kiểu điêu khắc kỹ pháp, ngoại tầng dạng sóng cùng tầng bên trong cây rông hoa văn tại đặc biệt góc độ trùng điểm lúc, lại sẽ hiện ra công việc ngư du giặc huyết tượng. Không biết loại thủ đoạn nào, nơi này mặc dù tại dưới mặt đất, lại có phía ngoài ánh sáng xuyên qua không gian chiếu vào. Nắng sớm chiếu dọi xuống, cả chiếc ngọc tượng liền bao phủ tại vàng nhà sương mù bên trong, ướt át thủy khí ngưng tụ thành chân châu treo tại buông xuống lông mi nhọn, đem lạc chưa lắng xuống sáng bóng nhường thạch điêu hiện ra sinh cơ. Đầu ác thanh cảm giác sâu sắc mở rộng tầm mắt, chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế pho tượng. Pho tượng này sinh động như thật, nắm giữ chân nhân tiên tử vẻ đẹp, phản phất một giây sau liền sẽ xuống tới đồng dạng. Nó mỗi chốt đều giống như từ chân thật trên thân thể phục khắc mà đến, tỉ mỉ tạo hình, mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra không có gì sánh kịp nghệ thuật cảm giác. Pho tượng con mắt tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Đầu ác thanh trong lòng đang hỏi nàng là ai, lại nghe thấy cá lịch thanh âm truyền đến. tham kiến tiên tổ, người ta làm ngài mang về, mời tiên tổ phân phó. Cá Lịch quỳ lạy tại Ngư Ly Tiên hướng mặt trước, chắp tay trước ngực, cái trán sờ nhẹ mặt đất, cùng kính lễ bái lấy. Tiên tượng đột nhiên tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nàng phảng phất có thể cảm nhận được tiên tổ uy nghiêm cùng trí tuệ. Ngư Ly thanh âm trầm thấp mà kiên định, mỗi một chữ đều tràn đầy đối tiên tổ kính ngưỡng cùng trung thành. Thượng. Ngư Ly tiên tượng lần nữa dùng linh ẩn ngưng tụ một chữ. Cá Lịch hình như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn thấy cái này thượng chữ, con mắt lập tức phát sáng lên, lộ ra vô cùng mừng rỡ. Nếu là biết rồi, Cá Lịch rời xa lúc đầu tộc quần đi vào ngư nhân đạo, chính là vì Ngư Ly cơ duyên truyền thừa mà đến. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình không chỉ có làm ngư nhân đạo đạo chủ, hiện nay nhanh như vậy liền muốn thu hoạch được trận này tha thiết ước mơ đại cơ duyên. Cá Lịch đi vào ngư nhân đạo vẫn chưa tới 5000 năm. Dưới cái nhìn của nàng, Ngư Ly tiên tượng truyền thừa cùng tiên nhân truyền thừa cũng không thua kém bao nhiêu. Giống như cơ duyên này, nhường nàng đợi 1 vạn năm cũng là nguyện ý chỉ gặp nàng cao cao ngóc lên tuyết trắng cái cổ, mi tâm đối Ngư Ly tiên tượng, mong đợi Ngư Ly tiên tượng đối với mình tiến hành quán đỉnh truyền thừa. Thực ra, Ngư Ly tại kiến lập ngư nhân đạo tộc quần trước đó, tại địa phương khác tu luyện liền lưu lại qua truyền thừa của mình. Mà Cá Lịch cũng là bởi vì đã từng thu được Ngư Ly truyền thừa, về sau biết được ngư nhân đạo tồn tại, chuyên môn phản bội chạy trốn tộc quần, thiên tân vạn khổ mới đi đến ngư nhân đạo. Nàng trước kia tiếp nhận Ngư Ly truyền thừa chính là thu hoạch được quán đỉnh chi pháp, hiện nay mới sẽ làm ra lần này tư thế. Truyền thừa ngay từ đầu ngược lại là không để cho Cá Lịch thất vọng. Từ Ngư Ly tiên tượng truyền ra một cỗ vô cùng thanh thuần ngư nhân tộc đặc biệt tu vi năng lượng, cỗ năng lượng này từ Cá Lịch mi tâm đạo vào trong cơ thể nàng, phản phất có thể gột rửa hết thể tạp chất, làm linh hồn của nàng cùng thân thể đều tỏa ra mới sinh cơ. Tu vi của nàng lập tức liên tục tăng lên, phản phất có vô cùng vô tận linh lực tại thể nội phun trào, thời gian nháy mắt liền đột phá đến luyện hư trung kỳ. Tùy theo cảnh giới tăng lên, nàng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại thể nội khuấy động, trong đan điền linh lực giống như lao nhanh giang hà, liên tục không ngừng tư dưỡng kinh mạch của nàng cùng xương cốt, cả người tỏa ra hào quang chói sáng. Đột phá đến luyện hư trung kỳ, nàng tu vi tăng lên còn không có dừng lại. Đầu Ác Thanh nhìn tận mắt một cái luyện hư cảnh tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, Cá Lịch tu vi giống như mặt trời mới lên ở hướng đông giống như cấp tốc kéo lên, mỗi một khắc đều tản ra vô tận năng lượng ba động. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, phảng phất giữa thiên địa tinh hoa đều bị cỗ lực lượng này hấp dẫn, hội tụ tại tu sĩ kia toàn thân. Cảnh sát chung quanh cũng bởi vì cái này cổ khí tức cường đại mà trở nên mơ hồ, phảng phất thời gian vào giờ khắc này đình trệ. Đầu Ác Thanh rung động trong lòng, chứng kiến trận này tuyệt thế cơ duyên, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có rung động cùng kính sợ. Thật hy vọng chính mình thay vào đó, trận này cơ duyên vì chính mình thu hoạch. Mắt thấy Cá Lịch tu vi liền muốn đột phá đến luyện hư hậu kỳ, làm nàng đắm chìm trong vô biên vui sướng bên trong, lại không biết nguy cơ giáng lâm. Đầu Ác Thanh trong mơ hồ cảm giác được, quán đỉnh cho Cá Lịch cái kia cổ tu vi năng lượng bên trong ẩn chứa thần hồn ba động. Hắn do dự muốn hay không nhắc nhở Cá Lịch. Dù sao nàng vừa rồi mặc dù đem chính mình bắt được, nhưng mang đến trên đường đi của hắn đối với hắn vô cùng ôn nhu khách khí, không giống như là muốn mưu hại hắn. Chỉ tiếc, làm Đầu Ác Thanh mong muốn làm ra nhắc nhở lúc, phát hiện vô luận thân thể của mình vẫn là thần thức đều không thể điều khiển, không có cách nào đi nhắc nhở Cá Lịch. Hắn cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại chính mình, phản phất bị nào đó thần bí cấm chế vây khốn, liền một tơ một hào tự do đều khó mà tranh thủ. Không khí chung quanh tựa hồ đọc lại, thời gian cũng giống như chỉ trệ không tiến, trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cá Lịch từng bước một đi hướng nguy hiểm, lại bất lực. Như thế xem ra, Ngư Ly tòa này tiên tượng vô cùng không đơn giản. Chương 246, Hỏa Phúc Khó Liệu, cầm cơ xuất thủ, 3, chương 246, Hỏa Phúc Khó Liệu, cầm cơ xuất thủ, 3, lặng yên không tiếng động liền đem Đầu Ác Thanh trấn áp, ngay cả Đầu Ác Thanh chính mình cũng tại nước đã đến chân mới phát giác. Có thể thấy thủ đoạn của đối phương cường đại đến mức nào cùng quỷ dị. Cái này không phải là muốn đoạt xá nàng a? Chỉ mong hắn nàng có thể đoạt xá thành công, cũng sẽ không lại có ý đồ với ta đi. Đầu Ác Thanh không khỏi tại nội tâm cầu nguyện. Thế nhưng là không như mong muốn, một cỗ khói đen đột nhiên hiện lên ở Đầu Ác Thanh trước người. Khói đen nhanh như chớp liền xông vào Đầu Ác Thanh mi tâm, hiển nhiên cũng là muốn đoạt xá Đầu Ác Thanh. Dĩ vãng đối Đầu Ác Thanh đoạt xá tu sĩ đều không thể đối Đầu Ác Thanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, tựa như tiến vào đi chịu chết. Nhưng lần này thần bí khói đen thần bí đoạt xá lại khác nhau rất lớn, nhường Đầu Ác Thanh tiếp nhận một lần chân thật đoạt xá kinh lịch. Hắn lập tức mất đi khống chế đối với thân thể, thần hồn liền giống bị thiên địch theo dõi, toàn thân cơ bắp căng cứng, mồ hôi lạnh thuận lấy cái trán trượt xuống, phảng phất mỗi một cây thần kinh đều tại thét chói tai vang lên cảnh cáo nguy hiểm tới gần. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, nhịp tim giống như nổi trống giống như băng rội, ánh mắt dần dần mơ hồ, ý thức toàn bộ tập trung ở thức hải. Tại Đầu Ác Thanh thức hải xuất hiện một sợi khói đen, nó không ngừng biến ảo. Đầu Ác Thanh ý thức ngay từ đầu cho rằng bóng đen là cái gì ma vật. Làm khói đen đình chỉ biến ảo về sau, một cái phong độ nhẹ nhàng hình tượng xuất trần tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Ngươi là ai? Ngươi là muốn đoạt xá ta sao? Đầu Ác Thanh thẳng hỏi đối phương. Cũng không phải. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta vui mừng muốn quân, ngươi cũng là vui mừng muốn quân. Bởi vì cái gọi là sơn thủy thay phiên chuyển, trước kia do ngươi trưởng khống thân thể, về sau đến với ta. Đối phương hình như là một cái vô lại nói xong một chút nói chuyện không đâu lời nói, cũng không thấy vui mừng muốn quân như thế nào xuất thủ. Đầu Ác Thanh ý thức cũng không cách nào điều khiển thân thể của mình, nhưng hắn đối thân thể của mình có cảm giác. Hắn lúc này thân thể sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác, thật giống như ở vào sắp cùng người muốn song tu khúc nhạc dạo, có loại muốn nhiệt huyết sôi trào xúc động. Trên thân thể mang tới kỳ dị cảm giác, cùng với vui mừng muốn quân liễu lo không ngừng phải rối, lệnh Đầu Ác Thanh ý thức tựa như muốn trầm luân xuống dưới. Không biết qua bao lâu, Đầu Ác Thanh tựa như trong giấc mộng. Coi hắn thanh lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình đang cùng cá lịch hai sửa chữa. Vui mừng muốn quân đi ra cho ta, đây là tình huống như thế nào? Đầu ác thanh cảm giác thân thể của mình giống như muốn bạo tạc giống như, mà chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả, thật sợ thân thể liền thật muốn nổ, đội vàng gào thét vui mừng muốn quân. Thực ra, đây là bởi vì cùng cá lịch song tu mang tới tu vi bùng lên, còn có một bộ phận ngư ly tiên tượng quán đỉnh tu vi cũng đến đầu ác thanh thể nội. Hơn nữa thân thể của hắn trước đó lại không tại khống chế của hắn bên trong, hiện nay đột nhiên tiếp nhận, lập tức khó thích ứng. Vui mừng muốn quân xác thực muốn đoạt xá đầu ác thanh. Bởi vì công pháp của hắn tính đặc thù, dẫn đến vui mừng muốn quân đoạt xá cùng bình thường tu sĩ đoạt xá vô cùng bất đồng. Hắn đoạt xá cùng thiền tu đổi nghĩ đoạt xá cùng loại, nhường đoạt xá đối tượng biến thành một cái tín ngưỡng vật dẫn, hoàn toàn nghe hắn người hiệu lệnh, không có ý thức tự chủ. Chỉ tiếc vui mừng muốn quân không ngờ rằng đầu ác thanh bản tôn ý thức nhảy ra bắn cờ. Đầu ác thanh bản tôn ý thức đã trở thành gần như có thể cầm cờ người đứng xem, vui mừng muốn quân đương nhiên không thể nào đoán trước đến hắn tồn tại. Đầu ác thanh bản tôn ý thức nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, tại vui mừng muốn quân sắp hoàn thành đổi nghị thuật thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại. Hắn quả quyết nhung tay. Đầu ác thanh bản tôn trực tiếp kích hoạt diệp tinh ý thức thi triển thôn hồn đoạt xá chi pháp, đảo ngược đem vui mừng muốn quân đoạt xá. Việc này nói đến đơn giản, trong đó lại vô cùng hung hiểm. Mà đầu ác thanh bản tôn ý thức mới vừa hoàn thành đối diệp tinh ý thức kích hoạt, lại lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Tại nuốt nghĩ đoạt xá quá trình bên trong, đầu ác thanh thân thể chỉ có thể tuân theo bản năng làm việc. Hắn sở dĩ cùng cá lịch ở vào trong lúc song tu, cái này còn phải nói đến ngư ly đề kháng muốn vui mừng lao tổ thải bổ nói lên. Bọn hắn lúc trước trận kia đối kháng, cuối cùng dùng thần hồn vi tức tương dung trạng thái kết thúc. Hai người thần hội cuối cùng thuộc về nguyên thủy trạng thái, một âm một dương ở vào cân bằng vô ý thức trạng thái. Bất quá hai người đều là đại lao cấp bậc tồn tại, mặc dù kết quả cuối cùng là tựa như đồng quy vô tận, nhưng đều lưu có hậu thủ. Ngư ly chuẩn bị ở sau chính là nàng tiên tượng truyền thừa. Mà ham muốn vui mừng lao tổ chuẩn bị ở sau thì là theo ngư ly chuẩn bị ở sau mà động, tại ngư ly đoạt xá hậu bối thời điểm, đối đầu ác thanh tiến hành đoạt xá. Đồng thời cân nhắc đến chính mình bị động mà đi, bởi vậy tại ngư ly chuẩn bị ở sau bên trong động tay động chân. Cái này tay chân chính là thúc đẩy trận này vô ý thức song tu. Chỉ có thể nói muốn vui mừng lao tổ thủ đoạn là thần hồ kỳ kỹ, từ đó có đầu ác thanh trận này diễm kỳ sự tình. Chỉ bất quá người tính không bằng trời tính, muốn vui mừng lao tổ cuối cùng bị diệp tinh đảo ngược nuốt nghĩ đoạt xá. Thực ra, tại ngư ly dần dần trưởng không cá lịch đục thân thời điểm, vẫn là có thể bỏ dở cùng đầu ác thanh song tu. Nhưng là để ăn mừng chính mình trọng sinh, hơn nữa cùng đầu ác thanh song tu đã là không cách nào sửa đổi sự tình, dứt khoát liền hưởng thụ trận này hoan ái mang tới lục dục chi nhạc. Nàng cảm giác chính mình kiếp trước chỉ vì tu đạo thành tiên, thẳng đến muốn vui mừng lao tổ đối nàng tiến hành ngăn đạo đại kiếp, nhường nàng thất bại trong gắng sức, mới hiểu được cả đời trôi qua trống không. Đặc biệt là phát hiện đầu ác thanh vậy mà thần kỳ vì nàng báo thù, tiêu diệt muốn vui mừng lao tổ lúc, cảm giác cùng đầu ác thanh trận này duyên phận cũng không tệ. Đầu ác thanh đối vui mừng muốn quân kêu gọi, không chỉ có phát sinh ở thức hải của hắn, đồng thời còn như tâm âm thanh một dạng nhường ngư ly nghe được. Cái này là bởi vì bọn họ song tu ở vào một loại vô cùng phù hợp trạng thái, giống như muốn đạt tới tâm hữu linh tê nhất điểm thông trình độ. Không cần gọi hắn, dục ma bị ngươi diệt. Ngư ly buông ra đầu ác thanh ngôi, đối hắn ôn nhu lô thai nói. Thực ra, cái tia sợi đoạt xá đầu ác thanh khói đen chính là vui mừng muốn lao tổ. Lời của nàng nhường đầu ác thanh lập tức mở hai mắt ra. Đầu ác thanh trước đó chỉ là ý thức được chính mình đang cùng người song tu, hiện nay hai mắt nhìn thấy giống như là sự thật đạt được xác nhận một dạng, thân thể không khỏi từ trước đó song tu động tác ngừng lại. Đừng ngừng, ngươi không phải cảm giác chính mình muốn bạo thể sao? Mau đem tu vi chuyển cho ta. Ngư ly chính mình trước chỉ dẫn đầu ác thanh tiếp tục trước đó song tu động tác, đồng thời nhắc nhở đầu ác thanh. Đầu ác thanh cảm giác đối phương nói đúng, bản năng trả lời ngư ly, một lần nữa phối hợp cùng nàng hai sửa chữa. Trong đầu hắn lại tại trải bước muốn vui mừng lao tổ ký ức. Chỉ là không biết là bởi vì muốn vui mừng lao tổ tu vi tương đối đầu ác thanh thật sự là quá cao, vẫn là ký ức quá bề bộn, đối phương ký ức mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là cưỡi ngựa xem hoa, cái gì cũng thấy không rõ. Chuyên chú điểm, không phải vậy ta phải tức giận nha. Ngư ly đột nhiên bỗng nhiên hút đi đầu ác thanh một sóng lớn tu vi, nhường hắn cảm giác thân thể bị bóc lột đến tận xương tủy đồng dạng. Đầu ác thanh bởi vậy không có có thân thể muốn bạo tạc cảm giác, lại có một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được không dễ chịu cảm giác. Hắn đành phải đem hết toàn lực thi triển chính mình song tu chiến pháp, dùng làm đối phương hài lòng. Kết quả là, đầu ác thanh vậy mà vừa xa bình thường phát huy, đột nhiên sử xuất muốn vui mừng lao tổ ngũ giai song tu kỹ năng, thải bộ tuyệt kỹ trồng chéo dương 3000. Trồng chéo dương 3000 mới thi triển nửa cái hiệp, ngư ly từ cực lạc đệ tam cảnh trực tiếp vọt lên tới cực lạc đệ thất cảnh. Như thế, hai người song tu lần nữa dẫn phát bố trí tại tiên tượng thủ đoạn, lại một cỗ tu vi từ tiên tượng hướng song tu hai người chạy xuôi qua đỉnh đầu. Ngư ly tu vi trong nháy mắt đột phá đến hợp thể cảnh, tựa chương 246, hỏa phúc khó liệu, cầm cơ xuất thủ, 4, chương 246, hỏa phúc khó liệu, cầm cơ xuất thủ, 4, như không có bất kỳ cái gì tu vi bình cảnh. Tiếp theo từ ngư ly tiên tượng ở ngực xuất hiện nhất đạo vết nước, từ đạo này vết nước bộc phát thành một cỗ cường đại hấp lực. Thế là, ngư ly từ trên người đầu ác thanh thoát ly mà đi, trong nháy mắt chui vào tiên tượng bên trong đi. Sau đó, tiên tượng tựa như sống lại một dạng, sinh cơ dần dần khôi phục, phía ngoài một tầng điêu khắc tài liệu tuôn rơi hạ xuống, lộ ra ngư ly diện mục thật sự. Nguyên lai pho tượng bên trong là một bộ ngư ly lột xác. Nguyên lai ngư ly có một nửa hải long tộc huyết mạch, nhưng bởi vì nàng bản thân mỹ nhân tộc hoàng tộc huyết mạch vô cùng tinh thuần, dẫn đến hai loại huyết mạch tại thể nội có chút xung đột. Bởi vậy, nàng tại đại thừa kỳ hóa hình làm người thời điểm, lại đem hải long tộc huyết mạch cùng yêu thân thể cùng một chỗ tháo rời ra. Nàng lúc ấy không nghĩ tới lột xác chỗ dùng, lại dụng tâm bảo tồn lại. Tại nàng đằng sau muốn độ kiếp phi thăng thời điểm, dùng đại pháp lực đem nàng lột xác tạo thành ngư nhân tộc đồ đáng pho tượng, tiếp nhận tộc quần hương hỏa tín ngưỡng chi lực. Cũng là đằng sau mấy vạn năm đến ngư nhân tộc bái tế mang tới tín ngưỡng chi lực, nhường nàng cố này lột xác trở nên thần kỳ, nắm giữ cực mạnh sinh mệnh lực, cùng với nhường nàng trốn ở trong đó thần hồn duy trì đến bây giờ. Thế nhưng, lột xác sinh mệnh lực cùng sinh linh sinh mệnh lực lại có chỗ khác biệt, dẫn đến ngư ly thần hồn không thể trực tiếp dùng cái này lột xác làm nhục thân, mà là yêu cầu trước đoạt xá cá lịch. Bởi vì lột xác giàu có sinh mệnh lực, tựa như là ẩn chứa sinh mệnh lực bảo vật, chỉ có sinh mệnh lực lại không có đủ sinh linh sinh cơ. Bây giờ ngư ly trở về cỗ này yêu thân thể, lập tức liền nắm giữ có thể so với đại thừa tu sĩ thực lực. Hơn nữa, từ đây đi là hải long tộc con đường tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể hóa là chân long. Nếu không phải đầu ác thanh trợ nàng tu vi đột phá đến hợp thể cảnh, nàng cũng vô pháp trở về cỗ này yêu thân thể. Dù sao cả hai tu vi khoảng cách quá lớn, ngư ly không có cách nào nhường cá lịch thân người cùng yêu thân thể dung hợp. Chỉ là họa này phúc chỗ dựa phúc hề họa chỗ nằm. Đang lúc ngư ly cao hứng chính mình chân chính tái thế trọng sinh, cá lịch thân người cùng ngư ly yêu thân thể triệt để dung hợp thời khắc, chân tướng phơi bày, cá lịch lục thân dung hợp xong thừa thêm một viên tiếp theo kỳ dị hạt châu. Cái này mai kỳ dị hạt châu đột nhiên biến đại, thoáng qua đem toàn bộ ngư ly đều bao khỏa tiến vào trong hạt châu. Ngư lai, cá lịch là biển sâu mỹ nhân ngư nhất tộc nhằm vào ngư ly bày ra ám tử. Hạt châu tiếp lấy tựa như truyền tống phù một dạng, mang theo ngư ly liền muốn phá không mà đi, chỉ bất quá có ngư ly tại chống cự lấy. Đậu lang cứu ta. Lúc này ngư ly chỉ có thể coi đầu ác thanh là cuối cùng một con cỏ cứu mạng, hướng đầu ác thanh la hét. Đầu ác thanh bị cái này đột phát biến cố chỉnh ngộng, hắn cũng nghĩ giúp đỡ đối phương, lại vô kế khả thi. Hắn cái khó lo cái khôn, đem chính mình có thể hối đoái ngũ giai công đức toàn bộ hướng vô lượng công đức châu hối đoái thành thiên nguyên dịch. Tại hạt châu phá vỡ không gian truyền tống rời đi phía trước trong nháy mắt, đem những này thiên nguyên dịch toàn bộ đặt vào trong hạt châu. Ngư ly ánh mắt là bực nào sắc bén, thiên nguyên dịch xuất hiện nhường nàng chợt cảm thấy mình còn có một chút hy vọng sống. Nàng có qua có lại, cấp tốc một chỉ điểm ra, tại đầu ác thanh mi tâm lưu lại một cái lạc ấn. Cái này lạc ấn tại hắn giữa lông mày chỉ có to bằng ngón tay, nhưng nếu là ngư nhân nhìn thấy cái này lạc ấn về sau, tựa như là gặp được ngư ly bản nhân. Cái này lạc ấn báo trước đầu ác thanh có thể đại biểu ngư ly làm ngư nhân đảo bên trên ngư nhân tộc chủ, cũng chính là ngư ly khâm định tộc trưởng. Chỉ là rời đi quá vội vàng, ngư ly không có cách nào đối đầu ác thanh chứng minh cái này lạc ấn hàng nghĩa. Từ đầu ác thanh bị cá lịch bắt đi đến bây giờ, chỉ mới qua 3 ngày, trên đảo ba cái luyện hư tu sĩ đại chiến vẫn còn tiếp tục. Chiến đấu cùng áp lực là tu sĩ tăng lên năng lực thực chiến hữu hiệu nhất đường tắt, tại trận đại chiến này mà biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Thi lý dự cứu ngay từ đầu bị vây công được chỉ có chống đỡ chi lực, giống như không tìm được hoàn thủ cơ hội. Nhưng 2 ngày chiến đấu xuống tới, nàng cùng 2 cái đối thủ đã đánh cho có đến có hồi. Mặt khác chính là ngư nhân tộc luyện hư cường giả bắt đầu có chút đi làm không xuất lực, ra tay với thi lý dự cứu không có thực chất chiến lực phát ra. Bởi vì, một phương diện ngư nhân tộc muốn đầu ác thành đã bị cá lịch bắt đi, một mặt khác, ngư nhân đảo đem thi lý dự cửu cùng hồng duy nhất theo giao thủ trở thành nhân tộc nội bộ tranh chấp, người ngoài không tiện đúng tay. Ngư nhân luyện hư cường giả sở dĩ bây giờ còn chưa có dừng tay, đó là bởi vì trước đó cùng hồng duy nhất có theo hiệp nghị. Bởi vậy, chiến đấu đến ngày thứ 3, hồng duy nhất theo không chỉ có cảm giác được một điểm phí sức, trong lòng càng là phiền muộn. Hắn phiền muộn thi lý dự cửu sức chiến đấu lớn lên quá nhanh, phiền muộn cá nhân tộc cường giả không thủ tín. Sau đó, ngư ly bị truyền tống đi động tinh đánh gãy các nàng đại chiến. Đầu tiên ngư nhân tộc luyện hư cường giả cảm giác ngư nhân tộc địa cung xảy ra biến cố, đó là ngư ly mới vừa bị mai thần kỳ hạt châu bao vây ý thức làm ra phản kháng tạo thành kịch liệt động tĩnh. Tận lực bồi tiếp hạt châu đem ngư ly truyền tống đi đưa tới không gian ba động, đem ngư nhân tộc địa cung vị trí bại lộ. Địa cung bại lộ nhường hồng duy nhất đều cho rằng đó là tiên tích di chỉ, truyền âm hỏi ngư nhân tộc luyện hư cường giả tiến hành thăm dò. Làm dò thăm nơi đó chỉ là ngư nhân tộc một chỗ địa cung mà thôi, hồng duy nhất đều lại đem địa cung làm áp chế, nhường ngư nhân tộc phối hợp chính mình trấn áp thi lý dự cửu. Muốn để cho ta giữ bí mật, nhất định phải hoàn thành các ngươi trước đó lời hứa với ta. Hồng duy nhất theo đối ngư nhân tộc uy hiếp nói. Ngư nhân luyện hư cường giả hiện nay có thể không quản được uy hiếp của hắn, bởi vì nàng không cảm ứng được cá lịch tồn tại. Hơn nữa địa cung thủ vệ truyền tin nói tiên tượng xảy ra chuyện. Bởi vậy, ngư nhân tộc luyện hư cường giả lập tức từ chiến trường rời khỏi người, hỏa khí lửa cháy chạy tới địa cung. Tộc trưởng đâu? Nơi này sự tình chuyện gì xảy ra? Ngư nhân tộc phó tộc trưởng nhìn thấy chỉ có đầu ác thanh ở cung điện dưới lòng đất, vội vàng hướng hắn tìm hiểu tình huống. Đầu ác thanh đem chuyện phát sinh phía sau đại khái nói một lần. Ngư nhân tộc phó tộc trưởng sau khi nghe xong giật nảy cả mình, bởi vì đầu ác thanh mi tâm ấn ký nguyên nhân, ngư nhân tộc phó tộc trưởng tin tưởng đầu ác thanh lời nói. Địa cung vị trí bại lộ, mời tộc trưởng định đoạt. Ngư nhân tộc phó tộc trưởng trầm mặt một hồi, tiếp lấy làm ra một bộ xin chỉ thị tư thế đối đầu ác thanh nói. Cái gì? Đầu ác thanh lập tức chưa kịp phản ứng. Tiên tổ đã khâm định ngươi làm ta ngư nhân tộc nhiệm vụ mới tộc trưởng. Ngư nhân tộc phó tộc trưởng chỉ vào đầu ác thanh mi tâm giải thích nói. Cái này, nhưng ta không phải là các ngươi ngư nhân tộc người a. Đầu ác thanh vô ý thức từ chối. Tộc trưởng không muốn từ chối, làm ta ngư nhân tộc trưởng bao người hài lòng. Tộc ta có lẽ thực lực bình thường, nhưng là cho tới nay không thiếu tộc trưởng cần thiết. Ngư nhân tộc phó tộc trưởng đột nhiên đối đầu ác thanh ném một cái mị nhãn, chuyện tốt lại nói ngươi hiểu. Đầu ác thanh nguyên bản không có minh bạch nàng ý tứ này, đối đầu nàng cái này một cái mị nhãn dây hiểu. Đầu ác thanh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi đối phương tình huống. Tiên tử xưng hô như thế nào? Ta là phó tộc trưởng Cao U Dấu, tộc trưởng có thể gọi ta Dấu Nhi. Lang quân làm sao không cũng cáo chi ta người là ai? Dấu Nhi tiên tử, tại hạ đầu ác thanh. Hắn cái này Dấu Nhi vừa ra khỏi miệng, cảm giác có điểm gì là lạ, tranh thủ thời gian đổi lại một đề tài. đồng bạn của ta không có sao chứ? Hắn tìm hiểu lên luyện hư chi chiến tình huống. Luyện hư đại chiến dưới tình huống bình thường, nói ít cũng phải chiến đấu 10 ngày nửa tháng, hiện nay mới 3 ngày đi qua, phân ra kết quả còn rất sớm. Nàng tiếp lấy đem phía ngoài tình hình chiến đấu kỹ càng nói một lần, tựa như đầu ác thanh thật sự là ngư nhân tộc tộc trưởng, tinh tế hướng hắn báo cáo. Đã như vậy, ta xem như người một nhà, trước tiên đem địch nhân cưỡng chế di rời lại nói. Đầu ác thanh nhớ kỹ Vân Khung Bảo Hạm bị hủy, giống như có người thương vong, cần mau chóng kết thúc đại chiến, cứu chữa phe mình thụ thương tu sĩ. Hắn chủ yếu là cân nhắc đến Tôn Cửu Nương tam nữ an nguy. Tôn Cửu Nương ba người không chỉ có cùng hắn có quan hệ thân mật, hơn nữa còn là kinh nghiệm đồng Âu quốc mấu chốt nhân viên. Rõ. Thế là, đầu ác thanh bị ngư nhân tộc phó tộc trưởng mang theo về tới ngư nhân đảo mặt đất. Hồng giáo chủ, ta là người một nhà, tiện tay chính là dừng tay như thế nào? Đầu ác thanh đối Hồng Duy Nhất theo hô to. Hắn cố ý không hề rời đi cá u dấu ôm ấp, hiển nhiên là muốn nói cho Hồng Duy Nhất theo, ngư nhân tộc đã đứng tại chính mình một bên. Cá đạo hữu việc này ý gì? Hồng Duy Nhất theo buồn bực quát hỏi cá u dấu. Hồng đạo hữu, ta chỉ có thể nói câu vô cùng xin lỗi. Đậu Lang là lão tổ Khâm Định tộc trưởng. Trước đó chúng ta cùng hắn chỉ là có chút ít hiểu lầm. Hiện nay hiểu lầm giải khai. Cá u dấu ngón tay chỉ đầu ác thanh mi tâm ấn ký đối Hồng Duy Nhất theo nói. Nàng một chỉ này, Hồng Duy Nhất theo mới đem ánh mắt nhìn về phía đầu ác thanh, rốt cục phát hiện đầu ác thanh không giống. Hắn nhớ rõ ràng rất rõ ràng, đầu ác thanh trước đó tu vi mới hóa thần hậu kỳ, hơn nữa còn là loại kia mới đột phá hóa thành hậu kỳ không lâu. Có thể đầu ác thanh tu vi hiện tại đã vô hạn tiếp cận hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Chẳng lẽ tiểu tử này tại ngư nhân tộc địa cung thu được cái gì đại cơ duyên? Xem ra chỗ kia không đơn giản, ta có hay không muốn đi xông vào một lần? Hồng Duy Nhất theo dò xét lấy đầu ác thanh, trong lòng nghi hoặc không thôi. Hiện nay ngư nhân tộc trở mặt, trấn áp thi lý dự cửu là không quá thực tế, nhường hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ngư nhân tộc địa cung. Đã ngươi cùng người chi bất nhân, cũng đừng trách ta vô nghĩa. Hồng Duy Nhất theo cuối cùng quyết định muốn trả thù ngư nhân tộc, không một tiếng vang rời đi. Hắn chuẩn bị chế tạo ngư nhân tộc địa cung tin tức, đến lúc đó tốt đục nước béo cỏ. Thực ra dùng thực lực của hắn bây giờ, cũng dám duy nhất xông ngư nhân tộc địa cung. Nhưng hắn một phương diện vì trả thù ngư nhân đạo, phương diện này chính là vì cẩn thận lý do, mới quyết định bàn bạc kỹ hơn, dùng mưu kế làm xông ngư nhân tộc địa cung làm chuẩn bị. Đậu Lang, ta nhìn Hồng giáo chủ rời đi ánh mắt không đúng, sau đó khẳng định sẽ nhằm vào ta ngư nhân tộc. Vậy phải làm sao bây giờ? Đầu ác thanh đang lúc muốn từ cá u giấu trong lồng ngực thoát thân, cá u giấu lại vừa nói, một bên nuốt ve càng gia tăng hơn. Mà động tác của hắn tại thi lý dự cửu xem ra chính là trang. Mặc cho cũng sẽ không tin tưởng, ngắn ngắn một lát công phu, cá u giấu từ đầu ác thanh địch nhân biến thành nữ nhân của hắn. Nếu là đầu ác thanh so cá u giấu cường đại còn có thể nói là đem đối phương chế phục. Có thể tu vi là trái lại, cá u giấu cao đầu ác thanh nhất đại cảnh giới, đầu ác thanh bị cá u giấu chế phục còn tạm được. Cá u giấu thái độ như thế, ngay cả đầu ác thanh chính mình cũng không rõ ràng lắm. Thực ra, nguyên nhân chân chính ngay tại đầu ác thanh mi tâm tổ y lên. Chương 247, làm khách ngư nhân tộc, 1, chương 247, làm khách ngư nhân tộc, 1, đầu ác thanh mi tâm lạc ấn không phải một cái đơn giản tiêu ký, tại ngư nhân tộc được xưng là tổ ấn, là mỹ nhân ngư nhất tộc hoàng tộc huyết mạch tiêu ký. Mỹ nhân ngư nhất tộc nói tóm lại vẫn là thuộc về yêu tộc, cùng yêu tộc mở dạng, huyết mạch độ tinh khiết quyết định hắn tu hành thiên phú, thuần chính hoàng tộc huyết mạch đối với các nàng trưởng thành tác dụng lớn. Mà đầu ác thanh chỉ là một cái nhân tộc, hiển nhiên không cách nào kế thừa ngư nhân tộc cái này huyết mạch truyền thừa. Ngư U Dấu thân cận đầu ác thanh cái mục đích thứ nhất chính là vì thu hoạch được cái này huyết mạch kế thừa. Nếu là Ngư U Dấu thu hoạch được cái này tổ ấn mang tới huyết mạch kế thừa, có thể để cho nàng trực tiếp nắm giữ thuần chính hoàng tộc huyết mạch. Thế nhưng, muốn từ trên người đầu ác thanh kế thừa cái này hoàng tộc huyết mạch, nhất định phải thông qua ngư nhân tộc đặc sắc phương pháp song tu, cũng chính là nàng vì cái này huyết mạch kế thừa, phải cùng đầu ác thanh trở thành quan hệ thân mật. Sở dĩ, Ngư U Dấu dứt khoát ngay từ đầu liền đối đầu ác thanh biểu hiện thân cận, tăng thêm ngư nhân tộc vốn chính là như thế thẳng thắn tác phong làm việc, mới sẽ có vẻ Ngư U Dấu như thế chủ động, trực tiếp. Đến mức nàng mục đích thứ hai, nàng tiếp xuống hành động liền để lộ ra đến. Đậu Lang là tiên tổ Khâm Định tộc trưởng, còn có tổ khắc ở thân, trước mắt tộc ta sắp nên đón đại nạn, là thời điểm mở ra ngư nhân đạo chuyển thừa chi địa. Ngư U Dấu tiếp lấy hướng đầu ác thanh giải thích hắn mi tâm tổ ấn bên trong một cái tác dụng trọng yếu. Cái này tác dụng chính là mở ra ngư nhân đạo địa cùng khu vực hạch tâm, nhờ ngư nhân tộc tộc nhân thu hoạch được mỹ nhân ngư nhất tộc hạch tâm chuyển thừa. Khu vực hạch tâm không chỉ có là chuyển thừa chi địa, hơn nữa còn là một tòa ngư nhân tộc bảo khố, bên trong cất kỹ vô số cổ lão bí bảo cùng hiếm thấy trấn phẩm, mỗi một kiện đều lóe ra thần bí quang mang. Phảng phất nói lịch sử lâu đời. Ngoài ra, nơi này còn khóa lại một cái lục giai cực phẩm linh mạch bên trong ẩn chứa năng lượng bằng bạc, tựa như một cái bốn lượn linh lực cự long, tản ra làm người sợ hãi uy áp, là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện. Ngư Ly Nguyên do mỹ nhân ngư công chúa, vốn là muốn tiếp nhận đời kế tiếp ngư vương, lại bị trong tộc mặt khác một phái cấu kết ngoại tộc làm phản, cướp đi ngư vương chi vị. Ngư Ly cuối cùng chỉ có thể mang theo trung tâm chính mình nhất mạch tộc nhân phản bội mỹ nhân ngư nhất tộc, chuyển tới hiện nay ngư nhân đảo, ở đây thành lập thuộc về các nàng gia viên mới. Khu vực hạch tâm có khi đó mang tới mỹ nhân ngư nhất tộc hạch tâm truyền thừa cùng bảo vật. Khu vực hạch tâm trước kia chỉ có cách mỗi một vạn năm mới có thể tự đi mở ra, nhờ ngư nhân nhất tộc thế hệ tuổi trẻ phía trước đi tiếp thu truyền thừa. Nhưng đầu ác thanh mi tâm tổ ấn thì tương đương với ngư ly đích thân tới, có thể tùy thời mở ra khu vực hạch tâm đại môn. Ngư U Dấu bởi vì là nguyên nhân khác, lần trước không thể bắt kịp khu vực hạch tâm mở ra, một mực là trong lòng tiếc nuối. Nguyên bản dùng thiên phú tu luyện của nàng, vốn nên không vẹn vẹn bước tại trước mắt tu vi cảnh giới, cũng là bởi vì chưa có thể đi vào địa cung khu vực hạch tâm tiếp nhận hạch tâm truyền thừa, dẫn đến bản thân huyết mạch không có đạt được tăng lên. Được thôi, đem đồng bạn của ta tập hợp đông đủ, chúng ta liền đi ngươi nói địa phương. Đầu Ác Thanh đưa mắt nhìn bốn phía bất đắc dĩ trả lời. Hắn chỉ có thể tận khả năng đáp ứng đối phương, không phải vậy nhường nàng một mực ôm nhường hắn không tự do. Tôn Tiểu Nương ba người cùng Lý Dương ba người sớm đã hội hợp, các nàng nhìn thấy Đầu Ác Thanh xuất hiện, đại chiến cũng kết thúc, lập tức vây quanh. Mới từ Ngư U giấu trong lồng ngực thoát thân, Đầu Ác Thanh liền nên đón lục nữ vây quanh. Cái này lục nữ ánh mắt nhìn về phía Đầu Ác Thanh đều không giống nhau, tựa như tại xem kỹ lấy hắn. Có trong ánh mắt mang theo một ít lạnh lùng, phản phất tại cân nhắc giá trị của hắn, có trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ, tựa hồ tại tìm tòi nghiên cứu bí mật của hắn, có trong ánh mắt toát ra một ít khinh miệt, phản phất sớm đã xem thấu hắn ngụy trang, có trong ánh mắt thì tràn đầy cảnh giác, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ứng đối hắn bất kỳ cử động nào, có trong ánh mắt lộ ra một chút thương hại, phản phất tại làm vận mệnh của hắn cảm thấy tiếc hận, còn có trong ánh mắt thì ẩn giấu đi suy nghĩ. Sâu xa, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, cân nhắc một bước hành động. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Đầu Ác Thanh lúng túng nói ra. Mặt của hắn có chút phím hồng, ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ tại tìm kiếm thích hợp từ ngữ để diễn tả mình ý tứ. Không khí chung quanh phảng phất động lại bình thường, chỉ có hắn tiếng thở hào hiện tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Vị tỷ tỷ này là ai? Tôn Tiểu Nương biết rõ còn cố hỏi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một ít rào hoạt quan mang, khóe miệng có chút dương lên, phảng phất đang đợi Đầu Ác Thanh trả lời. Thanh âm của nàng nhu hòa mà chậm chạp, mang theo vài phần trêu tức ý vị, để cho người ta không khỏi suy đoán nàng chân thực ý đồ. Không khí chung quanh tựa hồ bởi vì nàng đặt câu hỏi mà trở nên khẩn trương lên, mỗi người ánh mắt đều tập trung tại vị này lão luyện trên người nữ tử, đang mong đợi tiếp xuống phát triển. Ta giới thiệu cho các ngươi một cái. Nàng là Ngư Nhân Đảo Phó Đảo Chủ Ngư U Dấu. Vị này là Đông Âu Quốc Cựu Công Chúa Tôn Cửu Nương. Đầu Ác Thanh trước tiên đem Ngư U Dấu giới thiệu sơ lược, tiếp lấy đem Tôn Cửu Nương lục nữ giới thiệu sơ lược cho Ngư U Dấu, cố ý đem tất cả mọi người khen một lần. Hiện nay ta đều biết, không cần khách khí, về sau đều là người một nhà. Theo ta đi trong nhà làm khách. Ngư U Dấu vẫy tay một cái, Ngư Nhân tộc một chiếc thuyền đánh cá lái tới. Cái kia chiếc thuyền đánh cá do màu xanh đậm san hô khoáng thạch luyện chế, thân thuyền điêu khắc tinh xảo sóng biển cùng vảy cá đồ án, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng nhạt. Thuyền đánh cá bên trên treo vài lần dùng linh vỏ sò xuyên thành cánh buồm, tùy theo biển phong khẽ đung đưa. Đầu thuyền đứng đấy một vị tuổi trẻ ngư nhân, tay hắn nắm một cái thật dài cây gậy trúc, phía trên cột một trương tinh xảo lưới đánh cá, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú lên phía trước hải vực. Cái này mặc dù là một chiếc ngũ giai thuyền đánh cá, ngoại hình lại thật giống một chiếc ngư dân đi biển bắt hải sản tiểu ngư thuyền, ngoại hình chất phát tiểu xảo. Thân thuyền do cứng cỏi, đầu thuyền hơi nhếch lên, phản phất tùy thời chuẩn bị bổ ra gần sóng. Đôi thuyền thì hơi có vẻ rộng lớn, dễ dàng cho ổn định đi thuyền. Trong khoang thuyền phủ lên mềm mại yêu thú da, mơ hồ có thể thấy được thuyền đánh cá bên trên có không ít thuyền nhỏ khoang thuyền, trên thuyền trang sức được đặc biệt ngư nhân tộc phong cách, tạo nên ấm áp không khí. Mặc dù nói đến tiểu xảo, nhưng chúng nữ ngồi lên vẫn là không có vấn đề gì, cũng sẽ không xuất hiện trên chúc. Đầu Ác Thanh một nhóm bị mang về ngư nhân tộc ở lại cá hồ đảo, trước ở đây ở lại. Cá hồ đảo tứ phía bị nước bao quanh, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, ánh mặt trời vậy ở trên mặt nước, nổi lên kim sắc quang mang. Ở trên đảo cây xanh râm mát, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt rong biển hương khí, nơi xa còn có thể nghe được ngư nhân nhóm vui sướng tiếng ca cùng chơi đùa thanh âm. Bọn hắn ở phòng ốc dùng san hô cùng vỏ sò kiến tạo, sắc thái lộng lẫy, tạo hình đặc biệt, phảng phất là đáy biển thế giới tác phẩm nghệ thuật. Ban đêm, tinh không sáng chói, hồ nước tỏa ra khắp trời đầy sao, tựa như đưa thân vào như mộng ảo hải dương thế giới bên trong. Cá hồ đảo là một tòa trong đảo chi đảo, là cá hồ trung ương một hòn đảo nhỏ, chiếm cứ ngư nhân đảo 1/10 diện tích. Ngược lại trong đảo chi hồ cá hồ, diện tích chiếm cứ ngư nhân đảo 1/5. Cá hồ ở trên đảo có không ít kiến trúc, nhưng đa số ngư nhân tộc thành viên đều là sinh hoạt tại cá trong hồ ngư ốc. Ngư ốc là do ngư tiểu sinh trưởng mà thành, vô cùng thích hợp ngư nhân ở lại. Ngư tiểu tại đáy hồ tự nhiên hình thành, sắc thái lộng lẫy, huyền như đáy biển hoa biên. Ngư ốc nội bộ rộng rãi thoải mái dễ chịu, vách tường do mềm mại san hô cấu thành, tản ra nhàn nhạt hình quang, tạo nên ấm áp không khí. Ngư ốc lối vào chỗ bình thường trang sức lấy mũ thải bàn lan tạo biển cùng bỏ sò, phản phất là thiên nhiên. Chương 247, làm khách ngư nhân tộc 2, chương 247, làm khách ngư nhân tộc 2, tác phẩm nghệ thuật. Ngư nhân nhóm ở đây tự do tự tại sinh hoạt, thưởng thụ lấy hồ nước mát lạnh cùng yên tĩnh. Bởi vì tại cá trong phòng, ngư nhân có thể ngắn ngủi lui về trở thành mỹ nhân ngư, này lại nhường ngư nhân cảm thấy vô câu vô thúc. Sắp xếp cẩn thận những người khác, Ngư U Dấu triệu tập ngư nhân tộc cao tầng, đem Đầu Ác Thanh trở thành tộc trưởng sự tình chiêu cao xuống dưới, đồng thời chuẩn bị triệu tập hết thể ngư nhân tộc thành viên cùng Đầu Ác Thanh gặp mặt, biết hắn cái này mới tộc trưởng. Đầu Ác Thanh bởi vậy chính thức trở thành ngư nhân tộc tộc trưởng. Đây hết thể nhường Đầu Ác Thanh cảm giác có chút ảo. Ngư nhân tộc là một cái không thể so với Đông Âu quốc yếu đến thế lực, luyện dưới hư cảnh so Đông Âu quốc còn mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn nắm giữ cường đại thủy hệ pháp thuật cùng đặc biệt vũ khí, có thể ở trong nước nhấc lên thao thiên cự lãng, lệnh địch nhân người nhìn mà phát khiếp. Hóa thần cảnh ngư nhân lại có 500 số lượng, tản ra u lam và mang, tựa như dưới biển sâu vương giả. Nguyên anh cảnh ngư nhân càng là nhiều đến 5000, trong con ngươi của bọn họ lóe ra trí tuệ quang huy, trung quanh thân thể vây quanh lấy nhàn nhạt hơi nước, phảng phất tùy thời có thể triệu hồi ra thao thiên cự lãng. Trước đó không lâu, Đầu Ác Thanh mới thu hoạch Đông Âu quốc cái này ngũ giai thế lực, thế nhưng liền để hắn cảm giác bánh từ trên trời rớt xuống đập chúng chính mình. Bây giờ tiện hắn một cái càng cường đại hơn thế lực, cho dù cái này nhà thế lực không có thể tham dự nhân loại phân tranh, đối Đầu Ác Thanh tác dụng vẫn là không thể nghi ngờ. Tỷ như, dưới sự giúp đỡ của ngư nhân tộc, mục tiêu của bọn họ chuyến này lại càng dễ thực hiện. Ngư nhân đảo nguyên bản tiểu có một cái do ngư nhân tộc trưởng khống lục giai linh mạch, mà trong cung điện dưới lòng đất còn có một cái lục giai cực phẩm linh mạch. Cái này hai đầu lục giai linh mạch liền có thể để bọn hắn ở đây an tâm tu luyện, mà đối đãi Lý Dương cùng Hạng Khương Vân đột phá đến luyện hư cảnh. Bọn hắn tại ngư nhân đảo tu luyện trong khoảng thời gian này liền có thể phái ra ngư nhân tìm kiếm linh mẫu thu hoạch linh đan, hoàn toàn không cần đầu ác thanh các nàng khắp nơi đi tìm vận may. Đầu ác thanh cũng đúng là tính toán như vậy, cũng là như thế đối ngư ưu dấu nói. Coi hắn xách ra bản thân nói cầu về sau, ngư ưu dấu thì thúc giục đầu ác thanh mở ra địa cung khu vực hạch tâm, trước hết để cho ngư nhân thành viên khác tán thành đầu ác thanh làm mới tộc trưởng. Chỉ tiếc bọn hắn chỉ có thể đột phá cũng phải thời gian, không nhất định có thể bắt kịp sau đó khả năng biến cố. Chúng ta vẫn là mau chóng mở ra hạch tâm truyền thừa khu vực, đem tộc nhân thực lực mau chóng tăng lên. Như vậy có thể để cho tộc nhân mau sớm ngưng tụ tại tộc trưởng sau đó, làm tiếp xuống nguy cơ chuẩn bị sẵn sàng. Đầu ác thanh biết rồi đối phương tâm tình khẩn cấp, nhưng trong lòng có chính hắn lo nghĩ, bởi vậy không thể quá nhanh thỏa mãn ngư ưu dấu tâm nguyện. Ta ở cung điện dưới lòng đất tiếp nhận ngư ly tiên tượng truyền thừa, tu vi bạo tạc, yêu cầu bế quan điều chỉnh một chút. Chờ ta bế quan mấy ngày ra tới liền đi địa cung khu vực hạch tâm. Đầu ác thanh đành phải kiếm cớ kéo dài thời gian. Đậu lang lo lắng chính là củng cố tu vi đúng không? U dấu có biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Tối nay là đêm trăng tròn, chính là tộc ta một tháng tẩy lễ đêm. Ngươi đến lúc đó tính U dấu sắp xếp là được rồi. Ngư U dấu một mặt thần bí nói. Cái này đêm ánh trăng giống như toàn bộ đều hội tụ đến ngư nhân đảo cá trong hồ, lệ tòa này hồ minh sáng như ban ngày. Trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, phản phất vô số viên kim cương đang lóe lên, gió nhẹ lướt qua, mang đến từng trận nước mát hơi. Bên hồ cây cối ở dưới ánh trăng bỏ ra pha tạp cái bóng, ngẫu nhiên có mấy cái đom đóm bay lượn, tăng thêm một tia lực lượng thần bí không khí. Ngư Nhi ở trong nước vui sướng du động, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, văng lên từng mảnh óng ánh bọt nước, toàn bộ cá hồ lộ ra sinh cơ bừng bừng, tựa như một bức bức họa xinh đẹp. Ngư nhân phân bố tại cá hồ các nơi một tháng tẩy lễ. Trong không khí tràn ngập thản nhiên thần dị hương khí, nương theo lấy ban đêm gió nhẹ, làm cho người tâm thần thanh thản. Một nén nhang về sau, từ mỗi cái cá trên thân người bay ra một tháng ảnh hội tụ đến hồ trung ương. Thực ra, tháng này ảnh thân ngư nhân một bộ phận tinh khí, tốt so nhân loại tu sĩ sinh mệnh tinh hoa. Nguyên bản ngư nhân toàn tộc một tháng tu hành là vì cung cấp tộc trưởng mượn nhờ đêm trăng tẩy lễ đạo khu, tinh tiến huyết mạch sử dụng. Lần này tất cả ánh trăng lại hội tụ thành một cái tuyệt sắc tiên tử năng lượng thể. Đậu lang cùng nàng song tu về sau, nhất định rất có ích lợi. Ngư Ly truyền âm đối đầu ác thanh nói. Nàng nói song tu có khác với nam nữ căn cứ vào chu công chi lệ song tu, nhưng không có đối đầu ác thanh nói rõ ràng, nhường đầu ác thanh chần chờ một chút. Đầu ác thanh cái này một chần chờ, hắn mi tâm tổ cấn sinh ra phản ứng. Mi tâm của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem cái này đạo năng lượng hình người hút đi. Sau một lát, tổ ấn từ đầu ác thanh mi tâm thoát ly, thoáng qua lại biến thành một cái rất sống động người. Cái này đặc thù người, nhường ngư nhân mỗi người đều cảm giác nó như chính mình, liền tựa như trong truyền thuyết thiên ảnh người. Mà đầu ác thanh lại tựa như đã mất đi sinh cơ, đứng im tại nguyên chỗ bất động. Đây là bởi vì ý thức của hắn cùng tộc cấn cùng một chỗ chuyển rời đến thiên ảnh trên thân người. Làm đầu ác thanh ý thức dần dần thích ứng thiên ảnh người, cảm giác cái này giống như trở thành chính mình nhất đạo phân thân. Hắn chậm rãi khống chế phân thân mở hai mắt ra, để nó thật sống lại. Có thể làm đến như thế, đầu ác thanh triệt để bị ngư nhân tộc công nhận. Trăng tròn một tháng hoạt động đối ngư nhân tộc ý nghĩa phi phạm. Đi. Ngư U dấu đột nhiên bay tới, mang theo đầu ác thanh cùng phân thân cùng một chỗ hướng nàng trong hồ ngư ốc mà đi. Ngư U dấu ngư ốc cùng tộc nhân khác ngư ốc khác nhau rất lớn, có thể xưng là ngư cung, có thể xưng một tòa trong nước cung điện. Làm gì? Đầu ác thanh vừa tới ngư U dấu ngư cung, không rõ đối phương có dụng ý gì. Ngư U dấu trước đối đầu ác thanh bản thể nhiều cái linh huyệt điểm nhẹ, đối thân thể của hắn bố trí xuống ngự linh cấm chế, nhường thân thể không có có ý thức điều khiển trong khoảng thời gian này sẽ không xảy ra vấn đề. Nàng nói tiếp đi ra một câu lời trực bạch, ta muốn làm đậu lang nữ nhân. Ngư U dấu không gần như vậy nói, còn theo lời này hành động. Bất quá, nàng hành động đối tượng không phải đầu ác thanh bản tôn, mà là phân thân. Đầu ác thanh bản thân liền là không phải ngư U dấu đối thủ, cỗ này phân thân càng bị nàng nhẹ nhõm nắm, kết quả của nó tự nhiên là rõ ràng. Thế là, một trận kỳ dị lại hoang đường song tu liền triển khai như vậy. Bất quá trận này song tu đồng thời không có tiếp tục thời gian quá dài, thẳng đến canh ba sáng liền kết thúc. Song tu kết thúc là dùng đầu ác thanh phân thân bị ngư ưu dấu triệt để thải bổ, một mình đầu ác thanh ý thức thể chất mang theo tổ ấn trở lại bản tôn thể nội. Đồng thời, đầu ác thanh cảm giác tổ in lên tại cái này tại chỗ song tu sau thiếu một chút cái gì, nhưng ý thức của hắn tựa như nhiều một chút nói không rõ năng lượng. Làm ý thức của hắn xoay người lại thể chất, cỗ này không thể miêu tả năng lượng tại toàn thân quyết tán. Sau đó, hắn cảm giác chính mình tu vi đạt được củng cố đồng dạng. Thật sự là quá thần kỳ. Đầu ác thanh không khỏi cảm thán nói. Người tu vi thoạt nhìn không có một chút xíu tăng trưởng a. Hắn kỳ quái mà nhìn xem đang tắm mỹ nhân ngư nói ra. Nếu là đậu lang nguyên dương cho ta, nói không chừng liền có thể tăng lâu một chút tu vi. Ta tử vừa rồi trận kia song tu ta đạt được là sinh mệnh tầng thứ tăng lên, so tu vi tăng lên càng trọng yếu hơn. Chỉ cần lại đến 9 lần, huyết mạch của ta liền đem để thăng làm hoàng tộc cấp bậc. Đây là mỗi cái ngư nhân tha thiết ước mơ cơ duyên. Ta cũng phải đa tạ đậu lang, đời này nhất định không quên đậu lang ân tình. Ngư U dấu nói xong đem đầu ác thanh kéo đến bên cạnh mình cùng một chỗ tắm rửa chơi đùa. Cùng một cái mỹ nhân ngư ở trong nước chơi đùa, có một phen đặc biệt tư vị, nhường đầu ác thanh nhất thời quên trước đó phân thân bị đẩy ngược cưỡng bách tao ngộ. Thực ra, không chỉ có ngư U dấu có thể như vậy tăng lên chính mình sinh mệnh cấp bậc, mà khác chương 247, làm khách ngư nhân tộc, 3, chương 247, làm khách ngư nhân tộc, 3, ngư nhân cũng có thể. Nếu là muốn cùng hưởng ân huệ lời nói, hắn còn có thể khống chế phân thân huyễn hóa thành thiên ảnh một lần nữa dung nhập ngư nhân thân thể, đồng dạng có thể tăng lên cá người huyết mạch. Chỉ là lời như vậy, yêu cầu quanh năm suốt tháng tiếp tục kéo dài, nhưng đây cũng là nhượng phổ thông ngư nhân nhìn thấy tiến bộ hy vọng, ý nghĩa tượng trưng phi phàm. Trước kia cá lịch có thể làm không được đầu ác thanh như vậy, làm toàn bộ ngư nhân tộc mang đến hy vọng. Vì thế, ngư nhân tộc rất nhiều mỹ nhân ngư đối đầu ác thanh đã phương tâm ám hứa liễu. Tình huống bình thường, ngư nhân đều là cực ít tìm đạo lữ, bởi vì các nàng làm tính cũng có thể gây giống hậu đại. Nhưng xuất hiện phù hợp đối tượng liền sẽ vừa lên, đầu ác thanh đem nguyên lai một làn sóng số đào hoa. Chỉ là, đầu ác thanh số đào hoa nương theo lấy hồng nhan họa thủy chi kiếp. Hồng duy nhất theo đem ngư nhân tộc địa cung truyền ra về sau, đánh địa cung chủ ý tu sĩ đem ngư nhân tộc ngư nhân cũng hơi mang theo. Nói cách khác, nhất bang tu sĩ tụ tập cùng một chỗ không chỉ có muốn đi địa cung tìm đòi, còn muốn bắt cá người làm nữ nô, ngay cả lô đỉnh. Cũng may Hồng duy nhất theo chỉ tìm tới một cái luyện hư cảnh tu sĩ, cho nên tại không có lập tức hành động, mong muốn chờ một hồi, nhìn xem có thể hay không có mặt khác luyện hư cảnh cường giả đến. Cho dù không có, cũng nghĩ nhiều triệu tập một nhóm tu sĩ tham dự vào. Dù sao hành động lần này tương đương với tập kích từng bước ngũ giai thế lực. Nếu là thực lực của bọn hắn quá yếu, không chỉ có khả năng nguy hiểm trùng điệp, còn có thể bỏ dở nửa chừng. Đầu ác thanh tử ngư ưu giấu nơi đó trở lại cá hồ đảo, Lý Dương tại Tôn Cửu Nương cùng đi tìm tới. Đậu Lang, nghe nói ở trên đảo có một cái lục giai trung phẩm linh mạch, hiện nay ta lại bị Hồng duy nhất theo để mắt tới, có phải hay không mau chóng sắp xếp Dương tỷ tỷ đi lục giai linh mạch tìm kiếm đột phá thời cơ? Tôn Cửu Nương có ý riêng đạo. Các nàng tại đầu ác thanh hồi trước khi đến từng có thương lượng, bây giờ vị trí hoàn cảnh, đối đầu ác thanh tới nói quả thực chính là đi tới nữ nhi quốc. Tôn Cửu Nương sợ đầu ác thanh vui đến quên cả trời đất, đem các nàng chúng nữ đem quên đi. Đặc biệt là ngư nhân đối đầu ác thanh lộ ra vô cùng nhiệt tình chủ động, Tôn Cửu Nương đề nghị Lý Dương cũng phải chủ động điểm. Sử dụng lục giai linh mạch không là vấn đề, ta hiện nay là ngư nhân tộc tộc trưởng, điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong liền tới tìm ta. Đầu ác thanh đối Lý Dương nói xong, quay đầu nhìn về phía Tôn Cửu Nương. Phân thân cùng ngư ưu giấu hai tu vi vốn tôn mang đến một điểm di chứng, nhường hắn cực cắt muốn cùng Tôn Cửu Nương phát tiết một phen. Mà lúc này Tôn Cửu Nương vừa vặn mặc lần kia hai người xong tu quần áo, lập tức câu lên đầu ác thanh dục niệm. Cái kia hai muốn ăn hết Tôn Cửu Nương con mắt, thấy Tôn Cửu Nương gương mặt đỏ thẫm, lập tức minh bạch hắn tâm tư. Vẫn là ta có mị lực. Tôn Cửu Nương trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Đậu Lang, ta liền nói rõ, Sương tỷ tỷ muốn mượn ngươi thuần dương nguyên dương chụp mở bình cảnh, vừa vặn ngươi bây giờ cũng, nếu không chọn ngày không bằng đụng ngày, hai ngươi hôm nay liền thành hắn chuyện tốt. Tôn Cửu Nương nói xong đem Lý Dương đẩy vào đầu ác thanh trong ngực, chính mình tiếp lấy thuần di rời đi. Lý Dương rơi vào đầu ác thanh trong ngực, cũng là một cái biết điều nữ nhân, đến một bước này không có gì tốt nhăn nhó, chủ động hướng đầu ác thanh hôn tới. Đúng là lôi câu địa hỏa, tuổi khô lửa bốc một điểm liền. Nếu là đầu ác thanh bản tôn ý thức còn có thể xén đếm thử khắc chế một cái, nhưng bây giờ không phải là do bản tôn ý thức chủ đạo. Thế là, hết thảy thuận theo tự nhiên, đầu ác thanh trước tiên đem Lý Dương tiêu ký làm nữ nhân của mình, tiếp lấy mượn phương pháp song tu, sung sướng cùng tu hành hai không lầm. Làm Hồng duy nhất theo mang một đám tu sĩ tiến về ngư nhân tộc địa cung thời điểm, đầu ác thanh cùng Lý Dương tại lục giai linh mạch mở ra tu luyện thất song tu lấy. Bởi vì đầu ác thanh tại song tu, chấm dứt có lẽ Lý Dương đột phá đến luyện hư, ở giữa ngư ưu giấu nhiều lần muốn tìm đầu ác thanh mở ra địa cung khu vực hạch tâm, nhưng đều bị thi Lý Dự cứu ngăn cản. Các nàng trận này song tu kéo dài nửa năm lâu, tại đầu ác thanh đem chính mình tu vi lại rơi xuống đến hóa thần trung kỳ lúc, Lý Dương rốt cục phá vỡ bình cảnh. Hiện nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi chuẩn bị cũng không đủ chân. Nếu không độ kiếp trước hoán một chút. Đầu ác thanh đối trong ngực người bị thuyết phục. Làm sao chậm? Ta đã phá vỡ bình cảnh, đã không cách nào khống chế tu vi tăng trưởng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến luyện hư cảnh. Lôi kiếp làm sao có thể chậm? Lý Dương không hiểu hỏi. Nàng cùng đầu ác thanh nửa năm quan hệ hòa hợp gắn bó, triệt để bị đầu ác thanh cường đại chinh phục thể xác tinh thần. Sương tỷ tin tưởng ta sao? Đầu ác thanh đột nhiên hỏi Lý Dương. Lý Dương lườm hắn một cái. Đậu Lang có phải hay không được tiện nghi còn quay mẽ? Ta không chỉ có thanh tốn công ngươi, tâm đều móc cho ngươi, ngươi làm sao còn có thể nói ra ngu ngốc như vậy lời nói? Đúng đúng, ta hôn trướng. Ta muốn đối ngươi gieo xuống ma nô ấn, dẫn ngươi đi một cái có thể tị kiếp địa phương. Đầu ác thanh đành phải ăn ngay nói thật. Hắn không chỉ có nói như vậy, hơn nữa hai tay cắt đứt thủ quyết, lúc này liền muốn thi triển ma nô ấn. Lý Dương đều còn chưa làm rõ đầu mối, ma nô ấn liền hướng nàng mi tâm rơi đi. Thế là nàng mơ mơ hồ hồ liền tiếp nhận ma nô ấn. Ngươi cái này là không tin ta. Làm Lý Dương kịp phản ứng lúc, lộ ra có chút sinh khí. Ta chính là bởi vì tin tưởng ngươi mới trực tiếp trồng ma nô ấn a. Đầu ác thanh một mặt vô tội nói. Tốt ta, nhìn là cái gì đại bí mật yêu cầu ngươi đối với ta như vậy. Lý Dương bất đắc dĩ nói. Nàng biết rồi, tiếp tục xoắn xuýt cái này đã không có ý nghĩa, chính mình cố ý nói sang chuyện khác. Đầu ác thanh cũng không nói thêm lời, hai người cùng một chỗ truyền tống vào Tử Vi tiên phủ. Bọn hắn vừa mới tiến đến liền bị Trương Chiêu Dụng Cụ hai nữ vây quanh. Đậu Lang, người rốt cục xuất hiện. Trương Chiêu Dụng Cụ một mặt kích động nhào vào đầu ác thanh trong ngực. Đầu ác thanh cũng là một dãy chuyện làm cho đem thu vào Tử Vi tiên phủ Trương Chiêu Dụng Cụ hai nữ đem quên đi. Hắn trước tiên đem Lý Dương ổn định một chỗ tu luyện phúc địa, sẽ cùng Trương Chiêu Dụng Cụ giải thích. Chỉ là hắn còn chưa kịp giải thích, Trương Chiêu Dụng Cụ liền hướng hắn đòi lấy chân bóng. Chỉ vì hắn vừa mới cùng Lý Dương truyền tống vào tới hình tượng, nhưng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Trương Chiêu Dụng Cụ nhịn không được. Đầu ác thanh dứt khoát mượn hai nữ đem chính mình rơi xuống tu vi, thông qua thải bộ phương thức tiến hành khôi phục. Bởi vì hắn cân nhắc đến ngư nhân tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chính mình ra ngoài nhất định phải cùng người chiến đấu. coi hắn đem tu vi khôi phục, cũng vừa tốt giải quyết Trường Chiêu dụng cụ hai nữ, lập tức rời đi Tử Vi tiên phủ. Lần này ngư nhân tộc xác thực gặp đại nạn, chủ nếu là bởi vì bị đâm tìm được cá lịch không ở trên đảo, để cho địch nhân trở nên gan lớn, triệu tập đến một đoàn tu sĩ. Những tu sĩ này mục đích không giống nhau, có tu sĩ chuyên môn vì cướp đoạt mỹ nhân ngư, bắt được đi liền. Ngư nhân tộc cường giả đương nhiên sẽ không nhường tộc nhân của mình cứ như vậy bị người, lập tức có cường giả đuổi theo. Kể từ đó, ngư nhân tộc cường giả liền bị không ngừng phân tán ra đến. Vốn hẳn nên thực lực tổng hợp so địch nhân mạnh hơn, lại bởi vì phân tán ra đến dẫn đến chỉnh thể chiến lược giảm đi. May mắn thì Lý Dự Cửu có luyện hư trung kỳ tu vi, kiềm chế địch nhân một cái luyện hư sơ kỳ đỉnh phong cường giả, đồng thời ngẫu nhiên xuất thủ trấn nhiếp tiểu tiểu, để cho địch nhân đối ngư nhân tộc người không dám hạ tử thủ. Chỉ bất quá chiến trường quá bao la, nàng có thể trấn nhiếp phạm vi cũng là 10 điểm hữu hạn, ngay cả cùng nhau tới Tôn Cửu Nương chúng nữ đều không thể bảo hộ chu toàn. Trong đó Tôn Cửu Nương cùng hai cái thiếp thân thị nữ liên hợp lại đều gặp nạn, nếu không phải nàng hai người thị nữ xả thân cứu rút, Tôn Cửu Nương có thể muốn gặp nạn. Cái này cũng quái lúc trước Đông Nô quốc gia nhiều mặt lẫn nhau đấu thời điểm, Tôn Cửu Nương đem bảo vệ tính mạng át chủ bài dùng hết. Đầu Ác Thanh gia tới đang nghe được Tôn Cửu Nương kêu cứu, tranh thủ thời gian truy tới. Vây công Tôn Cửu Nương hai cái lưu manh, nếu không phải nhìn thấy mỹ mạo của nàng và khí chất phi phàm, muốn đem nàng chụp tới hưởng dụng, nói không chừng cũng sớm tao ngộ bất trắc. Cho dù nàng đến bây giờ bất tử, cũng sẽ không giống như bây giờ trên thân không có gì tổn thương. Lan Đầu Ác Thanh gầm lên giận dữ, tựa như không chuẩn bị làm Tôn Cửu Nương xuất ngũ ác khí. Hắn cũng là bởi vì nhìn thấy Tôn Cửu Nương trên thân không có bị thương gì, cảm thấy hai người này đối Tôn Cửu Nương thương hương tiếc ngọc phân thượng, dự định tha bọn họ một lần. Hai cái lưu manh nhìn thấy Đầu Ác Thanh đem một chồng chéo ngũ giai phù lục kín đáo đưa cho Tôn Cửu Nương, không nói hai lời liền chạy. Có thể Tôn Cửu Nương há có thể không vì mình hai người thị nữ báo thù, lập tức đuổi theo. Thế nhưng là, Đầu Ác Thanh lại tựa như không có có nhãn lực tốt, ngăn đón nàng một cột. "Cửu Nương được rồi, chúng ta đi trước giúp đỡ những người khác." Đầu Ác Thanh khuyên nhủ nói. Hắn cái này cản lại, hai cái lưu manh đã trốn xa, muốn đuổi kịp đã vô cùng khó khăn. "Mau cứu giúp đỡ, ngươi sớm một chút đến liền có thể cứu. Người đã chết ngươi làm sao giúp đỡ?" Tôn Cửu Nương đối Đầu Ác Thanh gầm thét. Trong nội tâm nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận. Đều tại ngươi. Cũng là bởi vì ngươi dẫn đến hai nàng đều đã chết. Ai chết rồi? Đầu Ác Thanh còn không có biết rõ ràng tình huống ngu ngơ hỏi. Ngươi quá máu lạnh quá vô tình rồi. Quả thực là xách quần liền không nhận người. Các nàng mặc dù là biểu hiện ra là thị nữ của ta, nhưng cùng ta tình như tỉ muội, các nàng cùng ta cùng nhau đều hiến tặng cho ngươi, mà trong lòng ngươi nhưng không có các nàng một chút ấn tượng. Tôn Cửu Nương nói xong chạy xuống nước mắt, nghẹn nào được nói không được nữa. Đầu Ác Thanh vào lúc này mới nhớ tới Tôn Cửu Nương bên người hai người thị nữ. Ngươi chờ ở tại đây, ta đi báo thủ cho bọn họ. Hắn không khỏi tự trách đạo, nói xong cũng thuấn di đuổi theo. Giả mù sa mưa. Tôn Cửu Nương lại nhìn xem hắn bóng lưng biến mất nói ra. Nàng đây là triệt để đúng Đầu Ác Thanh không có rồi hảo cảm. Đầu Ác Thanh vì đem cái kia hai cái lưu manh đánh giết, cái này một đuổi một chạy, trở lại cũng liền đi qua một ngày. Hắn xác thực đem hai cái lưu manh đầu người làm Tôn Cửu Nương mang về. Nhưng Tôn Cửu Nương lại bởi vì không có hắn thủ hộ, vốn đã sức chiến đấu đại giảm. Mà trên tay nàng còn cầm lấy Đầu Ác Thanh tặng một chồng chéo có giá trị không nhỏ ngũ giai phù lục. Đầu Ác Thanh còn riêng nàng dự tính chọn 5 tấm cực phẩm linh phù, càng thêm để người chú ý hắn mình có thể nhẹ nhõm sử dụng ngũ giai cực phẩm linh phù, nhưng Tôn Cửu Nương mới đột phá đến hóa thần hậu kỳ, cho dù sử dụng ngũ giai thượng phẩm linh phù cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Thật sự là nghiệm chứng câu kia thất phu vô tội, nghi ngờ che tội lỗi. Đầu Ác Thanh tặng cái này một chồng chéo ngũ giai phù lục lại trở thành Tôn Cửu Nương đùa đòi mạng. May mắn Tôn Cửu Nương cuối cùng cái khó lo cái khôn, đem một chồng chéo ngũ giai phù lục trực tiếp gắn, thừa dịp địch nhân tranh đoạt phù lục thời gian trốn ra khỏi vòng đây. Nhưng Tôn Cửu Nương không có may mắn hổ khẩu thoát hiểm, mà là một lòng trách tội tại Đầu Ác Thanh. Chương 248, tình, các cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, một, chương 248, tình, các cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, một, Đầu Ác Thanh vội vàng trở về, đem lưu manh hai cái đầu lâu ném cho Tôn Cửu Nương về sau, thần thái trước khi xuất phát vội vàng thêm vào đại chiến, không có thời gian an ủi Tôn Cửu Nương. Bởi vì ngư nhân tộc tình huống càng ngày càng không xong, có nhiều khả năng thương cân động cốt trình độ. Nếu làm cái này tộc nhân vị trí, đến lúc đó còn cần dùng đến ngư nhân tộc, tự nhiên muốn làm một chút đủ khả năng sự tình. Thế nhưng là, hắn biểu hiện này rơi vào Tôn Cửu Nương trong mắt lại là một loại khác cảm thụ. Tôn Cửu Nương nhớ kỹ vô cùng hiểu rõ, Đầu Ác Thanh tại nàng cùng thị nữ tề nhận sau đó phúc chiêu đại dưới sắc mặt. Nàng giờ phút này không khỏi nghĩ đến Đầu Ác Thanh làm như thế là bởi vì chính mình không cách nào thỏa mãn Đầu Ác Thanh bản tính háo sắc, mà ngư nhân có thể, cho nên mới như vậy khác nhau đối đãi chính mình. Thực ra, Tôn Cửu Nương hiện nay hoàn toàn là dùng bản thân làm trung tâm, suy nghĩ lung tung mà thôi. Đầu Ác Thanh không chỉ có là bởi vì muốn cứu ngư nhân tộc tại đối địch, hơn nữa là bởi vì phát hiện giúp đỡ ngư nhân tộc thời cơ. Nguyên lai, hai tên luyện hư cảnh thoạt nhìn là tiến đánh ngư nhân tộc chủ lực, chân chính có lực hiệu triệu nhưng là một tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Tên tu sĩ này tên là Đỗ Tự Tông, tán tu một tên, lại có một cái tiếng xấu rõ ràng luyện hư đỉnh phong sư tôn. Đỗ Tự Tông mượn sư tôn uy danh tụ tập một nhóm số lượng không ít tán tu. Hắn vì thế thành lập một cái tên là Hải Tặc Đạo đoàn thể, chuyên môn tại khư hải làm sàng làm bậy. Đỗ Tự Tông sớm đã nhìn chằm chằm ngư nhân đảo ngư nhân tộc, chỉ là bận tâm ngư nhân tộc có hai tên luyện hư cảnh cường giả. Bây giờ Hồng Duy Nhất theo triệu tập đông đảo tán tu muốn nhằm vào ngư nhân tộc, vừa vặn cùng Đỗ Tự Tông ăn nhịp với nhau. Thế là Đỗ Tự Tông mời được hắn sư tôn một cái luyện hư cảnh hảo hữu, phát động trận này đối ngư nhân đảo công kích cùng cấp đoạn. Đầu Ác Thanh phát hiện Đỗ Tự Tông cái này dê đầu đàn thời điểm, Đỗ Tử Tông hộ vệ bị hắn điều động đi bắt mặt khác mỹ nhân ngư. Vừa vặn bên cạnh hắn không có rồi hộ vệ, Đầu Ác Thanh nhất định phải bắt lấy cơ hội này, cũng liền không kịp cùng Tôn Cửu Nương giải thích, lách mình phóng tới Đỗ Tử Tông. Lúc này Đỗ Tử Tông đang đùa giỡn hai cái bị trấn áp ở bên mỹ nhân ngư, hắn một đôi vớt sói hung ác bạo ngược tại mỹ nhân ngư trên thân dặn dò. Nguyên bản tất cả đều là hoàn hảo mỹ nhân ngư, phàm là khêu gợi bộ vị đều bị bắt được không hoàn hảo. Lúc này, Đầu Ác Thanh không tốt trực tiếp đọ võ, đành phải dùng ngôn ngữ khiêu khích. Vị này đạo hữu, có câu nói rất hay, đánh nữ nhân nam nhân không phải nam nhân tốt. Trừ phi ngươi đồ chơi kia thực lực không đủ, không phải thật sự nam nhân. Ngươi là ai? Chán sống. Đỗ Tử Tông bất vi sở động, tiếp tục cầm hai mỹ nhân ngư cho hạ giận. Đầu Ác Thanh sắc thực không có nói sai, Đỗ Tử Tông lúc đầu tính công năng không phải quá tốt, trước đó không chỉ có bị mỹ nhân ngư nói đến cái này chỗ đau, giao thủ ở giữa còn thường tổn tới cái kia chỗ yếu hại. Đỗ Tử Tông sở dĩ đối Đầu Ác Thanh ngôn ngữ khiêu khích thờ ơ, chỉ là ngụy trang, trong lòng thực ra hận không thể bóp chết Đầu Ác Thanh. Hắn là cảm thấy, nếu là Đầu Ác Thanh chỉ là như vậy nói liền bạo giận lên, liền sẽ có vẻ là tâm hắn hư, để cho người ta biết hắn không có năng lực. Phế vật, ta chấp ngươi một tay cũng phải đem ngươi đánh ngã. Đầu Ác Thanh thấy Đỗ Tử Tông bất vi sở động, nhất thời cũng không nghĩ tới tốt hơn khiêu khích sau đó tử, đành phải ăn nói lung tung đạo. Ngươi nói ai phế vật, ta nhường ngươi biết cái gì là phế vật. Đỗ Tử Tông tựa như liền đang chờ Đầu Ác Thanh câu nói này, chế giễu lại đồng thời, lập tức thẳng hướng Đầu Ác Thanh. Đầu Ác Thanh ngay từ đầu cố ý yếu thế, một bên ngăn cản một bên trốn. Hắn du long bước thân pháp vô cùng linh hoạt, một hồi trái một hồi phải, mỗi lần nhường Đỗ Tử Tông bổ hụt. Đầu Ác Thanh sở dĩ yếu thế chạy trốn, một phương diện bận tâm đến chiến đấu có thể nhầm lẫn làm bị thương cái kia hai cái mỹ nhân ngư. Dù sao các nàng bây giờ bị phong cấm tu vi, tựa như một con dê đợi làm thịt, khó có thể chịu được bọn hắn đại chiến dư ba. Hắn một phương diện khác liền cân nhắc đến, nếu là Đỗ Tử Tông rơi vào hạ phong sẽ đem hai mỹ nhân ngư làm tấm mục. Làm lẽ ra ngàn mét về sau, Đầu Ác Thanh đi vào một chỗ đại chiến đã kết thúc sân cốc, vụ trộm thả ra ngọc khôi lỗi độn địa hồi đi giải cứu cái kia hai tên mỹ nhân ngư. Mà bản tôn bắt đầu xuất ra bạch hổ chu ma đao phản công. Huyết vụ bốc hơi sơn cốc bên trong, biểu hiện trước đó nơi này chiến đấu thảm liệt. Đầu Ác Thanh mượn huyết vụ che chắn tầm mắt cả miệng, một chiêu một đao chạm tập kích ra. Đáng tiếc, công kích của hắn bị Đỗ Tử Tông thần thức bắt được, nâng đao đón đỡ, hai thanh trường đao ầm vang chạm vào nhau. Bạch hổ chu ma đao kéo lấy lăng lệ đao cương xé mở khói bụi, cùng mang theo kim sắc cương diễm cự nhận đối cứng ra đẩy trời tinh hỏa. Đỗ Tử Tông lui lại một bước, nhanh chóng thi triển ra chính mình uy long đao pháp, hắn đao thế như núi lở lũ, mỗi ghi chém vào đều chấn động đến bát phương đá vụn lơ lửng giữa không trung, lưới đao lướt qua lại ngưng ra sơn nhạc nguy nga hư ảnh, rõ ràng là chạm đến đao ý đại thành cảnh giới, tăng thêm hắn tu vi so Đầu Ác Thanh quả thực cao hơn một bậc. Cái này một chính diện giao phong, nhường Đỗ Tử Tông chiếm cứ một chút ưu thế. Bất quá, Đầu Ác Thanh hổ khẩu tóe huyết lại nhe răng cười đột nhiên hiện, bỗng nhiên thu đao xoay người nhường qua khai thiên liệt địa một trạm. Lưỡi đao lướt qua chóp mũi chém vào tầng nham thạch, hắn thừa cơ đạp trên đối phương sống đao bay lên, bạch hổ hư ảnh từ mũi đao rít gào xung ra, thẳng đến Đỗ Tử Tông hai mắt. Đỗ Tử Tông hét to đánh sơ sắc bạch hổ tàn ảnh, đao cương hóa thành ngàn trượng kim lãng xoắn tới, đã thấy Đầu Ác Thanh bỗng nhiên xúc cốt trở bay, cả người hóa thành rắn truyền rán đao màn khe hở cắt vào. Hai thanh thần binh giao kích đâm thanh đột nhiên bén nhọn. Đầu Ác Thanh đao đi nhập đề, mỗi chiêu đều tại đối phương lực cũ sắp hết thời gian đâm cấp đối, bạch hổ sát khí ngưng tụ thành tinh mịn châm rót vào Đỗ Tử Tông hộ thể kim quang. Đỗ Tử Tông trợn mắt tròn xoe muốn thôi động linh lực chấn áp, lại phát hiện trong kinh mạch toán loạn lấy hàng ngàn đạo xảo trá đao ý, sinh sinh cắt đứt linh lực vận chuyển. Đầu Ác Thanh lần trước tại Tử Vi Tiên Phủ tu luyện vệ hồn nguyên rủa thời điểm, ngẫu nhiên nghiên cứu một đoạn thời gian đao pháp, thanh đao pháp chuyển đổi thành đao dự tính công kích, tạo thành sức chiến đấu. Hai người phát huy riêng phần mình ưu thế, nhất thời ai cũng không thể đánh bại ai. Bọn hắn cứ như vậy chiến đấu nửa nén hương. Đột nhiên, Đầu Ác Thanh ngọc khôi lỗi phân thân phá đất mà lên. Ba đạo linh phủ ngưng tụ linh lực xiển xích từ phương vị khác nhau quấn quanh mà lên, Đỗ Tử Tông bạo khởi công kích tại xiển xích vụ vụ bên trong giống như rơi vũ bùn. Đầu Ác Thanh không biết nắm lấy thời cơ, bạch hổ chu ma đao trước dùng sống đao đập vào Đỗ Tử Tông phía sau lưng, tiếp lấy một cước đá bay đối phương trường đao, trở tay lại đem bạch hổ chu ma đao gác ở Đỗ Tử Tông trên cổ. "Nhương thủ hạ của ngươi dừng tay, không phải vậy ta muốn mạng chó của ngươi." Đầu Ác Thanh uy hiếp nói. Hắn đạt được hai mắt để lộ ra lãnh khốc và mang, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm, phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. "Tin rằng ngươi cũng không dám giết ta." Ngươi biết sư tôn ta là ai chăng? Hắn nhưng là Côn Sơn bực đại danh đỉnh đỉnh ác rốt lão ma, nửa chân đạp đến vào hợp thể cảnh, liền những cái kia tự xưng là cường đại ngũ giai thế lực thủ lĩnh thấy đều muốn nhượng bộ lui binh. Lại nói bọn hắn cũng không phải là của ta dưới tay, sao lại nghe lời của ta? Bọn hắn từng cái đều là độc lai độc vãng tán tu, làm việc toàn bộ bằng ý nguyện của mình, cái này tiến đánh ngư nhân tộc không đến mục đích không bỏ qua, căn bản sẽ không bị quản chế tại bất luận kẻ nào. Đỗ Tử Tông một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, không đem Đầu Ác Thanh uy hiếp coi là chuyện đáng kể. Cái kia hai sắc bén trong mắt lộ ra một ít khinh thường. Khóe miệng có chút dương lên, phản phất tại chế giễu Đầu Ác Thanh không có lá gan kia, không làm gì được chính mình. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì lạnh lùng của hắn mà trở nên nghiêm trọng, Đầu Ác Thanh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn chương 248, tình, các cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, 2, chương 248, tình, các cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, 2, quên quẩn, lại không cách nào dao động hắn cuồng vọng. Không có ta không dám đáng giết người. Thiên Vương lão tử nhi tử ta cũng dám giết. Đầu Ác Thanh đem bạch hổ chu ma đao đi lên vừa nhấc, lưỡi đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Đỗ Tử Tông cái cổ lập tức bị cắt vỡ ra, thiên huyết giống như hồng sắc dòng nhỏ chậm rãi chảy xuôi xuống tới. "Đều sư thúc cứu ta." Đỗ Tử Tông vẫn không nghe Đầu Ác Thanh lời nói, ngược lại hướng Thi Lý Dự Cửu đối thủ kêu cứu. đều họ luyện hư tu sĩ tên là đều pháp buộc, hắn cùng Đỗ Tự Tông sư tôn dùng sư gọi nhau huynh đệ. Hắn cùng Đỗ Tự Tông quan hệ không thua gì tình thầy trò. Đỗ Tự Tông thường thường đi theo đều pháp buộc cùng một chỗ tu luyện, hướng đối phương trưng cầu ý kiến tự mình tu luyện gặp phải nghi nan vấn đề. Ở trên con đường tu hành, đều pháp buộc đều là kiên nhẫn chỉ đạo đều Đỗ Tự Tông, truyền thụ cho hắn rất nhiều chân quý kinh nghiệm cùng bí thuật, vì hắn tu hành giải đáp nghi vấn giải hoặc. Mà Đỗ Tự Tông thì đối đều pháp buộc tôn kính có thừa, xem làm người dẫn đường. Đều pháp buộc thường xuyên tại thời khắc mấu chốt cho Đỗ Tự Tông ủng hộ và trợ giúp. Bọn hắn quan hệ không phải sư đồ rất giống như sư đồ, tình như thân nhân. Vạn mét không trung, đều pháp buộc một bên cùng Thi Lý Dự Cửu kịch liệt giao thủ, kiếm quang lấp lóe, pháp thuật xen lẫn, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Hàn phong gào thét, tầng mây cuộn cuộn, phản phất cũng tại làm trận này kịch liệt quyết đấu trợ uy. Đều pháp buộc kiếm khí giống như ngân xà của vũ, Thi Lý Dự Cửu pháp thuật thì giống như lôi đỉnh rung động lòng người. Mỗi một lần va chạm đều kích thích hào quang chói sáng, phản phất muốn xé rách vùng trời này. Không khí bốn phía bởi vì năng lượng cường đại ba động mà bặm mẻo, làm cho người ngạt thở. Tiểu tử kia, cho ta thả Đỗ sư điện, không phải vậy muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Đều pháp buộc một bên ứng đối lấy Thi Lý Dự Cửu, vừa hướng đầu ác thanh hô to, lựa khí có vẻ hơi lo lắng. Các ngươi mang theo tất cả mọi người hiện nay liền tối lui, ta liền thả hắn. Bằng không, chớ có trách ta không có đã cảnh cáo các ngươi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Đầu ác thanh nói xong thu hồi bạch hổ chu ma đao, đổi thành tay phải nắm Đỗ Tự Tông cái cổ, ngón tay sâu sắc khảm vào đối phương trong da thịt, Đỗ Tự Tông sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cùng lúc đó, đầu ác thanh tay phải tựa như tia chớp vung chạm bạch hổ chu ma đao, nhanh chóng thi triển một chiêu trường hồng quán nhật không trung phảng phất xẹt qua nhất đạo hào quang rực rỡ. Chỉ thấy bạch hổ chu ma đao mang theo võ kỹ quán mặc một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ lồng ngực. Tên tu sĩ kia liền một kia vẻ mặt sợ hãi đều chưa kịp hiện ra, không chỉ có nhục thân bị hủy, ngay cả nguyên thần cũng không kịp trốn chạy. Đầu ác thanh dùng hành động biểu thị chính mình dám giết có thể giết, hắn một chiêu, bạch hổ chu ma đao lại về tới trong tay hắn. Hắn một đôi lạnh lông mày quét ngang, trong hai mắt để lộ ra lãnh khốc quyết tâm. Vạn mét cách không đều pháp buộc thần thức bắt được đầu ác thanh một màn này, lập tức hiểu đầu ác thanh tâm ý đều sư chất hạ lệnh đi, chúng ta đi. Ta nhìn tiểu tử kia không phải người bình thường, ngươi sư tôn cùng ta đều dọa không được hắn. Đều pháp buộc đành phải đối Đỗ Tự Tông truyền âm an ủi. Thực ra, ngư nhân tộc chiếm cứ ngư nhân đảo không chỉ là bởi vì thực lực bản thân không yếu, đằng sau còn có hải tộc tòa này chỗ dựa. Tại Khư Hải là hải tộc thiên hạ, bọn chúng lực lượng cường đại, nắm giữ khổng lồ các chủng tộc nhóm. Như trong biển chiếm lấy tồn tại hải long, hung manh cá mập yêu tộc cùng thần bí hải yêu tộc. Đều pháp buộc biết rồi, cho dù lần này tiến đánh ngư nhân tộc, cũng không thể đem ngư nhân tộc diệt. Bởi vậy, hiện nay thu tay lại mặc dù không có thu hoạch quá lớn, nhưng cũng sẽ không bị đến càng lớn trả thù. Đều sư thúc, ngươi nhanh xuất thủ cứu ta. Hắn không dám thật giết ta. Đỗ Tự Tông lại vẫn kiên trì đầu ác thanh không dám giết chính mình. Hừ, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đầu ác thanh nói xong, trực tiếp đem Đỗ Tự Tông một cái chân trái từ bắp đuổi cho chặt đứt. Nghe cho kỹ, lần tiếp theo liền là của ngươi cái chân thứ ba. Hắn tựa như xì xào bàn tán giống như đối Đỗ Tự Tông nói. Đỗ Tự Tông nhịn đau há miệng mong muốn nói vài lời hung ác, đã thấy đầu ác thanh lánh khốc ánh mắt từ trên mặt hắn liếc về phía hắn đũ quần, không dám đem lời nói ra miệng. Hắn chỉ có thể ở trong lòng không ngừng mà nguyền rủa đầu ác thanh, cùng với nội tâm thể nhất định trả thù lại. Đầu ác thanh cách làm bị vạn mét không trung đều pháp buộc nhìn ở trong lòng, giận không kềm được. Thế là không trung truyền đến đều pháp buộc tiếng hét phẫn nộ, tiểu tử, ngươi thật quá mức. Bất quá, đầu ác thanh tựa như liền muốn chọc giận đều pháp buộc. Không quá mức, so với bởi vì các ngươi lạm sát ngư nhân tộc, ta đây coi như là nhẹ, không có đối với hắn thi triển lăng trì chi hình. Đầu ác thanh lơ đến nói, thanh âm hắn mặc dù không lớn, nhưng đều pháp buộc thần thức bao phủ tại đầu ác thanh hai người, tự nhiên biết rồi đầu ác thanh nói là cái gì. Đều pháp buộc kém chút liền muốn dùng thần thức công kích đầu ác thanh. Thế nhưng là, cho dù hắn là luyện hư cường giả, một bên cùng Thi Lý Dự Cửu giao thủ, lại cách lấy vạn mét không trùng, như vậy thần thức công kích đối đầu ác thanh tổn thương hữu hạn. Làm không cẩn thận đem đầu ác thanh chọc giận lời nói, đều pháp buộc sợ đầu ác thanh thật đem Đỗ Tự Tông cho lỡ tay giết. Bởi vậy, đều pháp buộc chỉ có thể đem lửa giận mạnh nén ở trong lòng. Chúng ta đi. Đỗ Tự Tông răng nghiến răng gầm thét. Lập tức có một đại bang tu sĩ dừng lại chiến đấu, hướng Đỗ Tự Tông nơi này hội tụ. Thả ngươi. Bên trong một cái nửa chân đạp đến vào luyện hư cảnh cường giả dẫn đầu hướng đầu ác thanh thương lượng. Này tu sĩ tên là Ngô Đức Lợi, là Đỗ Tự Tông dưới tay đắc lực nhất chó săn, đối Đỗ Tự Tông trung thành tuyệt đối. Ngô Đức Lợi thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt bên trong để lộ ra một cố không sờn lòng kiên định. Hắn lâu dài mặc một bộ trường bào màu đen, áo choàng bên trên thêu lên phức tạp phù văn, lộ ra thần bí mà uy nghiêm. Ngô Đức Lợi không chỉ có võ nghệ cao cường, tinh thông các loại pháp thuật, hơn nữa ý nghị kín đáo, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt làm Đỗ Tự Tông bày mưu tinh kế. Hắn trung thành không chỉ có thể hiện tại trong lời nói, đổi thể hiện tại hành động bên trong, vô luận gặp được bao lớn khó khăn cùng nguy hiểm, hắn đều là không chút do dự đứng tại Đỗ Tự Tông bên người, thể sống chết hiệu chung. Hắn mượn Đỗ Tự Tông uy danh, tại hải tặc đạo quyền lực cực lớn, càng là tạo cực mạnh uy tín. Các ngươi trước tiên lui ra cá hồ đạo, ta lập tức thả hắn. Đương nhiên, các ngươi bắt ngư nhân yêu cầu trước thả. Đầu ác thanh dùng không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng giọng điệu nói. Đi. Nô Đức Lợi mang theo tu sĩ khác bay khỏi cá hồ đạo. Còn lại một cái một chút qua đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tán tu, biết rồi chuyện không thể làm, bọn hắn so hải tặc đạo tu sĩ đằng sau trốn, lại chạy càng nhanh, sợ chạy chạy một bước liền tao ương. Ngư nhân tộc rất nhiều ngư nhân còn muốn truy sát ở phía sau báo thủ, lại bị đầu ác thanh nhấc tay ngăn lại. Địch nhân chỉ chốc lát liền toàn bộ đều thối lui ra khỏi ngư nhân đảo, ngay cả Hồng duy nhất theo đều tâm không cam tình không nguyện thoát khỏi Ngư U giấu rời đi. Thế là Đầu Ác Thanh cũng nói lời giữ lời, đem Đỗ Tự Tông giống như ném rác rời mở dạng, xa xa hướng cá hồ đảo bên ngoài ném đi. Đỗ Tự Tông giống như trên không trung xẹt qua nhất đạo thê thảm đường vòng cung, bên hai chỉ còn lại có gào thét mà qua tiếng gió cùng nơi xa mơ hồ chuyển đến hồ nước đập bên bờ thanh âm. Kết quả chính là Đỗ Tự Tông cảm nhận được cực độ khuất đủ. Không biết là phần này khuất đủ, vẫn là ban đầu trong lòng của hắn không cam lòng, dẫn đến chuyện kế tiếp. Đỗ Tự Tông ra lệnh một tiếng, hải tặc đạo tu sĩ lập tức lại hướng cá hồ đảo giết trở về. Những tu sĩ này đều lộ ra binh khí, một bộ hung thần ác sát thần thái, rất có hủy diệt hết thảy bộ dáng. Không chết không thôi. Đỗ Tự Tông miễn cưỡng bay trên không trung hô to lấy. Chỉ bất quá hắn phẫn nộ dẫn đến đã mất đi phán đoán. Mặt khác qua đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu sĩ không cùng hải tặc đạo tu sĩ cùng một chỗ tiến đánh bên trên cá hồ đảo, toàn bộ đều ở vòng ngoài lặng lặng quan sát tình thế phát triển. Nhờ hắn nút trong bóng tối, mắt sáng như đuốc, thời khắc chú ý chiến cuộc biến hóa. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, ngẫu nhiên có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng chém giết cùng binh khí va chạm thanh âm. Đồng thời, Đỗ Tự Tông càng thêm không có phát giác Đầu Ác Thanh ở trên người hắn sớm động tay động chân. Đầu Ác Thanh đến cùng là không biết Đỗ Tự Tông có cái lợi hại sư tôn, căn bản không có cân nhắc đánh giết đối phương mang tới kết quả, hắn trực tiếp cho Đỗ Tự Tông tới một cái thai hỏa ngập đầu ám thủ. Nếu dám lật lọng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đầu Ác Thanh một mặt tranh cười nói, lập tức thúc giục lưu tại Đỗ Tự Tông trên thân ám thủ. A, ngươi đối ta làm cái gì? Đỗ Tự Tông hoảng sợ nói xong, cả người không bị khống chế từ không trung hướng xuống rơi xuống, hắn giờ phút này tựa như là một phàm nhân bị từ trên cao ném đến. Nguyên lai, Đầu Ác Thanh chặt đứt Đỗ Tự Tông chân trái thời điểm, cho rằng đối phương chữa thương lấy cớ, nhét vào Đỗ Tự Tông miệng bên trong một viên đan dược. Mà cái này mai đan dược chính là Đầu Ác Thanh trước giờ bố trí ám thủ, tên là Phù Đan, cũng đều độc đan phủ. Cái này mai phù đan bề ngoài nhìn như phổ thông, nhưng trên đó có khắc phức tạp phù văn, ẩn ẩn tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Một khi đổ quân dụng dưới, phù đan hội tại thể nội chậm rãi hòa tan, phóng xuất ra hỗn loạn tu sĩ thể nội linh lực kịch độc, để cho người ta trong lúc vô tình ngộ độc, không cách nào điều khiển linh lực trong cơ thể. Đầu Ác Thanh tỉ mỉ cho ăn dưới cái này mai độc đan phủ, không chỉ có độc tính mãnh liệt, hơn nữa vô sắc vô vị, khó mà phát giác, rất có tính bí mật. Hắn chưa nghe nói qua Đỗ Tự Tông, nhưng Tôn Cửu Nương lại biết Đỗ Tự Tông phía sau sư tôn không thể trêu chọc. Ngươi đối với hắn làm cái gì, mau cứu hắn. Tôn Cửu Nương đi vào Đầu Ác Thanh bên người thúc giục nói, không có thuốc nào cứu được. Đầu Ác Thanh chẳng thèm ngó tới nói, ngươi. Tôn Cửu Nương cũng không biết nói Đầu Ác Thanh cái gì. Đầu Ác Thanh cử động sát thực làm ra bắt giặc trước bắt đua hiệu quả. Đỗ Tự Tông sinh tử khó liệu, dẫn đến hải tặc đạo tu sĩ tiến công ngư nhân tộc trạng thái lập tức bị áp chế. Ngư nhân tộc ngư nhân khi nhìn đến tinh thần địch nhân xa suốt, trận cước đại loạn về sau, cấp tốc tổ chức phản kích, tình huống một mảnh tốt đẹp. Đây chính là Đầu Ác Thanh muốn xem đến hiệu quả. Nhưng lần này đo chọc giận luyện hư cảnh đều phát buộc. Làm đều phát buộc nhanh chóng tiếp được Đỗ Tự Tông, cảm nhận được hắn băng lãnh nhiệt độ cơ thể cùng hư nhược khí tức, cau mày, tra xét rõ ràng đối phương tình huống trong cơ thể. Tùy theo đều phát buộc thần thức du tẩu lần Đỗ Tự Tông toàn thân, cuối cùng xác nhận Đỗ Tự Tông đã vô lực hồi thiên. Đều phát buộc lửa giận trong lòng lửa giận kềm nén không được nữa, giống như hỏa sơn bộc phát giống như phun ra ngoài, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Người đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Đang lúc hắn chuẩn bị đem Đỗ Tự Tông thân thể dùng hàn băng thuật đông cứng, Đầu Ác Thanh lúc trước ném Đỗ Tự Tông kề sát ở thân thể của hắn bên trên năm cấp cực phẩm viêm bạo phù bị dựa theo kích hoạt lên. Bởi vì đều phát buộc một lòng đang chăm chú Đỗ Tự Tông tình huống, không có chú ý tới tờ phù lục này tồn tại. Cho dù là hắn luyện hư cảnh cường giả, tấm này năm cấp cực phẩm phù lục cận thân công kích, không có bất kỳ cái gì ngăn cản phía dưới, vẫn là đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Tùy theo mà đến thi lý dự cửu công kích, càng làm cho đều phát buộc đáp ứng không xuể. Viêm bạo phù nổ tung chân viêm sóng lửa còn chưa tan hết, thường hực hỏa diễm giống như cuồng bạo long quyển phong giống như quét sạch bốn phía, trong không khí tràn ngập nóng dực khí tức, làm cho người ngạt thở. Liên hỏa điều hư ảnh vẫn trên không trung bặm méo bốc hơi, hắn lông vũ phảng phất thiêu đốt lên vĩnh viễn không tắt hỏa diễm, phát ra hào quang chói sáng, chiếu rọi được toàn bộ chiến trường giống như ban ngày. Thi lý dự cựu sở trường võ kỹ công kích kéo tới, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, hỏa diễm cùng hư ảnh xen lẫn thành nhất đạo hừng hực màn sáng, ép thẳng tới đều phát buộc mà đến. Mà đều phát buộc còn muốn bảo vệ trong ngực còn sót lại nguyên thần Đỗ Tự Tông, ứng đôi đứng lên có chút lực bất tòng tâm. Thế là đều phát buộc thấy chuyện không thể làm, 36 kế chạy là thượng sách. Đi! Hắn gầm lên giận dữ, mang theo Đỗ Tự Tông nhanh chóng thoát ly chiến trường. Vào lúc này, Đầu Ác Thanh không có lại ngăn lại ngư nhân tộc truy kích đen tặc đạo tu sĩ. Ngư nhân tộc ba lượng thành đàn theo sau hải tặc đạo tu sĩ giết trăm dặm mới trở về. Chương 249, tị nạn chương 249, tị nạn Đầu Ác Thanh đang cùng Ngư U Muội cùng một chỗ hỏi tìm ngư nhân tộc hậu cần thống lĩnh đại chiến tổn thất, Tôn Cửu Nương đột nhiên lớn tiếng đối với hắn nói, chúng ta nhanh rời đi nơi này đi, miễn bị vạ lây. Ác Giót Lao Ma không được bao lâu liền sẽ tìm tới cửa. Tôn Cửu Nương đây là cố ý gây nên, tương đương với Đầu Ác Thanh phá. Ngươi nói cái gì lời nói? Chúng ta tại nơi này thật tốt. Đầu Ác Thanh không hiểu ra sao, đã không có minh bạch Tôn Cửu Nương lời nói bên trong ý tứ, đổi không rõ ràng lắm nàng như vậy trước mặt mọi người nói ra được ý tại ngôn ngoại. Ác Giót Lao Ma thế nhưng là nửa chân đạp đến vào hợp thể cảnh, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa người cũng như tên, tội ác chồng chất, không phải tốt trêu chọc chủ. Chúng ta không ai, cũng không có cách nào ngăn cản hắn, chỉ có chạy trốn mới có thể trốn được một mạng nghe đồn 3000 năm trước. Tôn Cửu Nương tiếp lấy lại nói một chút Ác Giót Lao Ma diệt cả nhà người ta sự tích. Trong đó, liên quan tới Ác Quán Lao Ma bị một cái thấp uy đảo toàn bộ đảo đồ giết sạch cố sự, bị Tôn Cửu Nương giảng thuật sinh động như thật. Nàng gái kia sinh động biểu lộ cùng trầm đồng du dương ngữ điệu, phảng phất đem người nghe dẫn tới cái kia huyết tinh ban đêm. Mỗi một chi tiết nhỏ đều bị miêu tả được sinh động như thật, từ ác quán lao ma khuôn mặt dữ tợn đến thấp uy đảo cư dân ánh mắt tuyệt vọng, lại đến trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, đều để người không rét mà run. Tôn Cửu Nương thanh âm khi thì trầm thấp, khi thì cao vút, phảng phất như nói một trận không cách nào trốn tránh ác mộng. Được nghe ngư nhân tộc không tự chủ được dò số chỗ ngồi, trong lòng của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, phảng phất tương lai không lâu, một màn kia sẽ tại ngư nhân đảo lại xảy ra, sóng biển bướt bên bờ, tựa hồ cũng tại làm sắp đến tai nạn gào thét. Tôn Cửu Nương lời nói lập tức truyền khắp toàn bộ ngư nhân tộc, không bao lâu liền làm cho cả ngư nhân tộc cũng bắt đầu sợ hoảng lên. Nước biển phảng phất cũng biến thành băng lãnh, cả mọi người trong lòng tràn đầy bất an, các nàng dồn dập tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận Tôn Cửu Nương thấp uy đảo cố sự. Dù sao, các nàng mới vừa kinh lịch một trận trở về từ coi chết kiếp nạn, nghe nói còn có không thể vượt qua nói chung muốn tới trước tìm ngư nhân tộc báo thủ, hết thảy tộc nhân đều sắp thành làm chim sợ cánh cong. Cá hồ trên đảo trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, cá hồ hồ nước đuốt bên bờ, phảng phất cũng tại làm sắp đến nguy cơ mà run rẩy. Cá mọi người ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tuần tra bốn phía, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một ít nguy hiểm dấu hiệu. Ban đêm hải dương lộ ra phá lệ yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến biển tiếng chim hót phá vỡ phần này yên lặng, để cho người ta càng thêm cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Cho dù là đầu ác thanh đang nghe ác rốt lao ma là nửa chân đạp đến vào hợp thể cảnh cường giả, cũng là nhất thời nghị không ra tốt ứng đối biện pháp. Nếu chỉ có các nàng từ Đông Âu quốc mấy người còn tốt xử lý, nhưng ngư nhân tộc không có cách nào toàn tộc đều trốn. Ác rốt lao ma khẳng định sẽ trước tìm tới ngư nhân tộc, lại đuổi bắt hắn cái này kẻ cầm đầu, đến mức phải chăng muốn hủy diệt người cá này tộc, vậy phải xem ác rốt lao ma đến lúc đó tâm tình. Thời gian ngắn không có cách nào làm cho cả ngư nhân tộc đều di chuyển rời đi ngư nhân đảo, bởi vì ngư nhân đảo không chỉ có tộc quần khổng lồ, còn có thật nhiều không cách nào di chuyển đồ vật. Thì như lục giai linh mạch, cùng với các nàng địa cung. Chỉ ít yêu cầu lục giai địa linh sư mới có thể đem lục giai linh mạch di chuyển đi. Như cần mang theo càng thêm nhanh gọn, thì cần lục giai động thiên pháp bảo phương có thể chứa được lục giai linh mạch. Nhưng mà loại này thao tác giới hạn tại đất linh sư tiến hành, hoặc do hợp thể đỉnh phong cường giả tự thân chấp hành. Còn có ngư nhân tộc địa cung, đó là một tòa hùng vĩ mà phức tạp cung điện dưới đất, bên trong cất kỹ vô số cổ lão di vật văn hóa, chân quý kho báu cùng ngư nhân tộc truyền thừa chi địa đều không có cách nào di chuyển. Nghe nói ngươi tộc cùng hải tộc quan hệ không ít, có thể hay không mời một tôn có thể đề kháng ác rốt lao ma cường giả đến giải quyết vấn đề này? Nghe nói vị này ác rốt lao ma không chỉ có pháp lực cao cường, còn am hiểu thủy chi quy tắc, thường thường tại đáy biển nhấc lên thao thiên cự lãng, lệnh vô số sinh linh gặp nạn. Mà ngươi tộc cùng hải tộc ở giữa có thâm hậu nguồn gốc, có lẽ có thể mượn nhờ hải tộc lực lượng tìm tới một vị tinh thông thủy hệ ma pháp cường giả đến đối kháng vị này tà ác lao ma đầu. Hy vọng ngươi có thể mau chóng sắp xếp để tránh ác rốt lao ma thật xuất hiện, đến lúc đó lại cầu viện liền không còn kịp rồi. Đầu ác thanh nhắc nhở ngư u muội, hải tộc cùng tộc ta chỉ là phân tình bên trên quan hệ, mặt ngoài chiếu cố chúng ta không cho nhân tộc cướp hiếp, nhưng một cái mâu thuẫn không gặp qua hỏi. Bởi vậy, hải tộc nhiều nhất sẽ không để cho chúng ta diệt tộc, thế nhưng như gặp ác rốt lao ma đồ sát, cùng diệt tộc không kém nhiều. Đây không phải tộc ta có thể tiếp nhận. Ngư U Mội vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng cao mày, ánh mắt bên trong để lộ ra sâu sắc sầu lo cùng bất an. Thanh âm của nàng trầm thấp mà mạnh mẽ, phảng phất tại đè nén nào đó mãnh liệt tình cảm. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì lời của hắn mà trở nên nặng nề, để cho người ta cảm thấy một ít kiềm chế cùng khẩn trương. Hiển nhiên, nàng cũng biết ngư nhân tộc sát thực đem đứng trước một trận sinh tử chi kiếp, đi con đường nào còn chưa biết được. Trong cung điện dưới lòng đất có hay không ứng đối tràng nguy cơ này thủ đoạn đặc thù. Đầu ác thanh đột nhiên nghĩ đến Ngư Ly Tiên Cung, hắn lời này nhường Ngư U Mội nhãn tình sáng lên. Xem ra chỉ có thể ở địa cung tránh một đoạn thời gian lại nói, nhờ ngoại giới cho là chúng ta di chuyển rời đi. Đợi khi tìm được ứng đối chi pháp, hoặc Ngư U Mội cuối cùng quyết định nói, nếu quyết định ra đến liền lập tức hành động, ai biết ác rốt lao ma lúc nào liền sẽ tới. Ngư U Mội mang theo đầu ác thanh đi vào địa cung khu vực hạch tâm chỗ cửa lớn, dạy hắn mở ra nơi này thông đạo biện pháp. Biện pháp này vẫn là một bộ hồn quyết, thông qua hồn quyết điều động đầu ác thanh mi tâm tổ ấn. Cái này hồn quyết tên là cá chép hóa rồng, ngụ ý thông hướng khu vực hạch tâm thông đạo làm long môn. Hồn quyết đồng thời không tốt như vậy nắm giữ, may mắn đầu ác thanh học qua phệ hồn tiên quyết mở ra địa cung hạch tâm thông đạo hồn quyết cũng không phải cao thâm hồn quyết bí pháp, chủ yếu là phối hợp tổ cấn mở cửa hồn quyết. Bởi vậy, đầu ác thanh bỏ ra một nén nhang liền nắm giữ cá chép hóa rồng hồn quyết. Chỉ thấy đầu ác thanh hai mắt chậm rãi nhắm lại, trên mặt lộ ra một ít thâm thúy thần sắc, phản phất tại cùng nào đó lực lượng vô hình câu thông. Tiếp theo, hắn từ trên thân ngưng tụ ra một đôi hư ảo tay, đôi tay này trong không khí nhanh chóng kết động lấy phức tạp mà thần bí thủ quyết. Thủ quyết mỗi một cái động tác đều mang mãnh liệt năng lượng ba động, không khí chung quanh tựa hồ cũng tại có chút rung động. Thủ quyết thi triển đến cuối cùng, thần thức của hắn bên phải đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt không biết u năng lượng tối, giọt này năng lượng tản ra quỷ dị quang mang, phảng phất tận chứa vô tận bí mật. Hắn không chút do dự đem giọt này không biết u năng lượng tối cấp tốc điểm tại chính mình mi tâm, lập tức một cỗ băng lãnh năng lượng thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn, mang đến một trận cảm giác kỳ dị. Ngay sau đó, từ đầu ác thanh mi tâm bắn ra nhất đạo ngân quang, cái kia ngân quang giống như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, mang theo lạnh lẽo quang mang cùng lực lượng thần bí. Ngân quang thoáng qua biến thành một tấm vảy rồng hình dạng, cái kia long lân lóe ra như kim loại sáng bóng, biên giới khảm nạm lấy thật nhỏ phù văn, phảng phất tận chứa cổ lão lực lượng. Nó đối giữa không trung gián bảo, phảng phất tại tìm kiếm nào đó không biết mục tiêu, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt long tức mùi vị, làm cho người không khỏi ngừng thở. Nguyên bản không có vật gì địa phương đột nhiên xuất hiện một cái cao tới 81m, rộng chừng 45m to lớn đại môn. Cái này phiến đại môn do cổ lão do không gian chi lực ngưng tụ mà thành, mặt ngoài điêu khắc hoa văn phức tạp cùng phù văn thần bí. Sau đó, cái này phiến đại môn chậm rãi tự động mở ra, phát ra trầm thấp mà kéo dài không gian xé rách âm thanh, phảng phất như nói xa xưa lịch sử cùng bí mật. Đại môn triệt để mở ra sau khi, nhường đầu ác thanh tựa như cảm nhận được một loại cổ xưa mà cường đại lực lượng đang thức tỉnh. Lúc này địa cung đã hội tụ gần vạn ngư nhân tộc tộc nhân, cảnh giới tất cả hóa thần trở xuống. Hóa thần cảnh ngư nhân cùng bộ phận nguyên anh cảnh ngư nhân tại ngư nhân đảo đem dễ dàng cho di chuyển tài nguyên thu thập lại, đến lúc đó cầm tới địa cung khu vực hạch tâm đi. Cuối cùng, đi qua 3 ngày 3 đêm thời gian, toàn bộ ngư nhân đảo hữu kinh vô hiểm trốn vào địa cung khu vực hạch tâm. Ngư nhân đảo bên trên còn có thật nhiều tài nguyên đều không thể hướng địa cung khu vực hạch tâm bên trong chuyển di, chính là vì không cho ngoại giới biết rồi các nàng hướng đi. Địa cung khu vực hạch tâm tựa như một cái bí cảnh. Cái không gian này so ngư nhân đảo còn lớn hơn, cái gọi là chuyển thừa không tại vị trí cụ thể bên trên, yêu cầu ngư nhân tại cái này bí cảnh đi thăm dò. Người có duyên liền có thể thu được cơ duyên một cái, thu hoạch được huyết mạch chuyển thừa, tăng cao tu vi đồng thời tăng tiến huyết mạch. Làm giống như hết thảy ngư nhân đều tiến vào địa cung khu vực hạch tâm, bên ngoài chỉ còn lại có đầu ác thanh cùng tôn cửu nương chúng nữ. Ngư U Muội nhìn thoáng qua Thi Lý Dự Cửu một mắt, đưa lô thai đối đầu ác thanh nói, chỉ có một cái biện pháp dẫn các nàng tiến đến, song tu tiến hành lúc. Nàng mặc dù nói phi thường nhỏ âm thanh, nhưng mặt khác chúng nữ đều nghe được rõ ràng. Ngư U Muội nói xong cũng lách mình cũng tiến vào. Chúng nữ nhìn xem đầu ác thanh không nói một lời. Bất quá không có trầm mặc bao lâu, Trương Bạc Phinh mở miệng. Không có phát hiện Trương Chiêu dụng cụ thi thể, chắc hẳn bị ngươi ẩn nấp rồi đi. Nàng cũng không phải là muốn nói đầu ác thanh đem người ẩn nấp rồi, mà là ngón tay giấu đi biện pháp cũng có thể đem các nàng mang vào địa cung khu vực hải tâm. Chương 250, lại thu 3 mano, 1, chương 250, lại thu 3 mano, 1, đầu ác thanh kết hợp ngư ưu mọi lời nói, lập tức minh bạch Trương Ngân Vinh nói chính là tử vi tiên phủ. Ta có một động tiên pháp bảo, xác thực có thể đem mấy người các ngươi trước đặt vào, các loại đến bên trong lại đem các ngươi phong xuất. Hắn chỉ vào địa cung khu vực hải tâm đại môn đối chúng nữ nói. Hắn chưa hề nói Trương Chiêu dụng cụ bị chính mình giấu ở Tử Vi Tiên phủ, nhưng cũng tương đương với chấp nhận. Cái này khiến Mẫn Cảm Tôn Cửu Nương nghĩ tới điều gì, khinh bị liếc nhìn Đầu Ác Thanh một cái. Bất quá, vượt qua luyện hư cảnh liền không có cách nào dùng biện pháp này. Đầu Ác Thanh nhìn xem Thi Lý Dự Cửu nói bổ sung, không phải còn có phương pháp song tu sao? Tôn Cửu Nương một mặt thần bí nói, nàng đây là có ý nhắc lên, liền làm một hồi khó mà Đầu Ác Thanh ứng đối Thi Lý Dự Cửu chế tạo chứng ngại. Hơn nữa, nàng nói xong cũng đầu nhập Đầu Ác Thanh ôm ấp, chăm chú giúp vào trong ngực hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình mật ý, hai tay xoay quanh tại trên cổ của hắn, hết sức thân mật hướng đầu ác thanh tìm kiếm hôn. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, mang theo một chút ngượng ngùng cùng mong đợi, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Chỉ bất quá, nàng làm đây đều là có mục đích riêng mà làm, nhưng bởi vì kỹ xảo của nàng xe nhẹ đường quen, không có bị người bên ngoài khám phá. Tôn Cửu Nương cử động lần này cùng lời nàng nói, Thi Lý Dự Cửu sát thực cảm thấy 10 điểm chán ghét phản ứng. Thả lỏng, đầu ác thanh làm bộ nói chuyện, không có cùng Tôn Cửu Nương hôn. Làm Tôn Cửu Nương vô ý thức nghe đầu ác thanh lời nói, thả lòng thời khắc, lại bị đầu ác thanh truyền tống vào Tử Vi Tiên phủ bên trong đi. Lừa đảo, đại lừa gạt. Tôn Cửu Nương chửi ầm lên, cảm giác bị đầu ác thanh lừa gạt giống như. Nàng tức giận với tay, thanh âm cao vút mà bén nhọn, phản phất muốn đem lửa giận trong lòng cùng thất vọng toàn bộ phát tiết ra tới. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bị cơn giận của nàng lây, trở nên nặng nề mà kiềm chế. Nàng đây là mục đích của mình không có đạt thành, trong lòng không cam lòng cùng buồn bực biểu hiện. Các ngươi cùng cựu công chúa một dạng, một hồi ta đem các ngươi thu vào ta động thiên pháp bảo bên trong, ta cần muốn các ngươi không nên phản kháng. Đầu ác thanh tùy ý giải thích. Trương Thiên Tử, ngươi tới trước. Hắn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, chuyển hướng Trương Ngân Vinh nói. Tiếp đó, đầu ác thanh lần lượt đem chúng nữ thu vào Tử Vi Tiên phủ. Cuối cùng, bên ngoài chỉ để lại Thi Lý Dự Cửu cùng đầu ác thanh hai người. Thiên Tử nếu không về trước Đông Âu quốc tạm lánh một cái. Đầu ác thanh chuẩn bị lấy lui làm tiến, tựa như không có đối Thi Lý Dự Cửu sắc đẹp động tâm. Nghe nói bên trong có một cái lục giai cực phẩm linh mạch, là thật sao? Thi Lý Dự Cửu lại hỏi lại đầu ác thanh. Bởi vì Ngư U Muội có làm gương mẫu, Thi Lý Dự Cửu nội tâm càng thêm nhìn thoáng được. Càng quan trọng hơn là, Ngư U Muội mặc dù cùng đầu ác thanh song tu, nhưng đạo thể vẫn là hoàn bích chi thân trạng thái. Tại Thi Lý Dự Cửu xem ra, cùng đầu ác thanh song tu không chỉ có thể tăng lên trước mắt tu vi, tương lai đột phá hợp thể cũng có thể lợi dụng đầu ác thanh thuần dương đạo thể. Cái này hấp dẫn mới là nhường nàng không cách nào cự tuyệt. Bởi vậy, Thi Lý Dự Cửu dự định chủ động xuất kích, đội sẽ không để ý hắn ảnh hưởng của hắn. Chuyên môn là có lục giai cực phẩm linh mạch, nhưng không thể 100% xác định. Đầu ác thanh sở không được Thi Lý Dự Cửu nội tâm ý nghĩ, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ta đẹp không? Thi Lý Dự Cửu cố ý đối đầu ác thanh cùng loại vứt mị nhãn cười một tiếng. Đẹp. Ngươi thích không? Thích lắm. Đầu ác thanh miệng bên trong nói xong, thân thể chân thật trả lời nhường hắn túi đầu. Đây là ưu điểm báo trước thân thể không nhìn được trước. Cái này là đủ rồi. Thi Lý Dự Cửu đột nhiên liền từ phía trước cùng đầu ác thanh thân thể kề nhau, hô hấp của hai người vào giờ khắc này trở nên gấp rút mà nặng nề, trong không khí tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Thi Lý Dự Cửu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến đầu ác thanh vào áo, cảm nhận được đầu ác thanh nhiệt độ cơ thể chuyển tới. Đầu ác thanh thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất tại kháng cự lại tựa hồ đang mong đợi cái gì, ánh mắt của hắn phức tạp mà thâm thúy, lộ ra một ít khó nói lên lời tình cảm. Hôn ta, cướp đi nụ hôn đầu của ta đi. Nàng đưa lỗ thai đối đầu ác thanh nói. Thanh âm của nàng trầm thấp mà run rẩy, mang theo vẻ mong đợi cùng thần trương. Con mắt của nàng có chút nhắm lại, gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, phản phất toàn bộ thế giới đều tập trung vào giờ khắc này. Trong thanh âm của nàng xen lẫn không cách nào che giấu khát vọng, phản phất vào giờ khắc này, tất cả thận trọng cùng lo lắng đều bị quên sạch sành sanh. Nếu nàng đều làm đến mức độ như thế, đầu ác thanh vẫn là không nhúc nhích lời nói, cái kia chính là không phải một cái nam nhân bình thường. Bất quá, trước mắt không phải phù hợp song tu thời cơ, đầu ác thanh chỉ là cùng Thi Lý Dự cựu thân mật một phen, thúc đẩy song tu điều kiện tiên quyết. Sau đó, hai người đạo thể dùng phương pháp song tu, tại hai trong thân thể hình thành một cái linh lực tuần hoàn, từ đó cấu trúc thành một cái linh lực tràng chính thể. Như thế, đầu ác thanh liền có thể đem Thi Lý Dự cựu mang vào địa cung khu vực hải tâm. Làm hai người cùng đi tới đất cung hải tâm, đầu ác thanh vẫn chưa thỏa mãn cùng Thi Lý Dự cựu tách ra. Hắn không thể không tranh thủ thời gian cùng đối phương tách ra, bởi vì hắn sợ mình không nhịn được sẽ đối với Thi Lý Dự cựu khai thác tiến thêm một bước hành động. Dù sao, thời khắc này hai người so thẳng thắn gặp lại còn muốn tiến thêm một bước, đã không có chút nào cách trở. Nhưng, bởi vì các phương diện chuẩn bị không đủ, tiến thêm một bước liền sẽ phá Thi Lý Dự cựu hoàn bích chi thân. Cảm giác không sai. Thi Lý Dự cựu tựa như biến thành người khác, chẹp chẹp lấy miệng nói ra. Tiên tử cách phá cảnh không xa. Bộ công pháp kia đối ngươi có chút trợ giúp, ngươi có thể tìm hiểu một chút. Đầu ác thanh đem ngự dương dưỡng âm kinh dùng thần thức chuyển cho Thi Lý Dự cựu. Hắn đem công pháp chuyển cho đối phương về sau, lại lưu lại liên lạc chuyển tin phủ liền rời đi. Một phương diện phải xử lý Tử Vi tiên phủ bên trong chúng nữ, mặt khác chính là cảm giác có chút xấu hổ. Xấu hổ vị trí chính là song tu lệnh hai người hiện nay hào hứng ở vào nửa đời, cùng với hắn chuyển ngự dương dưỡng âm kinh. Công pháp này vẫn là đầu ác thanh đối Thi Lý Dự cựu phát ra song tu mời, nhưng đầu ác thanh hiện tại nội tâm không có ý nghĩ này. Đây là bởi vì đầu ác thanh bản tôn ý thức can thiệp. Thật sự là Thi Lý Dự cựu mị lực quá lớn, đầu ác thanh kém chút liền cướp đi nàng hoàn bích chi thân, may mắn bản tôn ý thức phát hiện, cưỡng ép cướp đi quyền khống chế thân thể, mới bên trong gãy mất cái kia cổ thân thể xúc động. Bản tôn ý thức đối với bản tôn kinh lịch cũng không biết như thế nào bình phán, chỉ có dùng trốn biện pháp đến đương đối. Bởi vậy, bản tôn ý thức khống chế thân thể rời đi Thi Lý Dự cựu, lập tức đem quyền khống chế thân thể còn trở về. Bản tôn ý thức đột nhiên tham gia, vẫn là đưa tới nhất định di chứng. Dù vọng ức chế không có tiêu trừ, ngược lại bởi vì kéo dài tích lũy rốt cuộc không có cách nào khắc chế, chỉ có thể phát tiết ra ngoài. Đầu ác thanh đành phải đi vào Tử Vi tiên phủ tìm Trương Chiêu dụng cụ hỗ trợ. Coi hắn cùng Trương Chiêu dụng cụ hai nữ làm dịu dục vọng về sau, Tôn Cửu Nương tìm tới. Tôn Cửu Nương phát hiện đầu ác thanh ăn bụng một màn, nguyên bản liền đối với hắn có cực lớn oán nghiệm ở trong lòng, phẫn nộ cũng không tiếp tục muốn ẩn giấu đi. Nàng một chiêu đánh lén muốn giết người diệt khẩu, nhường đầu ác thanh không thoải mái. Đầu ác thanh bị Tôn Cửu Nương đánh một trở tay không kịp, từ vừa rồi thiên đường lập tức rớt xuống địa ngục, mới vừa cùng hắn hoàn hảo Trương Xuân Khuê đã hồn quy địa phủ. Một khắc này, hắn phảng phất còn có thể cảm nhận được Trương Xuân Khuê ấm áp thân thể, bên hai còn quanh quẩn lấy nàng nhu hòa tiếng cười, mà hết thể này trong nháy mắt hóa thành hư không. Mới vừa cùng hắn hoàn hảo Trương Xuân Khuê đã hồn quy địa phủ, thi thể lạnh băng nằm ở bên cạnh, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi, làm người sợ hãi. May mắn Trương Chiêu dụng cụ tránh ra kịp thời, nhưng cũng là trên mặt bị chém trúng một đao. Ngươi cái hoa tâm đại la bậc, quá phận rồi. Tôn Tiểu Nương mặc dù có chút hối hận sự vọng động của chương 250, lại thu 3 mano 2, chương 250, lại thu 3 mano 2, mình, nhưng miệng bên trong không tha người. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một ít hối hận, nhưng lập tức bị một cỗ quật cường hỏa diễm thay thế. Ai quá phận? Đầu ác thanh nét mặt đầy vẻ giận dữ hỏi lại. Các nàng đều là ngươi hại. Tôn Tiểu Nương tiếp tục mạnh miệng nói. Nhanh mồm nhanh miệng. Còn ở nơi này cưỡng từ đoạt lý. Đầu ác thanh vô lực nói, quay đầu nhìn trên mặt đất mất đi sức sống Trương Xuân Khuê, trong lòng cân nhắc sau này thế nào xử lý mới có thể có lợi nhất chính mình. Nữ nhân này không dễ khống chế, nhất định phải nhanh gieo xuống mano mới được. Cuối cùng, ý nghĩ này xuất hiện tại đầu óc hắn. Hắn vung tay lên, Trương Xuân Khuê thi thể bị một tòa trang nghiêm túc mục phần mộ chôn. Lúc này, Trương Chiêu dụng cụ cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức đánh bạo đứng ra, chuẩn bị hòa hoãn Tôn Cửu Nương cùng đầu ác thanh quan hệ. Cửu công chúa, vui một mình không bằng buổi chung. Xuân Khuê chỉ là số mệnh không tốt, không thể trách ngài. Nàng nói xong lôi kéo Tôn Cửu Nương hướng đầu ác thanh đến gần. Tại Trương Chiêu dụng cụ chỉ dẫn dưới, đầu ác thanh thân thể dục hỏa bị Tôn Cửu Nương lần nữa bị bốc lên. Sau đó, tại nàng thôi thúc dưới, song tu lại khởi động lại. Ngươi, Tôn Cửu Nương từ trong cực lạc tỉnh táo lại. Đó là đầu ác thanh đối nàng gieo xuống mano ấn mang tới hiệu quả. Nàng thừa dịp còn có một số phản kháng ý chí, rút ra bảo kiếm muốn chế phục đầu ác thanh, dùng mệnh lệnh hắn vì chính mình giải trừ mano ấn. Đây chính là cưỡng ép chủng mano ấn mang tới phản vệ hiện tượng. Cũng là bởi vì Tôn Cửu Nương nắm giữ Đông Âu quốc hoàng triều khí vận bảo hộ ảnh hưởng. Đáng tiếc, nàng quên còn có Trương Chiêu dụng cụ tồn tại. Tại Trương Chiêu dụng cụ tỉ mỉ phụ trợ dưới, đầu ác thanh tiếp tục đối Tôn Cửu Nương triển khai mãnh liệt công phạt, mỗi một lần tiến công đều giống như lôi đỉnh tấn mãnh mà tinh chuẩn. Hắn lợi dụng các loại thủ đoạn, từ tâm lý đến thân thể, toàn bộ phương vị áp chế Tôn Cửu Nương, nhưng nàng dần dần đã mất đi phản kháng ý chí. Rốt cục, tại vô số lần tra tấn cùng hấp dẫn bên trong, Tôn Cửu Nương triệt để bị chinh phục, mano ấn hoàn toàn có hiệu lực, ý chí của nàng bị triệt để phá hủy, trở thành đầu ác thanh muốn nô, cũng không còn cách nào thoát khỏi khống chế của hắn. Đậu Lang, xin vì ta gieo xuống nô ấn. Tôn Cửu Nương mới vừa bị đầu ác thanh giải quyết, Trương Chiêu dụng cụ lại chủ động nhường đầu ác thanh đối với mình chủng mano ấn. Tốt. Đầu ác thanh nói xong bắt đầu cùng nàng hai sửa chữa, tiếp theo tại đối phương rơi vào cực lạc đại dương mênh mông thời điểm gieo xuống mano ấn. Làm xong đây hết thảy, đầu ác thanh mới ý thức chính mình phá Tôn Cửu Nương hoàn bích chi thần. Đối phương tương lai đột phá luyện hư sẽ không có dễ dàng như vậy. Cái này khiến hắn nghĩ tới Hạng Khương Vân cùng Trương Ngân Vinh hai nữ. Các nàng cách đột phá luyện hư đều không xa, hiện nay phá thân đối với các nàng tu hành cực kỳ bất lợi. Đương nhiên, nếu là không có tài nguyên phụ trợ, có thể hay không đột phá đến luyện hư cũng không biết. Bởi vậy, sau đó phụ trợ hai nữ tăng cao tu vi, cùng với đối với các nàng chủng ma nô ấn lời nói, không thể ép buộc, không phải vậy sẽ xuất hiện giống như Tôn Cửu Nương cái này tình huống. Đầu Ác Thân cho rằng Trương Ngân Phinh là hai nữ bên trong dễ dàng nhất giải quyết đối tượng, Đầu Ác Thanh cái thứ nhất tìm tới nàng. Ta dẫn ngươi đi nhất cái địa phương. Đầu Ác Thanh giắt tay của đối phương thế truyền tống đến công pháp điện. Nơi này tiên giai công pháp không phải số ít, để cho ta tại ngươi thần hồn gieo xuống cấm chế, nơi này công pháp tùy ngươi chọn. Hắn nói xong, trước tiên đem Ngự Dương Dưỡng Âm kinh truyền thụ. Đi theo ta. Làm Trương Ngân Phinh đem công pháp đại khái hiểu rõ về sau, Đầu Ác Thanh lại mang đối phương đi vào Ngọc Phật Hoa Mẫu Đơn nơi này. Không cần hắn nhiều lời mà khác, Trương Ngân Phinh cũng minh bạch Đầu Ác Thanh muốn biểu đạt ý tứ. Ngự Dương Dưỡng Âm kinh thêm Đầu Ác Thanh thuần dương đạo thể, nếu là còn có thể lợi dụng Ngọc Phật Hoa Mẫu Đơn phụ trợ, Trương Ngân Phinh muốn nhanh chóng tu luyện tới luyện hư cảnh không phải quá khó khăn sự tình. Chỉ cần có đầy đủ ngũ giai tài nguyên, Ngọc Phật Hoa Mẫu Đơn phụ trợ đột phá luyện hư cũng không khó khăn. Dù sao, đột phá luyện hư cũng không cần Ngọc Phật Hoa Mẫu Đơn phụ trợ quá lâu, cũng liền không nhất định yêu cầu Thánh Liên Tinh. Càng quan trọng hơn là, Đầu Ác Thanh bày ra bản thân điều kiện, không nói là mỗi cái nữ tu Bạch Mã Vương tử, cũng là hiếm có đạo lữ nhân tuyển. Bởi vậy, Trương Ngân Phinh lập tức cải biến đối Đầu Ác Thanh ban đầu ấn tượng, tùy tiện liền tiếp nhận Đầu Ác Thanh làm chính mình song tu đối tượng. Đến mức có thể hay không làm đạo lữ, chỉ có thể nhìn tương lai duyên phận. Thế là, hai người bắt đầu thử bồi dưỡng cảm tình giữa nhau, làm tiến thêm một bước làm chuẩn bị. Bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ trong sinh hoạt một chút, từ hàng ngày tu hành cảm ngộ đến sâu trong nội tâm mộng tưởng. Bọn hắn thường thường tại đang lúc hoàng hôn dạo bước ở giữa rừng đường mòn bên trên, cảm thụ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt ôn nhu, lắng nghe lá cây vàng xào xạc thanh âm. Dần dần, bọn hắn học xong lắng nghe đối phương tiếng lòng, lý giải lẫn nhau nhu cầu, làm tiến thêm một bước quan hệ đánh xuống cơ sở vững chắc. Làm Trương Ngân Phinh đối Đầu Ác Thanh bắt đầu ôm ấp yêu thương về sau, hắn tức thời nói ra màn nô ấn sự tình. Hắn cũng không đợi ở nhường Trương Ngân Phinh làm quyết định, mà là đi trước tìm Hạng Cương Vân. Hai người bọn họ đều đồng ý cùng ta song tu, Lý Dương đã sớm cùng ta song tu qua. Ý kiến của ngươi là như thế nào? Đầu Ác Thanh đi thẳng vào vấn đề Hạng Cương Vân nói. Ta cũng có lựa chọn khác sao? Có. Cái gì? Ngươi đến chinh phục ta đi. Hắn nói xong, đồng dạng đem Ngự Dương Dưỡng Âm kinh chuyển cho Hạng Cương Vân. Hạng Cương Vân thưởng thức bộ công pháp kia, không có vội vã phát biểu. Nàng tinh tế trải nghiệm mỗi một chữ câu, phản phất có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó giá trị cùng huyền diệu áo nghĩa. Làm nàng cảm giác chính mình dần dần đem Ngự Dương Dưỡng Âm kinh hiểu rõ về sau, tràn đầy tự tin đối Đầu Ác Thanh nói, tốt. Một lời đã định. Thế là, những ngày tiếp theo, Hạng Cương Vân hướng Đầu Ác Thanh hiện ra nàng toàn bộ phương vị mị lực, trước từ tình cảm phương diện lấy tay, nhường hắn đối với mình mê luyến. Quá trình này cùng Đầu Ác Thanh cùng Trương Ngân Vinh bồi dưỡng tình cảm cái kia đoạn thời gian giống nhau, Đầu Ác Thanh ứng phó vô cùng nhẹ nhõm. Sau đó là nước chảy thành sông song tu hành trình, Hạ Cương Vân dùng thân thể mị lực bắt được Đầu Ác Thanh. Tại ánh trăng như nước ban đêm, bọn hắn dắt tay đi vào cái kia mảnh thần bí sơn cốc, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, phản phất thiên nhiên đang vì bọn hắn lữ trình dâng lên chúc phúc. Đầu Ác Thanh ánh mắt bên trong lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi, mà thân thể của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ mê người. Tùy theo nhịp bước xâm nhập, cảnh sát chung quanh bộ phát tĩnh mịch, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim đêm hót vang, càng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Nhịp tim hai người dần dần đồng bộ, giữa lẫn nhau ăn ý cũng vào giờ khắc này đạt đến đỉnh phong. Ở mảnh này yên tĩnh bên hồ, bọn hắn bắt đầu trận này nhất định bất phàm song tu hành trình, thân thể chạm vào giống như dòng điện giống như truyền lại vô tận lực hấp dẫn, cuối cùng, Đầu Ác Thanh bị sâu sắc hấp dẫn, hoàn toàn đắm chìm trong phần này đặc biệt mị lực bên trong. Nhưng cuối cùng, Hạ Khương Vân hay là tại Đầu Ác Thanh gieo xuống mano ấn bên trong tỉnh táo lại, minh bạch chính mình bại hoàn toàn. Có chơi có chịu. Thứ nay về sau ta liền là của ngươi người. Hạ Khương Vân cảm thụ bị động mang tới vui vẻ, tựa như biểu thị công khai giống như nói ra. Ta tin tưởng đây là ngươi đời này ban đầu làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Đầu Ác Thanh nói xong, ôm Hạng Cương Vân đi vào Ngọc Phật Hoa Mẫu Đơn nơi này. Sau đó, hai người cẩn thận từng ly từng tí đem rất nhiều chân quý ngũ giai tài nguyên ném cái kia đóa chán phóng hào quang óng ánh Ngọc Phật Hoa Mẫu Đơn. Những tài nguyên này vẽ ra trên không trung từng đạo hoa mỹ quy tích, phản phất như lưu tinh lấp lóe, cuối cùng dung nhập trong cánh hoa, khiến cho Ngọc Phật Hoa Mẫu Đơn tản mát ra càng thêm ánh sáng chói mắt, trên mặt cánh hoa đường vân cũng biến thành càng thêm rõ ràng, tựa như điêu khắc đồng dạng tinh xảo. Làm Ngọc Phật Hoa Mẫu Đơn thánh quang đem hai người bao phủ, bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau tiếp tục hai sửa chữa. Cái kia thánh quang giống như tơ lụa nhu hòa, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, phản phất có thể chương 250, lại thu 3 mano, 3, chương 250, lại thu 3 mano, 3, gột rửa tâm linh bụi bặm. Hoa biện tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra nhỏ xíu tiếng sàn sạt, tựa như âm thanh của tự nhiên. Trong không khí tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được yên tĩnh cùng hài hòa. Hai người đắm chìm trong cái này một mảnh tường hòa bên trong, giữa lẫn nhau ăn ý bộc phát thâm hậu, phản phất thời gian vào giờ khắc này dừng lại. Bọn hắn tại thánh quang bao phủ xuống song tu mặc dù tiếp tục rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi 3 ngày, nhưng Hạng Cương Vân vẫn là phá vỡ bình cảnh, chỉ cần đem tu vi tăng lên liền có thể phá cảnh. Thánh quang giống như ấm áp tơ lụa, êm ái bao vây lấy bọn hắn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng thảo mộc khí tức. Tại cái này mảnh thần thánh quang mang bên trong, Hạng Cương Vân tiếp nhận trước nay chưa có lực lượng phun trào, phản phất linh khí trong thiên địa đều tại hướng hắn hội tụ. Mỗi một lần hô hấp đều tràn đầy sinh cơ, mỗi một lần nhịp tim đều nương theo lấy đột phá hy vọng. Cứ việc thời gian ngắn ngủi, nhưng 3 ngày này tu luyện lại làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Chân khí trong cơ thể giống như giang hà lao nhanh, giống như muốn xông ra kinh mạch trói buộc. Thế là, tại Đầu Ác Thanh phối hợp Ngự Dương Dưỡng Âm kinh phụ trợ dưới, Hạng Khương Vân một năm liền đột phá đến luyện hư. Hạng Khương Vân chỉ cần vượt qua lôi kiếp chính là luyện hư cảnh tu sĩ. Bất quá, làm Hạng Khương Vân biết được Tử Vi Tiên phủ còn có thể trì hoãn lôi kiếp, cũng liền không vội mà đột phá luyện hư, mà là tại Tử Vi Tiên phủ tiến hành tu luyện, các loại tu vi lại lắng đọng một đoạn thời gian lại đi độ lôi kiếp. Bọn hắn hết thảy đều xem ở Trương Ngân Phinh trong mắt. Đầu Ác Thanh mới vừa cùng Hạng Khương Vân tách ra, Trương Ngân Phinh tìm đi lên. Nghĩ kỹ, ta muốn trước nàng đột phá đến luyện hư. Trương Ngân Phinh chém đinh chặt sắt nói, bất quá ta muốn trước khôi phục một chút, ngươi được chờ một hồi. Đầu Ác Thanh có ý riêng đạo, cái này đều tại ngươi ăn bụng, ta Trương gia chuẩn bị đỉnh lô bị ngươi trước một bước hưởng dụng. Vậy ngươi ra ngoài tìm ngư nhân tộc, mau chóng bù lại đi. Trương Ngân Phinh thúc giục Đầu Ác Thanh. Đầu Ác Thanh mượn cơ hội rời đi Tử Vi Tiên phủ, tìm hơn nửa tháng mới tìm được Ngư U Muội. Ngư U Muội tại khu vực hạch tâm một tòa cung điện bên trong tu luyện. Tòa cung điện này do hóng ánh sáng long lanh ngọc thạch kiến tạo, bốn phía vây quanh lấy xanh biết dây leo cùng nở rộ kỳ hoa dị thảo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bên dưới cung điện mặt đúng là đầu kia lục giai cực phẩm linh mạch, linh lực dồi dào, tựa như một cái uốn lượn ngân long, liên tục không ngừng làm cung điện cung cấp lấy vô tận linh khí nồng nặc. Ngươi còn nhớ rõ ta? Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi. Ngư U Muội ưu oán đối Đầu Ác Thanh nói. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một ít nhàn nhạt đau thương, phản phất trong bầu trời đêm biên kia cô độc tinh thần, yếu ớt lại kiên định. Thanh âm của nàng trầm thấp mà khàn khàn, phản phất mang theo dấu vết tháng năm, mỗi một chữ đều giống như từ sâu trong đáy lòng chậm rãi chảy ra đến, mang theo vô tận tưởng niệm cùng chờ đợi. Đầu Ác Thanh nhìn xem nàng, trong lòng dâng lên một trận phức tạp tình cảm, vừa hổ thẹn cũng có thương tiếc, hắn khẽ gật đầu một cái, ý đồ dùng ánh mắt nói cho nàng, chính mình chưa hề quên qua nàng. Hai người làm lẫn nhau diễn ra dáng, thật sự là dùng diễn kỹ đấu diễn kỹ. Đầu Ác Thanh ý thức được thời gian trôi qua 3 năm lâu, không biết rồi ngoại giới như thế nào. Ngươi cũng biết, tu hành bế quan chính là như vậy, dễ dàng quên thời gian. Đầu Ác Thanh tùy ý tìm một cái lý do. Ơ, người khác bế quan tinh tiến tu vi, ngươi lại vượt tu luyện, tu vi ngược lại càng thấp. Ngư U Muội chế giễu lại. Nàng nói đến cái này, Đầu Ác Thanh tức thời xuất ra ngự dương dưỡng âm kinh. Ta chính là tu luyện công pháp này, để cho mình tu vi vượt tu càng thấp. Bất quá, ta cái này té xuống tu vi muốn khôi phục tương đối đơn giản. Ngươi đây là tìm được một cái quang minh chính đại hoa tâm biện pháp a. Cái này không phải là bởi vì ác rốt lao ma nha. Nếu là nhiều mấy người đột phá đến luyện hư, đến lúc đó cũng không cần sợ hắn. Vậy ngươi phải cho ta tộc nhiều bồi dưỡng mấy cái luyện hư tộc nhân a. Ngư U Muội nói một cách đầy ý vị sâu xa. Trước mắt tình huống, Đầu Ác Thanh không thể không đáp ứng, hắn cũng không muốn ở chỗ này ngốc thời gian quá dài, trong lòng của hắn còn muốn lấy vạn ma quật hợp tông an uy. Đầu Ác Thanh mượn nhờ mấy cái mỹ nhân ngư đem tu vi khôi phục về sau, lại trở lại Tử Vi Tiên phủ, tranh thủ lần này trợ Trương Ngân Vinh đột phá đến luyện hư cảnh. Trương Ngân Vinh nhìn thấy hắn cũng không khách khí, trực tiếp kéo hắn đi vào Ngọc Phật Hoa Mẫu Đơn nơi này. Tiêu tốn rất nhiều ngũ giai tài nguyên, Trương Ngân Vinh tại Thánh Quang phụ trợ dưới, thông qua thải bổ Đầu Ác Thanh thuận lợi đột phá bình cảnh. Nàng tiếp lấy phục dụng một viên ngũ giai cực phẩm thông thần đan, đem chính mình nguyên thần tu luyện viên mãn. Mới vừa đem nguyên thần tu luyện viên mãn, Trương Ngân Vinh không kịp chờ đợi hướng Đầu Ác Thanh song tu muốn hắn trợ chính mình triệt để đột phá đến luyện hư cảnh. Vì thế, nàng đem chính mình toàn thân thuần âm nguyên âm đều cống hiến cho Đầu Ác Thanh, nhường Đầu Ác Thanh đem tu vi đột phá đến hóa thần đại viên mãn. Đầu Ác Thanh hóa thần đại viên mãn mới đột phá bất mãn 3 ngày, lại bị Trương Ngân Vinh thải bổ, dẫn đến lại rơi xuống đến hóa thần hậu kỳ. Mà Trương Ngân Vinh nhờ vào đó thành công hình ảnh đến luyện hư cảnh. Thả ta ra ngoài, ta muốn đi lục giai linh mạch độ kiếp, thành là chân chính luyện hư tu sĩ. Nàng không kịp chờ đợi đối Đầu Ác Thanh nói, ta khuyên ngươi vẫn là trước vững chắc một cái trước mắt cảnh giới mới bảo hiểm, nơi này lại không có đầy đủ hết độ kiếp chuẩn bị. Luyện hư lôi kiếp nhưng không có dễ dàng như vậy ứng đối. Đầu Ác Thanh tận tình khuyên bảo thuyết phục. Yên tâm, ta có cái này thân ngũ giai bảo giáp, lôi kiếp không nói chơi. Trương Ngân Vinh hiện ra bản thân làm độ kiếp chuẩn bị ngũ giai cực phẩm tử mẫu bảo giáp, tràn đầy tự tin nói, bộ này bảo giáp do lục giai tài liệu tinh luyện mà thành, mặt ngoài khảm nạm lấy lóe ra u lam quang mang linh tinh thạch, tản mát ra cường đại phòng hộ khí tức. Mẫu giáp nặng nề mà kiên cố, bao trùm toàn thân, giáp thì linh hoạt nhẹ nhàng, thiếp thân phòng hộ. Giáp có thể đơn độc đeo hoặc cùng mẫu giáp kết hợp sử dụng, hình thành không có kẽ hở phòng ngự hệ thống. Trương Ngân Phinh vuốt ve bảo giáp, cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại, trong lòng càng thêm kiên định độ kiếp thành công niềm tin. Nàng cái này tử mẫu bảo giáp nói đơn giản đứng lên, cũng chính là khôi giáp cùng nội giáp một bộ. Tử mẫu bảo giáp hoạch tâm chính là giáp, cũng chính là nội giáp. Bởi vì tử mẫu bảo giáp bản thân liền là do lục giai tài liệu chế tạo thành, hơn nữa chuyên môn làm độ luyện hư lôi kiếp mà thiết kế. Chỉ cần tu sĩ mặc tử mẫu bảo giáp độ xong luyện hư lôi kiếp, liền có thể mượn nhờ lôi kiếp cầm mẫu bảo giáp rèn luyện thành lục giai bảo giáp. Dù gì cũng có thể thông qua hy sinh hết mẫu giáp, nhường cho giáp tấn thăng làm lục giai nội giáp. Nói cách khác, Trương Ngân Phinh chỉ cần vượt qua một nửa lôi kiếp, trên người nàng liền có một kiện lục giai nội giáp cung cấp lục giai phòng ngự. Đây chính là nàng tự tin khởi nguồn. Bởi vậy, Đầu Ác Thanh vô luận như thế nào thuyết phục đều không cách nào ngăn cản Trương Ngân Phinh đội vàng đột phá tâm. Đầu Ác Thanh sợ mình thuyết phục dẫn đến hoàn toàn ngược lại, Trương Ngân Phinh tượng trưng bế quan củng cố nửa tháng tu vi, liền mang nàng rời đi Tử Vi Tiên phủ. Sau đó, hắn mang theo Trương Ngân Phinh đi vào lục giai cực phẩm linh mạch nơi này chờ đợi lôi kiếp giáng lâm. Lục giai cực phẩm linh mạch phía trên ngọn núi tản ra nhàn nhạt linh quang, trong không khí tràn ngập một cỗ linh khí nồng nặc, phản phất mỗi hô hít một hơi đều có thể cảm nhận được lực lượng phun trào. Trương Ngân Vinh nắm chặt tay của nàng, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng mong đợi. Bầu trời dần dần tối xuống, mây đen dày đặc, tiếng sấm rung động ầm ầm, phản phất biểu thị một trận kinh thiên động địa lôi kiếp sắp giáng lâm. Kiếp vân cuồn cuộn như nghiên mực lớn, nặng nghề mây đen quay cuồng lấy, phản phất vô tận mực nước ở trên bầu trời tùy ý hất bay, che khuất bầu trời. 12 đạo tử điện tại tầng mây bên trong tới lui thành cầu long, cái kia tử sắc thiểm điện giống như gầm thét long xà, tại mây đen ở giữa xuyên toa, phát ra đinh thái nhức góc lôi mình, chĩa ở tảng toàn bộ chân trời, làm cho người không rét mà run. Ầm ầm. Đạo thứ nhất lôi kiếp mang theo quang mang chói mắt cùng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh hạ xuống, phản phất muốn xé rách toàn bộ bầu trời. Trương Ngân Vinh nắm chặt trong tay ngân thương, thân thương tại lôi điện chiếu dọi xuống lóe ra lạnh lẽo quang mang. Nàng ánh mắt kiên định, bắp thịt toàn thân căng cứng, động tác cấp tốc mà tình chuẩn cơ ngân thương, ý đồ đem cái này sức mạnh mang tính hủy diệt cản ở bên ngoài. Mỗi một lần huy động đều mang theo một trận gió âm thanh, ngân thương cùng không khí ma sát phát ra bén nhọn thanh âm, phản phất tại cùng lôi kiếp tiến hành một trận sinh tử đọ sức. Lôi kiếp như có sinh mệnh cùng ý thức sinh linh, Trương Ngân Vinh với hắn chiến đấu. Trận chiến đấu này một mực kéo dài một ngày một đêm, nàng mới đem cái này đạo lôi kiếp giải quyết hết. Đạo thứ hai lôi kiếp so đạo thứ nhất muốn mạnh hơn một thành, Trương Bạc Phinh cái này tốn thêm một chút thời gian. 9 ngày trôi qua, Trương Ngân Vinh thoạt nhìn là nhẹ nhõm ngăn cản phía trước 6 đạo lôi kiếp. Nàng chân trần đạp ở đất khô cằn bên trên, chờ đợi đạo thứ 7 lôi kiếp hạ xuống, từ mẫu bảo giáp chiếu đến lôi quang nổi lên thanh mang. Đạo thứ 7 lôi kiếp cùng phía trước mấy đạo không giống, tốc độ công kích cực nhanh. Cái này đạo kiếp lôi đánh xuống lúc, Trương Ngân Vinh không có thể sử dụng ngân thương ngăn cản, mà là trực tiếp rơi vào trên người nàng. Nàng trong cổ phun lên ngay mái, vành hai rơi lấy hộ thể khuyên thai ngọc nổ thành một miệng. Mà đệ bắt cùng đạo thứ 9 càng là gấp cùng theo một lúc hạ xuống, đánh Trương Ngân Vinh một trở tay không kịp. Như thế biến dị tính lôi kiếp, cùng nàng tại Tử Vi Tiên phủ rời lại lôi kiếp có nhất định quan hệ, cũng cùng nàng lúc này vị trí địa cung vị trí có quan hệ. Trương Ngân Vinh đón lấy đệ bắt cùng kia lôi kiếp thứ 9, trên thân vết thương chồng chất. Cuối cùng ba đạo lôi quang vận thành xích kim xiển xích quán đỉnh mà xuống, nàng nghe thấy mình xương cốt tuôn ra đồ sứ vỡ vụn giống như giòn vang. Bảo giáp mặt ngoài dạn nứt đường vân điên cuồng lan tràn, vai trái hộ tâm kính lại bắt đầu thôn phệ huyết đục. Làm nàng nguyên thần bị lôi quang chiếm lấy sát na, nàng đỗng nhiên đọc hiểu giáp trụ tầng bên trong khắc vãng sinh chú văn, cái này căn bản không phải cái gì hộ thể pháp bảo, mà là sớm đã chuẩn bị tốt đoạt xá vật chứa. Lôi trụ bọc lấy nghiệp hỏa xuyên thấu thiên linh, kịch liệt đau nhức xé rách thần hồn trong nháy mắt, nàng quyết tâm cắn nát đầu lưỡi, đem suốt đời tu vi ngưng tụ thành một điểm u lam tinh hỏa. Nhục thân tại xí bạch cường quang bên trong hóa thành cho bụi, bảo giáp lại phát ra tham lam rung động, huyền thiết lân phiến tầng tầng xoay chuyển, giống như ngàn vạn trương lợi răng cắn vào nàng sắp tán loạn nguyên thần. Thì ra là thế. Tàn hồn tại giáp trụ chỗ sâu phát ra thê lương cười the thé, lôi quang chiếu sáng nàng dần dần trong suốt khuôn mặt. Cuối cùng một ít ý thức tan ra trước, nàng đem chính mình hóa thành nguyện rùa in dấu tiến vào giáp trụ hải tâm, u lam hư ảnh cùng ám kim đường vân triệt để giao hòa. Mưa lớn mưa như chút nước mà xuống, cháy đen mặt đất hiện lên huyết sắc chú ấn. Cô kia lơ lửng giữa không trung bảo giáp đột nhiên rung động phát ra rên rỉ, như khóc như cười thanh âm xuyên thấu tầng mây. Đây là Trương Ngân Vinh cuối cùng rên rỉ cùng không cam lòng khóc lóc kể lể. Đậu Ác Thanh ở phía xa nhìn xem đây hết thể biến hóa, không thể nào nhúng tay. Dù sao Trương Ngân Vinh ngay tại độ luyện hư lôi kiếp. Không nói hắn mới hóa thần cảnh, cho dù là luyện hư tu sĩ cũng không dám tùy tiện cảm ứng người khác lôi kiếp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Ngân Vinh vẫn lấy làm kiêu ngạo, làm vì chính mình bảo vệ tính mạng lá bài tẩy hộ thân bảo giáp khác giấu huyền cơ. Cái này cái gọi là tử mẫu bảo giáp chỉ là hất lên tử mẫu bảo giáp áo ngoài, nội hạch nhưng là luyện hồn tà giáp. Như thế nào luyện hồn tà giáp? Tên như ý nghĩa chính là đem tu sĩ thần hồn luyện làm bảo giáp khí linh, dùng cái này phát triển bảo giáp khí linh, đồng thời mượn nhờ tu sĩ độ lôi kiếp đối bảo giáp chất liệu tiến hành rèn luyện, dùng tăng lên luyện hồn tà giáp cấp bậc. Luyện chế bộ này bảo giáp tu sĩ dụng tâm sao mà hiểm ác, có thể thấy được luồng đốm. Đầu Ác Thanh nhìn xem lơ lửng giữa không trung luyện hồn tà giáp, suy nghĩ nên xử lý như thế nào nó. Luyện hồn tà giáp không có rồi khôi giáp làm yểm hộ, hết thể nguyên trạng đều bạo lộ ra. Luyện hồn tà giáp mặt ngoài nhấp nhô màu đỏ sẫm tế văn, giống như mạch máu giống như từ hộ tâm kính hướng tứ chi kéo dài. Hơi mở màu mực chất liệu hạ mơ hồ lộ ra màu tím đậm u quang, giống như là vô số bị giam cầm hồn phách đang lưu động. Vai chỗ chồng chéo lấy 7 tầng 7 hình dáng hộ giáp, mỗi mảnh mỏng như cánh ve kim loại biên giới hiện ra tinh mảnh giống như lanh mang. Xương sống vị trí khảm 9 cái hình toi lỗ khảm, nội bộ lơ lửng tinh hồng tinh thạch theo hô hấp tần suất sáng tác. Eo bộ bị cuốn quanh lấy tinh mịn xiềng xích hình dáng ám văn, ngẫu nhiên hiện lên màu nâu xanh chú văn, bừng tỉnh như vật sống tại dưới da nhúc đích. Cả kiện nội giáp kể sát da thịt lại không có chút nào kim loại cảm nhận, tia sáng tăng lên thời gian mơ hồ hiện ra vô số trương thống khổ gào thét mặt người hình dáng tại giáp trụ chỗ sâu chìm nổi. Đầu Ác Thanh sẽ khoan hồng biển trong trí nhớ biết rồi, luyện hồn tà giáp cuối cùng sẽ tấn thăng đến có thể so với tiên khí trình độ, hiện nay nó vừa mới tấn thăng đến lục giai. Mặc dù nó thời điểm then chốt quả thật có thể đưa đến cực mạnh lực phòng ngự, chỉ cần không lấy nó đến độ lôi kiếp, trên cơ bản nói đến là an toàn. Thế nhưng liền sợ độ kiếp không có những biện pháp khác thời điểm, không thể không cầm luyện hồn tà giáp ngăn cản lôi kiếp, cái kia liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Bất quá làm Đầu Ác Thanh tỉnh táo lại về sau, không khỏi nghĩ đến chính mình Mano ấn, nói không chừng tương lai chấn áp xuống một địch nhân, có thể mượn nhờ Mano tới tế luyện cái này kiện luyện hồn tà giáp. Thế là hắn lập tức kích động, dự định hàng phục cái này kiện tà giáp. Bất quá luyện hồn tà giáp dị thường tà dị, liền không phải tốt như vậy thu phục. Chương 251, tối tăm không ánh mặt trời tị nạn 90 năm, 1, chương 251, tối tăm không ánh mặt trời tị nạn 90 năm, 1, luyện hồn tà giáp dù sao tấn thăng đến lục giai, lộ ra nhưng đã nắm giữ linh trí không kém khí linh tồn tại. Đầu Ác Thanh một phen sau khi tự hỏi, dự định trước cùng khí linh trao đổi, nhìn phải chăng có thể câu thông đem nó thu làm của riêng. Ta hồn đạo hữu, ta đánh một cái thương lượng như thế nào? Hắn thần thức truyền âm hỏi. Cách một hồi lâu, hắn còn coi chính mình đoán sai, đột nhiên luyện hồn tà giáp thanh âm tại đầu góc hắn vang lên, ta không thích nam tu. Đầu Ác Thanh không nói gì, cho rằng luyện hồn tà giáp cái tên này không có khởi thác, thật tà dị, còn giống như nam tu đồng dạng hào sắc. Hắn cảm giác chính mình thật giống như bị luyện hồn tà giáp ngay tại xem kỹ. Đột nhiên, cái kia tà giáp tản ra quỷ dị quang mang, phản phất có sinh mệnh giống như trong không khí du động, mỗi một lần lấp lóe đều mang một ít làm cho người dùng mình khí tức. Nó mặt ngoài che kín phù văn cổ xưa, những cái kia phù văn tựa hồ tại thấp giọng ngâm sướng nào đó cấm kỵ chú ngữ, để cho người ta không rét mà run. Luyện hồn tà giáp không chỉ có bề ngoài tà dị, hắn ở bên trong lực lượng đổi là làm người e ngại, nó có thể hấp thụ chúng quanh sinh mệnh năng lượng, đem hắn chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Trương Ngân Vinh như thế nào? Đầu Ác Thanh đột nhiên nhớ tới bị luyện hóa tà giáp thôn vệ Trương Ngân Vinh thần hồn. Cùng ta hòa làm một thể, chỉ cần chúng ta tấn thăng đến tiên giai, các nàng đều có thể độc lập ra tới. Khi đó, các nàng đều chính là độ kiếp cảnh cường giả. Mặc dù nhất thời mất đi nhục thân cùng tự do, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Luyện hồn tà giáp sau đó câu thông trở nên thông thuận, hướng Đầu Ác Thanh giới thiệu rất nhiều cùng luyện hồn tà giáp có liên quan sự tình. Nó kỹ càng miêu tả luyện hồn tà giáp bắt đầu, giảng thuật nó ban đầu là như thế nào bị đúc tạo nên, cùng với nó trải qua các loại chiến đấu cùng gặp chắc trở. Luyện hồn tà giáp còn phô bày nó lực lượng cường đại, bao quát có thể hấp thu địch nhân linh hồn của con người đến tăng cường bản thân năng lực, cùng với nó cái kia lóe ra u ám quang mang hộ giáp mặt ngoài, phản phất ẩn chứa vô tận bí mật. Thực ra, cũng có thể thông qua đem ta luyện làm bản mệnh pháp bảo, lại dùng phân thân chi thuật độ kiếp, từ đó tránh cho bị thôn vệ. Đầu Ác Thanh nghe đến mê mẩn, phản phất có thể cảm nhận được luyện hồn tà giáp là một kiện vô thượng phòng ngự thần binh. Nói cách khác, chỉ cần mệnh đủ cứng, còn có thể trở thành ngươi chủ nhân chân chính. Không sai. Mặc dù không thích nam tu, thế nhưng đầu óc của ngươi xác thực dễ dùng, bị ngươi phát hiện ta bản chất. Thế là, Đầu Ác Thanh định đem luyện hồn tà giáp tình huống nói cho bên người hết thảy nữ tu, muốn tìm được luyện hồn tà giáp chân chính chủ nhân, đem cái này bảo giáp giá trị phát huy ra. Dựa theo luyện hồn tà giáp miêu tả, có nó tồn tại, giống như có thể không sợ bất luận cái gì giai đoạn tấn thăng lôi kiếp, cùng lắm thì chính là thần hồn cùng khí linh dung hợp, tạm thời mất đi tự do mà thôi. Hắn vô ý thức đem Tử Vi Tiên phủ bên trong nữ tu đều chuyển tống ra tới. Ngoại trừ còn đang bế quan trung lưu 2 tỷ muội, mà khác tại Tử Vi Tiên phủ không có bế quan nữ tu, tất cả đều bị hắn trong lúc lơ đãng tụ lại đến cùng nhau. Ở trong đó có kém điểm bị Đầu Ác Thanh muốn quên du điện cùng Phương Hồng, Tôn Cửu Nương cung cấp, đến từ Ma Cơ đảo bà cái nữ tu. Đầu Ác Thanh chính mình cũng không nghĩ tới, bên cạnh mình đã hội tụ nhiều như vậy mỹ nữ. Đồng thời, hắn phát hiện chính mình sai lầm, ở trong đó rất nhiều người còn chưa gieo xuống ma nô ấn, làm không cẩn thận sẽ đem Tử Vi Tiên phủ bí mật tiết lộ ra ngoài. Bất quá, hắn tạm thời đem việc này dằn xuống đáy lòng, dù sao hiện nay các nàng cũng vô pháp rời đi nơi này. Hắn chỉ cần đem luyện hồn tà giáp sự tình giải quyết, lại đem các nàng thu vào Tử Vi Tiên phủ liền tốt. Tiêu Ngọc Trúc hồi lâu không có nhìn thấy Đầu Ác Thanh, hiện nay lại là như thế chẳng diện, đệ nhất thời gian đầu nhập Đầu Ác Thanh trong ngực. Phương Hồng xem cái này, cũng đệ nhất thời gian tới gần Đầu Ác Thanh, một chút một do dự, từ Đầu Ác Thanh phía sau ôm lấy hắn, lấy đó chính mình đối Đầu Ác Thanh tâm ý nàng một chuyến này động, lại làm cho Du Điện cũng tâm động. Du Điện đi vào Đầu Ác Thanh bên người, truyền âm hướng Đầu Ác Thanh thần phục. Đầu Ác Thanh vô cùng ngoài ý muốn, không chỉ có ngoài ý muốn đối phương hướng mình thần phục, còn ngoài ý muốn có thể đem Du Điện từ Tử Vi Tiên phủ truyền tống ra tới. Dù sao, Nhạc Phân bản thân đã đột phá đến luyện hư cảnh, mà Du Điện tu vi nguyên bản là luyện hư đỉnh phong, mặc dù đoạt xá về sau tình huống đặc thù, nhưng nàng hiện nay cũng là luyện hư cảnh mới đúng. Dù sao, Diệp Na Hầu liền không thể từ Tử Vi Tiên phủ truyền tống ra tới. Ngươi trước mặt là tu vi gì? Hắn tò mò truyền âm hỏi thăm. Du Điện quét mắt bốn phía, nhìn thấy Đầu Ác Thanh bị nhiều như vậy nữ tu vây quanh, hơn nữa những này nữ tu mỗi một cái đều là thiên tư cốt sắc, thoạt nhìn cùng Đầu Ác Thanh đều quan hệ không ít. Nàng cố ý không có truyền âm đáp lời, mà là mở miệng nói ra: Ta đã khôi phục lại luyện hư trung kỳ. Lời của nàng tựa như không phải nói cho Đầu Ác Thanh nghe, ngược lại giống tại đối với những khác nữ tu nói. Đầu Ác Thanh nghe được, có chút không tin, thần thức dò vào Du Điện thể nội. Du Điện phát hiện cử động của hắn, không có chút nào ẩn tàng đem tu vi của mình biểu hiện ra cho Đầu Ác Thanh dò xét. Thật sự là luyện hư trung kỳ, vì cái gì nàng liền không có chịu ảnh hưởng, có thể bình thường đi vào Tử Vi Tiên phủ đâu? Đầu Ác Thanh trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng rồi, còn chưa đối nàng gieo xuống ma nô ấn. Nhạc Phân ma nô ấn thế nhưng là chuyển đến vệ hồn điệp nơi đó đi. Hắn đột nhiên lại ý thức được như thế một vấn đề. Ngươi muốn khôi phục lại luyện hư đỉnh phong, kỳ thật cũng không khó. Đầu Ác Thanh tiếp tục truyền âm cùng Du Điện giao lưu, mong muốn trước ổn định Du Điện. Du Điện tự nhiên minh bạch Đầu Ác Thanh vì sao lại nói như vậy, cũng ý thức được chính mình tại nơi này không hề bị đến Đầu Ác Thanh trói buộc. Thế nhưng, làm nàng phát hiện nơi này tựa như tại một cái bí cảnh, lại cảm thấy Đầu Ác Thanh có khả năng đang thử thăm dò chính mình, nhất thời tự do có thể là giả tượng. Thế là, nàng thành khẩn đối Đầu Ác Thanh nói, ta biết, ta đã hướng ngươi thần phục. Nếu như ngươi muốn đối ta bố trí cấm chế, ta cũng sẽ tiếp nhận, nhưng hy vọng ngươi có thể chân tâm đợi ta. Nàng đây là sự thực dự định khóa lại tại Đầu Ác Thanh bên người. Tốt, ta sẽ mau chóng giúp ngươi đem tu vi khôi phục lại luyện hư đỉnh phong. Đầu Ác Thanh vô ý thức nhìn thoáng qua ba cái ma cơ đảo nữ tu. Tiếp đó, hắn trực tiếp đối Du Điện gieo xuống ma nô ấn. Coi hắn đem Du Điện giải quyết, lập tức đem luyện hồn tà giáp sự tình giảng thuật một lần. Làm Tôn Cửu Nương nghe nói luyện hồn tà giáp về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất thấy được chính mình tại luyện hồn tà giáp trợ giúp dưới, không sợ bất luận cái gì lôi kiếp. Nàng lập tức vừa muốn đem luyện hồn tà giáp chiếm thành của mình, trong lòng dũng động một cỗ khát vọng mãnh liệt. Luyện hồn tà giáp không chỉ có là một kiện cường đại phòng ngự bảo giáp, càng là tu luyện tới độ kiếp cảnh bảo đảm. Tôn Cửu Nương biết rõ, nắm giữ cái này kiện tà giáp, nàng đem tại chiến đấu bên trong mọi việc đều thuận lợi, thậm chí tương lai lôi kiếp không còn là cựu tử nhất sinh kiếp nạn, nàng sẽ thành cường giả chân chính. Cái này bảo giáp nhất định cùng ta có duyên. Nàng vượt lên trước đối Đầu Ác Thanh nói. Bất quá, Đầu Ác Thanh càng thêm hy vọng Hạng Khương Vân lợi dụng luyện hồn tà giáp độ luyện hư lôi kiếp, nhanh chóng đột phá đến luyện hư cảnh. Bởi vậy, hắn vẫn là trước hướng Hạng Khương Vân hỏi thăm, "Khương Vân tiên tử, ngươi đối cái này bảo giáp có hứng thú hay không? Ngươi bây giờ rời đi nơi đó, đã bị luyện hư lôi kiếp khóa chặt." Thực ra, Hạng Khương Vân luyện hư lôi kiếp mới cảm ứng được nàng tồn tại, nếu là Đầu Ác Thanh lập tức đem nàng thu vào Tử Vi tiên phủ, thừa dịp lôi kiếp còn chưa hình thành, vẫn là có thể trì hoãn độ kiếp. "Không có việc gì, ta hiện nay chính mình liền có thể ngăn cản lôi kiếp." Hạng Khương Vân tràn đầy tự tin nói. "Vậy ngươi đi linh mạch đỉnh núi chuẩn bị độ kiếp đi." Đầu Ác Thanh nói xong, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Trúc. "Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy cái này bảo giáp thế nào?" "Ta tính quá nặng." "Ừm." Hắn tiếp lấy liếc nhìn mặt khác nữ tu. "Còn có ai đối cái này bảo giáp cảm thấy chương 251, tối tăm không ánh mặt trời tị nạn 90 năm, 2, chương 251, tối tăm không ánh mặt trời tị nạn 90 năm, 2, hứng thú. Nếu là không có, liền để cho cựu công chúa." Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng Tôn Cửu Nương vẫn là đối Đầu Ác Thanh sinh ra tâm tình bất mãn. Nàng biểu hiện này bị Phương Hồng nhìn thấy, bởi vậy mang đến phức tạp. "Ta kém một chút liền có thể đột phá luyện hư. Ta nhìn cái này bảo giáp cho ta độ kiếp vô cùng phù hợp, Đậu Lang, ta muốn." Phương Hồng rời đi Đầu Ác Thanh lưng, mặc dù là muốn đối Đầu Ác Thanh lời nói, lại đối Tôn Cửu Nương nói. Nàng lời này nhường Đầu Ác Thanh một chút tự hỏi một chút, cảm giác nàng nói rất có lý. Thế nhưng, Đầu Ác Thanh biết rồi, nhược chân đem luyện hồn tà giáp cho Phương Hồng, vậy liền không tốt hướng Tôn Cửu Nương bằng giao. Hắn đột nhiên có chút hối hận cuối cùng cái kia vừa hỏi. Đang lúc hắn khó xử thời khắc, luyện hồn tà giáp truyền âm đối với hắn nói, "Không nghĩ tới ta là người đồng đạo a. Xem ở mặt mũi của ngươi, cái kia sẽ nói cho ngươi biết một cái tổng dùng bí pháp của ta đi." "Bí pháp gì?" "Đồng luyện bí pháp, các nàng cùng một chỗ tế luyện ta, liền đều có thể ngự sử ta đến độ kiếp. Bất quá, ta chỉ có thể làm phổ thông lục giai nội giáp, không có thể bảo chứng độ kiếp thành công. Nhiều nhất tại các nàng kháng không được lôi kiếp về sau, dùng thân hồn cùng ta tương dung, các loại tấn thăng đến tiên giai lại tách ra. Cần phải còn có mặt khác thai hại a. Phẩm giai tấn thăng yêu cầu tế hồn. Tỷ như lục giai tấn thăng đến thất giai, yêu cầu một cái hợp thể tu sĩ thân hồn." Đầu Ác Thanh nghe thấy lời ấy, mừng rỡ, hoàn toàn không có đem thai hại thấy rõ ràng. Hắn mau đem tình huống này đối mọi người nói ra. Tiếp đó, hắn sắp xếp đám người cùng một chỗ tu luyện cùng luyện tập bí pháp, làm cùng một chỗ tế luyện luyện hồn tà giáp làm chuẩn bị. Đồng thời, hắn còn đem Thi Lý Dự Cửu cũng tìm trở về cùng một chỗ tế luyện. Hắn còn hỏi Ngư Ưu Muội phải chăng muốn cùng một chỗ, nhưng Ngư nhân tộc không có người nào tham dự vào. Dù cho như vậy, cùng một chỗ tế luyện luyện hồn tà giáp người cũng có 11 người, theo thứ tự là Ma Cơ Đảo ba cái nữ tu cùng Du Điện, Tôn Cửu Nương, Phương Hồng, Tiêu Ngọc Trúc, Trương Chiêu Dụng Cụ, Hạ Cư Vân, Lý Sương cùng Thi Lý Dự Cửu. Trong đó, Lý Sương cùng Hạng Khương Vân đều bị lôi kiếp khóa chặt, không chung ngay tại thai nghén các nàng luyện hư lôi kiếp. Cũng may Hạng Khương Vân tự tin chính mình liền có thể ngăn cản lôi kiếp, các loại đem luyện hồn tà giáp tế luyện về sau, một hồi liền từ Lý Sương sử dụng luyện hồn tà giáp độ luyện hư lôi kiếp. Trùng hợp tại các nàng đem luyện hồn tà giáp tế luyện hoàn thành, hai nữ luyện hư lôi kiếp liền muốn hạ xuống, những người khác tranh thủ thời gian xa cách các nàng. Hơn nữa, Lý Sương cũng không thể không rời đi Hạng Khương Vân xa một chút. Dù sao, nếu là hai người lôi kiếp nộp tụ họp một chỗ, Lý Sương có thể không có nắm chắc ứng đối. Nhưng mà, cho dù là lục giai cực phẩm linh mạch, có khả năng bao trùm phạm vi cũng hữu hạn, Lý Dương cũng không thể cách quá xa, nhất định phải tại lục giai linh mạch phía trên độ kiếp. Điều này sẽ đưa đến hai người lôi kiếp vẫn là sinh ra điệp ra hiệu ứng. Lý Dương không thể vượt qua cuối cùng một đạo lôi kiếp, chỉ có thể thần hồn trốn vào luyện hồn tà giáp. Chúng nữ xem cái này cũng chỉ có thể vì nàng tiếc hận. Đầu Ác Thanh cũng cảm thấy 10 điểm phiền muộn. Sớm biết, cái kia đem Hạng Khương Vân tiên tàng tử vi tiên phủ. Bất quá, Lý Dương hiến thân đồng thời không phải là không có chỗ tốt, chí ít nhường luyện hồn tà giáp từ thất giai hạ phẩm sắp tấn cấp đến thất giai trung phẩm. Hắn cùng luyện hồn tà giáp khí linh một phen giao lưu biết được, như lại có hai người độ luyện hư lôi kiếp thất bại, đem thần hồn cùng khí linh dung hợp, nó liền có thể tấn thăng đến thất giai trung phẩm. Nếu là tế luyện người khác thần hồn lời nói, thì cần muốn ba cái luyện hư tu sĩ thần hồn mới có thể làm luyện hồn tà giáp tấn thăng đến thất giai trung phẩm. Cùng lúc đó, Đầu Ác Thanh còn biết, cho dù chúng nữ dùng đồng luyện bí pháp tế luyện luyện hồn tà giáp, nhưng các nàng tương đối đồ an hóa thần cảnh, không cách nào chân chính phát huy sự cường đại của nó lực phòng ngự. Bởi vậy, muốn nhường luyện hồn tà giáp hiệu quả lợi dụng, tốt nhất do tu vi cao người đến sử dụng, hoặc tăng lên tu sĩ cùng luyện hồn tà giáp độ phù hợp. Trước mắt thích hợp nhất người chính là luyện hư trung kỳ Du Điện cùng Thi Lý Dự Cửu hai người. Nhưng Đầu Ác Thanh cân nhắc đến, mặt khác chúng nữ còn muốn mượn luyện hồn tà giáp độ kiếp, tăng lên tu sĩ cùng luyện hồn tà giáp độ phù hợp mới là lựa chọn tốt nhất. Tu sĩ cùng pháp bảo độ phù hợp hữu hiệu nhất biện pháp chính là dùng bản thân linh lực ôn dưỡng pháp bảo. Phương tỷ, luyện hồn tà giáp tạm do ngươi bảo còn đi. Đầu Ác Thanh cuối cùng làm ra quyết định này. Hiện nay Phương Hồng cách đột phá đến luyện hư tiếp cận nhất. Thế nhưng, bởi vì hắn không có giải thích rõ ràng, lần nữa nhường Tôn Cửu Nương trong lòng đối với hắn bất mãn. Tôn Cửu Nương tựa như còn không thế nào được Ma Nô ấn ảnh hưởng. Chỉ là, Tôn Cửu Nương nhìn thấy những người khác ở đây, đem phần này bất mãn ẩn nhịn xuống, không có chút nào biểu hiện tại trên mặt. Mà Đầu Ác Thanh làm ra như thế quyết định, tại Phương Hồng trong lòng lại sinh ra tích cực phản ứng. Phương Hồng cùng Tôn Cửu Nương đưa Đầu Ác Thanh ba cái ma cơ đảo nữ tu một trong nhận thức. Nữ tử này tên là Chu Vũ Đồng, cũng là hóa thần hậu kỳ, tư sắc không kém Phương Hồng. Nàng thân mang một bộ màu vàng kim nhạt váy dài, váy bên trên thêu bách điểu chiều phượng hoa văn, tùy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa. Chu Vũ Đồng khuôn mặt thanh lệ thoát tục, dáng người hiểu điệu cân xứng, cùng Phương Hồng thủy mị dáng người hoàn toàn khác biệt, một đôi ánh mắt sáng ngời giống như thu thủy giống như trong suốt, lộ ra một cô linh động chi khí. Sợi tóc của nàng như mực, mềm mại rủ xuống ở đầu vai, ngẫu nhiên theo gió dương nhẹ, tăng thêm mấy phần phiêu giật vẻ đẹp. Thế là, Phương Hồng kéo lên Chu Vũ Đồng cùng Đầu Ác Thanh trao đổi trợ chính mình đột phá đến luyện hư quy hoạch. Phương Hồng hướng Chu Vũ Đồng cam đoan, chỉ cần mình đột phá đến luyện hư cảnh, liền đem một thân thuần âm nguyên âm cống hiến cho Đầu Ác Thanh, nhường hắn mượn chính mình nguyên âm lại trợ Chu Vũ Đồng tăng cao tu vi. Nàng một chuyến này động, nhường Đầu Ác Thanh nhất thời quên trong lòng mình dự định, trước cùng các nàng hồi Tử Vi Tiên phủ hai sửa chữa, đem Tiêu Ngọc Trúc đều gạt tại một bên. Thật sự là Phương Hồng hai nữ mị lực quá lớn, đồng thời hấp dẫn hắn, nhường Đầu Ác Thanh quên hết tất cả. Làm Chu Vũ Đồng bị Phương Hồng tìm tới, cùng một chỗ bị Tôn Cửu Nương đưa cho Đầu Ác Thanh hai nàng khác cũng cùng một chỗ báo đoàn. Hai nàng này vốn là quan hệ thân mật, bị bắt được Ma Cơ đảo trước đó vẫn là cùng một cái thế lực tu sĩ. Một người trong đó tên là Lý Lộ, một cái khác họ Khương, Têu Khương Tiên Tiên. Có thể bị tài quyết điện đưa đến Ma Cơ đảo nuôi nhốt, các nàng không chỉ có bề ngoài tuyệt sắc, đều là có đặc thù đỉnh lô thể chất. Hai người ngay từ đầu còn ôm chạy trốn tâm tư, làm Đầu Ác Thanh đem các nàng xem nhẹ về sau, lập tức ở cung điện dưới lòng đất trong trung tâm tìm ra lộ trình bởi vậy, các nàng tạm thời từ Đầu Ác Thanh ánh mắt biến mất. Nửa năm sau, làm hai nữ không có thể tìm tới rời đi biện pháp về sau, biết rồi cuối cùng vẫn là được tìm Đầu Ác Thanh mới được. Thế là, các nàng đem chủ ý đánh tới Tiêu Ngọc Trúc trên thần, đem nàng cưỡng ép tìm Đầu Ác Thanh dẫn các nàng rời đi địa cung mạch tâm. Thế nhưng là, Đầu Ác Thanh cùng Phương Hồng các nàng một mực tại Tử Vi Tiên phủ khoái hoạt, Khương Tiên Tiên hai nữ không cách nào liên hệ với Đầu Ác Thanh, ngay cả Tiêu Ngọc Trúc cũng không có cách nào thông chi Đầu Ác Thanh cứu mình. Cuối cùng, các nàng kinh động đến những người khác. Tôn Tiểu Nương mượn cơ hội còn muốn mượn đao giết người, hắn mục đích cuối cùng nhất chính là đem Tiêu Ngọc Trúc cho hại. Nàng đây là muốn đem đối Đầu Ác Thanh oán niệm chuyển tới Tiêu Ngọc Trúc trên đầu. Nàng làm bộ muốn cứu Tiêu Ngọc Trúc, trước mặt mọi người đối Khương Tiên Tiên nói, chỉ muốn các ngươi đem nàng giao cho ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết đi ra biện pháp, đồng thời cởi ra cấm chế trên người các ngươi. Ngươi trước cho ta có thể giải khai cấm chế, ta mới có thể tin tưởng ngươi lời nói. Khương Tiên Tiên hiện nay mới muốn lên trên người mình còn có Tôn Cửu Nương gieo xuống thần hồn cấm chế. Tôn Cửu Nương làm bộ làm Lý Lộ giải khai cấm chế, nhưng ở làm Khương Tiên Tiên giải cấm thời điểm, lại tại cuối cùng thúc dục cấm chế, tựa như chương 251, tối tăm không ánh mặt trời tị nạn 90 năm, 3, chương 251, tối tăm không ánh mặt trời tị nạn 90 năm, 3, muốn đưa Khương Tiên Tiên vào chỗ chết phương thức tới cứu Tiêu Ngọc Trúc. Chỉ là, cấm chế không thể để nhất thời gian muốn Khương Tiên Tiên mệnh, ngược lại nhường nàng sinh ra ngọc đá cùng bỡ ý nghĩ, muốn hướng Tiêu Ngọc Trúc vì chính mình cho cùng. Dừng tay. May mắn Du Điện cùng Thi Lý Dự Cửu đồng loạt ra tay, cái này tránh khỏi hai nạn xảy ra. Thi Lý Dự Cửu ngăn lại Tôn Cửu Nương thôi động cấm chế, Du Điện từ Khương Tiên Tiên trong tay cứu Tiêu Ngọc Trúc. Mặc dù nguy cơ đã giải quyết, nhưng mọi người không biết nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả xử trí, chỉ có thể chờ đợi Đầu Ác Thanh đến quyết định. Đầu Ác Thanh tại Tử Vi Tiên phủ tu luyện 3 năm mới ra ngoài, vẫn là bởi vì không cách nào trợ Phương Hồng phá cảnh, mong muốn ra tới mượn ngư nhân nữ tu khôi phục tu vi, mới rời khỏi Tử Vi Tiên phủ ra tới. Coi hắn biết được Khương Tiên Tiên hai nữ tình huống, dứt khoát liền thải bổ các nàng hai nữ đến khôi phục tu vi, trợ Phương Hồng đột phá cảnh giới. Khương Tiên Tiên nắm giữ Thanh Linh Lô đỉnh thể chất, linh lực của nàng giống như sáng sớm rọi sương, tươi mát mà thuần khiết, mà Lý Giao Giao thì là nắng ấm Lô đỉnh chi thể. Tu luyện đoạt được linh lực thì giống như ngày mùa hè ánh mặt trời, ấm áp mà tràn ngập sức sống. Thông qua thải bổ các nàng, Đầu Ác Thanh tiếp nhận một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại thể nội phun trào, phản phất bản thân linh lực đều chiếm được cỗ dựa. Bởi vì là trừng phạt tính thải bổ, hai nữ tu vi cuối cùng ngã rơi xuống hóa thần sơ kỳ, còn bị Đầu Ác Thanh cưỡng ép gieo xuống ma nô ấn. Đầu Ác Thanh thu hoạch được hai nữ đặc sắc nguyên âm cùng linh lực, phụ trợ Phương Hồng cùng Chu Vũ Đồng tu hành. Không chỉ có Phương Hồng có thể đột phá đến luyện hư, Chu Vũ Đồng cũng đem tu vi tăng lên tới hóa thần đại viên mãn, tùy thời có thể cho rằng đột phá đến luyện hư cảnh làm chuẩn bị. Nếu không phải Tiêu Ngọc Trúc từ chối, Đầu Ác Thanh dự định rèn sắc khi còn nóng, giúp nàng cũng mau chóng đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Làm Phương Hồng tại Tử Vi Tiên phủ bỏ ra 7 năm đem tu vi củng cố về sau, lập tức ra ngoài độ kiếp, hoàn thành cuối cùng tấn thăng. Đầu Ác Thanh lúc này tu vi cũng tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Hắn cảm thấy mình cũng là thời điểm đem tu vi tăng lên tới hóa thần đại viên mãn, làm đột phá luyện hư cảnh làm chuẩn bị cuối cùng. Nếu không phải hắn đem tu vi của mình tăng lên lại hạ xuống, như vậy lặp đi lặp lại tựa như phá rồi lại lập tu luyện một chút mấy lần, cho dù lại nhiều tu hành tài nguyên cũng không thể như thế nhanh chóng tăng cao tu vi, cách đột phá luyện hư cảnh còn không biết phải bao lâu. Đương nhiên, ở trong đó còn nhờ vào Ngự Dương Dưỡng Âm Kinh thần kỳ, cùng với bản thân hắn thuần dương đạo thể phối hợp mới có thể làm đến. Tại không ảnh hưởng Đầu Ác Thanh tu hành căn cơ tình huống, dùng loại phương thức này tu tiên, trong lúc vô hình rèn luyện tu vi của hắn, nhường hắn căn cơ cùng tu sĩ khác dùng mấy trăm năm rèn luyện đồng dạng. Bằng không, tu vi tăng lên quá nhanh, dễ nhất gặp được đột phá cảnh giới bình cảnh, một khi gặp lại khả năng bị nhốt mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, cả đời đều khó mà đột phá bình cảnh. Đầu Ác Thanh đây là cơ duyên xảo hợp lợi dụng bộ công pháp kia, cũng coi là một loại đặc thù duyên phận. Trước kia tu luyện Ngự Dương Dưỡng Âm Kinh nữ tu, một vị mượn dùng phương pháp này thải bổ nam tu, tăng thêm thuần dương đạo thể tương đối thưa thớt, càng sẽ không tại thải bổ về sau hồi bù nam tu, mới không thể phát hiện âm dương tuần hoàn mang tới chỗ tốt. Đầu Ác Thanh không sai biệt lắm mỗi lần trợ những người khác phá cảnh, cuối cùng còn có thể thu được đối phương nguyên âm phản bổ, cái này mới tạo thành hiện nay cái này thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá, chính hắn dự đoán một cái, chờ hắn luyện hư cảnh về sau, lại dùng phương pháp này liền vô cùng khó khăn, bởi vì hắn đem Ngự Dương Dưỡng Âm Kinh toàn bộ phương vị lĩnh hội, nếu muốn trợ một người tăng lên một cái tiểu cảnh giới, hắn tu vi của mình chí ít sẽ rơi xuống hai cái tiểu cảnh giới. Kể từ đó, tất nhiên sẽ đối đạo cơ của hắn có hại. Trừ phi hắn có thể tìm đến cái thứ hai nắm giữ thuần dương đạo thể tu sĩ, mỗi khi trợ đối phương đột phá một cái tiểu cảnh giới lại lấy được đối phương nguyên âm phản bù mới được. Cứ như vậy, Ngự Dương Dưỡng Âm kinh phá cảnh bí pháp cũng chỉ có thể làm cho đối phương tại đại viên mãn sắp phá cảnh giai đoạn mới có thể cần dùng đến. Mọi người thấy Phương Hồng chờ đợi lôi kiếp hạ xuống, trong lòng đều đang tính toán lấy như thế nào nhường Đầu Ác Thanh trợ chính mình tăng thêm tốc độ tu hành. Tại trong lúc này, Đầu Ác Thanh đem chính mình đối Ngự Dương Dưỡng Âm kinh lĩnh ngộ cùng Thi Lý Dự Cửu cùng Du Điện hai nữ chia sẻ. Các nàng minh bạch, như muốn mượn Đầu Ác Thanh lực lượng tăng tốc tu hành tiến độ, nhất định phải chờ đến hắn đột phá tới luyện hư cảnh. Mà Tiêu Ngọc Trúc cùng Trương Chiêu dụng cụ các nàng, trong lòng thì lo lắng Đầu Ác Thanh tu vi cùng mình kéo ra tu vi. Phương Hồng trận này lôi kiếp lại xảy ra ngoài ý muốn. May mắn là nàng tại Tử Vi Tiên phủ đem tu vi củng cố, tương đương với nắm giữ luyện hư sơ kỳ thực lực, đã có thể sơ bộ ngự sử thất giai luyện hồn tà giáp làm phòng ngự mới kiếp. Bằng không nàng khẳng định là giữ nhiều lãnh ít. Nàng lôi kiếp ngoài ý muốn đến từ phía ngoài ngư nhân đạo. Lần trước Lý Dương độ kiếp liền bị chạy tới ác quán lao ma phát hiện, chỉ đáng tiếc vẫn là có chút chế, cũng không có ý thức được độ kiếp tu sĩ chính là người hắn muốn tìm, không có áp dụng can thiệp. Ác quán lao ma tại ngư nhân đạo một phen tìm kiếm, không có tìm được ngư nhân tộc cùng Đầu Ác Thanh các nàng, đi vào địa cung mới tìm được dấu vết để lại. Phỏng đoán ngư nhân tộc toàn bộ di chuyển đến địa cung khu vực hạch tâm. Ác quán hoài nghi bên trong là một cái cổ lao bí cảnh. Hắn đau khổ tìm cũng không tìm tới ra vào thông đạo, chỉ có thể ở ngư nhân đảo ôm cây lợi thỏ. Lần này gặp gỡ Phương Hồng luyện hư lôi kiếp, tại cuối cùng hai đạo lôi kiếp thời điểm, ác quán trực tiếp đem hai cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ ném vào lôi kiếp bên trong, khiến cho lôi kiếp đột nhiên mạnh lên. Ác quán hy vọng lôi kiếp dị biến có thể mở ra một cái thông hướng bí cảnh thông đạo. Cho dù không thể như nguyện, cũng có thể nhường người độ kiếp bị lôi kiếp diệt sát, cũng coi là vì chính mình đệ tử báo thù. Lôi kiếp dị biến nhường Đầu Ác Thanh các nàng đoán được các quán lao ma đến. Cái này khiến Đầu Ác Thanh bỏ đi ra đi tìm hiểu kế hoạch. Nguyên bản, Đầu Ác Thanh nghĩ bọn họ tránh gần 20 năm, cũng nên thám thính một cái tình huống ngoại giới. Dù sao, bọn hắn bên này đã có 4 cái luyện hư cảnh cường giả, cho dù địch nhân là luyện hư đỉnh phong cũng có sức tự vệ nhất định. Mặt khác, Đầu Ác Thanh cảm thấy Diệp Na Hầu tổn thương không thể tiếp tục mang xuống. Bây giờ biết rồi ác quán có khả năng chiếm cứ tại ngư nhân đảo, cũng sẽ không cần lại đi ra tìm hiểu. Đầu Ác Thanh trong lòng tính toán đợi chính mình cũng đột phá đến luyện hư cảnh lại đi ra. Bởi vì, hắn thấy chính mình chỉ cần lại trợ một người đột phá đến luyện hư cảnh, lại mượn nhờ hai cái luyện hư nữ tu nguyên âm liền có thể đột phá đến luyện hư cảnh, không cần mặt khác phá cảnh đan loại hình phụ trợ. Nhưng mà, coi hắn đem tính toán của mình nói ra, Ngư U Muội cái thứ nhất không đồng ý, ngươi nhất định phải giúp ta tộc bồi dưỡng ba cái luyện hư cường giả mới đến phiên ngươi đột phá, đây là ngươi cái này làm tộc trưởng chức trách. Ngươi lai, nếu là Đầu Ác Thanh thật đem tu vi tăng lên tới luyện hư, hắn người cá này tộc trưởng an vị sự thật, muốn để hắn dùng song tu giúp đỡ hắn cá người tu hành liền tương đối khó khăn. Bởi vì, chân chính tộc chỉ dài có từ tộc nhân nơi đó thu hoạch tích lợi, bảo hộ tộc nhân, không có khả năng dùng tự tổn phương thức đi tăng lên tộc nhân tu vi. Dù cho Đầu Ác Thanh khăng khăng muốn làm, hiệu quả cũng sẽ giảm mất đi nhiều, có khả năng tốn công mà không có kết quả. Tiêu Ngọc Trúc lo lắng Đầu Ác Thanh tu vi kéo chính mình quá xa, nhưng chỉ có thể trông mong nhìn xem hắn, không có biểu lộ ra. Bởi vì hai người không sai biệt lắm thần giao cách cảm quan hệ, Đầu Ác Thanh vẫn là hiểu nàng ý nghĩ trong lòng. Mà Tôn Cửu Nương thì không nghĩ tới Đầu Ác Thanh lại nhanh như vậy liền muốn đột phá luyện hư, đột nhiên ý thức được mình cùng Đầu Chương 251, tối tăm không ánh mặt trời tị nạn 90 năm, 4, chương 251 tối tăm không ánh mặt trời tị nạn 90 năm, 4, Ác Thanh ở giữa nguy cơ. Nàng cho rằng Đầu Ác Thanh đột phá luyện hư, mà chính mình mới hóa thần cảnh lời nói, có khả năng bị Đầu Ác Thanh bỏ xuống, đẩy vào lên cùng. Dù sao, nàng đã không có khả năng làm Đông Âu quốc nữ đế, như vậy, nàng đối Đầu Ác Thanh giá trị liền hữu hạn. Duy chỉ có Trương Chiêu dụng cụ thấy rõ ràng nhất chính mình đừng ra, nàng dự định tương lai đột phá luyện hư, thực tế không có cách nào liền cùng khí linh dung hợp, ngồi đến tương lai độc lập ra tới, trực tiếp trở thành độ kiếp cảnh cường giả. Đậu Lang, thực ra ngươi tu hành tốc độ quá nhanh bởi vì cái gọi là hăng quá hóa dở. Ta cảm thấy ngươi còn có thể nhiều rèn luyện trăm năm. Cuối cùng, Tôn Cửu Nương kiên trì đối Đầu Ác Thanh nói. Thế là, tại chúng nữ tổng cộng dưới, Đầu Ác Thanh chỉ có thể tiếp tục làm kiếp sống châu ngựa trợ đột nhiên tăng lên tu hành tốc độ. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác một cái một giáp đi qua. Đầu Ác Thanh tại cái này 60 năm bên trong, không chỉ có làm ngư nhân tộc bồi dưỡng được đến 3 cái luyện hư cảnh, Chu Vũ Đồng nhờ vào hắn song tu cũng nên đón luyện hư lôi tiếp, Tiêu Ngọc Trúc tu luyện đến hóa thần đại viên mãn, Tôn Cửu Nương phí hết tâm tư đồng dạng tu luyện đến hóa thần đại viên mãn, ngay cả Trương Chiêu Dụng cũng tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Đầu Ác Thanh không hổ là tu luyện phụ trợ bò của các nàng ngựa, thời gian dài thu hoạch được gió xuân, lại không phải dạng dỡ bộ dáng. Trên mặt của hắn che kín mọi mệt cùng chết lặng, đối sắc đẹp đều nhanh sinh sôi miễn dịch năng lực. Ngư nhân tộc mặc dù có 3 người đột phá tới luyện hư cảnh giới, nhưng có 6 người tại luyện hư trong lôi kiếp mất mạng, đều bởi vì ác quán can thiệp, làm lôi kiếp trở nên càng mạnh bố trí. Ngư nhân tộc có thể có 3 người đột phá đến luyện hư cảnh, một phương diện chính là huyết mạch ở cung điện dưới lòng đất hạch tâm có thể tấn cấp, cách phá cảnh biên giới ngư nhân có không ít, tu hành thiên phu tăng lên cực lớn, lại càng dễ đột phá. Một cái khác chính là nhân số đông đảo, thành công đột phá ngư nhân tự nhiên là nhiều. Ngư U Muội huyết mạch thu hoạch được tăng lên, cho dù không cùng Đầu Ác Thanh song tu tăng cao tu vi, bản thân tu vi cũng vô hạn tiếp cận luyện hư trung kỳ. Mà Đầu Ác Thanh nóng lòng hy vọng thành công, chính mình tu vi ngược lại ngã rơi xuống hóa thần hậu kỳ. Vô luận hắn như thế nào thải bổ mặt khác ngư nhân nữ tu, cũng khó có thể khôi phục nhanh chóng tu vi của mình. Cái này khiến hắn kế hoạch ban đầu không thể không làm ra cải biến. Thế là, hắn tính toán đợi Chu Vũ Đồng đột phá đến luyện hư, lại đem tu vi củng cố về sau, liền ra ngoài gặp một lần ác quán lão ma. Mặc dù đầu ác thanh không cách nào bang du điện cùng thi lý dự cửu mấy cái luyện hư cảnh nữ tu đột phá trước mắt cảnh giới, thế nhưng tu vi của các nàng vẫn là vững bước tăng lên một bộ phận, thực lực tự nhiên cũng có tăng trưởng. Bởi vậy, đầu ác thanh cho rằng bọn họ tao ngộ ác quán lao ma không có quá lớn nguy hiểm. Cho dù đánh không lại, còn có thể chạy trốn, cùng lắm thì lại trốn vào địa cung khu vực hạch tâm đến. Đầu ác thanh nóng lòng rời đi địa cung, một mặt là không thể lại bị vây ở trong cung điện dưới lòng đất, chính hắn tu hành không thể ở đây tiếp tục trì hoãn, còn có chính là hắn tâm niệm lấy vạn ma quật, mặt khác Diệp Na Hầu nhất định phải đạt được cứu chữa, lại hoãn lại xuống dưới, dù cho nàng bất tử, đạo dựa vào cũng lại bởi vậy phế bỏ. Diệp Na Hầu thể chất đặc thù đối đầu ác thanh tương lai tác dụng không nhỏ, từ hướng này cũng tới nói cũng phải liệu một phen. Đầu ác thanh bọn hắn muốn đi ra ngoài đỏ sức, ác quán lao ma thì phải tìm bọn hắn làm đỗ tự tông báo thủ. Ngư nhân tộc đã có 3 cái ngư nhân thành công đột phá đến luyện hư cảnh, cái này khiến ác quán lao ma đối với can thiệp luyện hư lôi kiếp càng thêm để ý. Chu Vũ đồng đạo thứ 3 lôi kiếp bắt đầu liền bị ác quán lao ma tiến hành can thiệp. Bất quá, hắn ném vào lôi kiếp chỉ là một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, đối với lôi kiếp ảnh hưởng hữu hạn. Nhưng mà, làm đến đạo thứ 9 lôi kiếp thời điểm, mặc dù vẫn là dùng hóa thần trung kỳ tu sĩ đến can thiệp lôi kiếp, nhưng nhân số gia tăng đến 2 cái. Như thế đột biến đánh Chu Vũ Đồng một trở tay không kịp, nếu không phải có luyện hồn tà giáp, nàng có khả năng liền nguy hiểm. Làm chỉ còn lại có cuối cùng một đạo lôi kiếp, Chu Vũ Đồng đã đầy đủ coi trọng, làm thế nào cũng không nghĩ tới ác quán lao ma sẽ như thế phát rồ, trực tiếp hướng trong lôi kiếp ném vào 3 cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nhường lôi kiếp biến đến vô cùng mãnh liệt. Chu Vũ Đồng thật sự là không tầm thường, tại cái này nhìn như tình thế chắc chắn phải chết tranh đoạt đến một chút hy vọng sống. Bất quá, nàng vượt qua lôi kiếp về sau, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Nếu không phải đầu ác thanh bỏ được, hướng vô lượng công đức châu đổi một giọt ngũ giai thiên nguyên dịch chữa thương cho nàng, kéo lại được cuối cùng này một hơi, Chu Vũ Đồng bất tử cũng không khá hơn chút nào. Đám người nhìn thấy Chu Vũ Đồng sau khi độ kiếp thảm trạng, đều cho rằng như là mình khả năng liền chết. Tôn Tiểu Nương nhưng từ Chu Vũ Đồng trong nguy cấp thấy được cơ hội, lôi kéo đầu ác thanh liền muốn lập tức song tu, cầu hắn dùng tốc độ nhanh nhất trợ phá cảnh. Đầu ác thanh dù sao đã quyết định, các loại Chu Vũ Đồng khôi phục liền rời đi nơi này. Nếu là Tôn Cửu Nương thật có thể đột phá, vậy liền thêm một cái luyện hư chiến lực. Cho dù đột phá thất bại cũng có thể nhường luyện hồn tà giáp có chút tấn thăng, lực phòng ngự thu hoạch được nhất định tăng lên. Bởi vậy, hắn không có quá nhiều thuyết phục, cũng không cự tuyệt, mà là phối hợp Tôn Cửu Nương. Thế là, nửa tháng sau, Tôn Cửu Nương cũng nên đón luyện hư lôi kiếp. Cử động lần này đánh ác quán lao ma một trở tay không kịp, dẫn đến ác quán lao ma không thể chuẩn bị kỹ càng can thiệp lôi kiếp hóa thần tu sĩ. Ngư nhân đảo phụ cận khu vực tu sĩ đều biết ác quán lao ma bắt hóa thần tu sĩ tế lôi kiếp sự tình, hắn bây giờ nghĩ bắt hóa thần tu sĩ không dễ dàng như vậy. Bởi vậy, Tôn Cửu Nương độ kiếp không có có nhận đến ác quán lao ma quá lớn can thiệp, mặc dù đội vàng, lại làm cho Tôn Cửu Nương nguy hiểm mà hiểm địa độ kiếp thành công. Bởi vậy, nhường đầu ác thanh đều muốn cho Tiêu Ngọc Trúc cũng thừa cơ phá cảnh độ kiếp. Bất quá, Tiêu Ngọc Trúc lo lắng đầu ác thanh thân thể không chịu được nổi, từ chối nhã nhặn đầu ác thanh đề nghị. Dù sao hắn mới vừa trợ Tôn Cửu Nương phá cảnh, thể nội nguyên dương tiêu hao rất nhiều. Nếu là liệu lĩnh trợ nàng phá cảnh, làm không cẩn thận đầu ác thanh tu vi muốn ngã xuống hóa thần hậu kỳ. Cân nhắc đến điểm này, đầu ác thanh cũng không có miễn cưỡng nữa Tiêu Ngọc Trúc. Tại Chu Vũ Đồng cùng Tôn Cửu Nương khôi phục cái này hơn 10 năm ở giữa, đầu ác thanh mắt thấy mình tu vi không cách nào tăng lên, liền đem hy vọng thả ở cung điện dưới lòng đất ngư nhân tộc truyền thừa bên trên. Hắn thấy, mình nói như thế nào cũng là ngư nhân tộc tộc trưởng, cái này truyền thừa chi địa cần phải có một phần của mình cơ duyên mới đúng. Trước sau sau tìm 8 năm, rốt cục nhường hắn tìm được ngư nhân tộc bí khố. Cái này bí khố không phải ngư nhân đảo ngư nhân tộc mà kho, mà là thuộc về Thâm Hải ngư nhân tộc truyền thừa bí khố, trong đó bảo vật coi là một cái tộc trưởng cơ duyên. Đáng tiếc, đầu ác thanh không phải chân chính ngư nhân, trong đó tuyệt đại đa số bảo vật hắn căn bản không dùng được, chỉ có thể tiện nghi ngư ưu muội các nàng. Đặc biệt là ngư ưu muội, mượn nhờ trong bí khố tài nguyên, nàng không chỉ có trong vòng 10 năm sau đó đột phá đến luyện hư trung kỳ, chiến lực càng là tăng lên gấp bội. Bởi vì ngư ưu muội lợi dụng trong bí khố bảo vật, giống như đều vũ trang đến tận răng, toàn bộ phương vị tăng lên chính mình thực lực tổng hợp. Không chỉ có ngư ưu muội chiến lực đạt được tăng lên trên mọi phương diện, mà khác 3 cái luyện hư cảnh ngư nhân, ngay cả người cá này tộc tại bí khố bảo vật ra chỉ dưới, chỉnh thể chiến lực gấp bội tăng lên. Ngư nhân tộc chỉnh thể tăng lên càng thêm kiên định đầu ác thanh giết ra ngoài lòng tin. Tại ra trước khi đi, đầu ác thanh tính toán một cái thời gian, các nàng trốn vào đến đã qua dòng dã 90 năm. Trong thoáng chốc, bên cạnh hắn đã có 10 tên luyện hư cảnh cường giả người. 10 người này theo thứ tự là ngư nhân tộc 4 người, Thi Lý Dự Cửu Phương Hồng, Chu Vũ Đồng, Du Điện, Tôn Cửu Nương cùng Hạng Cương Vân. Đầu ác thanh nhìn xem 10 người này, không khỏi nhớ tới Liệp Ma Môn. Nếu là ta mang theo các nàng hồi Liệp Ma Môn, ta làm môn chủ không phải không chút huyền niệm. Ảo tưởng của hắn là mỹ hảo, nhưng tiếp xuống một trận ác chiến, nhường hắn thấy được nửa chân đạp đến vào hợp thể cảnh ác quán lao ma là bực nào cường đại cùng tàn nhẫn. Chương 252, sinh tử chi chiến, thảm. 1. Chương 252, sinh tử chi chiến, thảm. 1. Xét thấy ác quán lao ma huy danh, đầu ác thanh cân nhắc đến phe mình bị đối phương từng cái kích phá tình huống. Bởi vậy, đầu ác thanh lợi dụng tứ tượng trận hóa thanh chiến pháp đem 10 người luyện hư chiến lực bệnh thành một sợi dây thường giống như tụ hợp lại cùng nhau. Tứ tượng trận hóa thanh chiến pháp chính là mượn dùng tứ tượng trận hóa thanh công pháp bên trong chiến trận, để các nàng tụ hợp 10 người linh lực hình thành một cái chiến trận. Hơn nữa, vừa bạn có luyện hồn tà giáp cùng 4 thanh kiếm làm lớn trận môi giới, nhường 10 người tụ hợp lại cùng nhau lực lượng công thủ gồm nhiều mặt. Chiến trận biến thành linh lực ngưng tụ đầu rồng huyền vũ, trên người khoác luyện hồn tà giáp, còn có thể giống như tu sĩ đồng dạng điều khiển 4 thanh kiếm. Mà đầu ác thanh 11 tất cả đều ẩn thân tại đầu rồng huyền vũ trong thân thể, chiến trận bất phá, các nàng liền sẽ không bị đến công kích, cái này cho các nàng đối kháng ác quán lao ma cực lớn lòng tin. Chiến trận linh lực ngưng tụ thành huyền giáp cự thú ngóc lên xanh biết sắc long bài, vốn lượn sừng rồng gian lưu chuyển lên ám kim lôi văn. Màu hổ phách thẳng đứng con ngươi nội ẩn lấy tầng tầng kim văn, nhìn quanh gian tràn lên sóng nước giống như linh quang, phản phất có thể nhìn thấu trần thế ngàn vạn nhân quả. Long hôn bên cạnh rủ xuống râu dài do tinh sa ngưng tụ thành, theo linh khí lưu động thời gian tán thành ngàn vạn đom đóm, lại tại hơi thở phun ra nuốt vào gian đoàn tụ giống như ngân hà rủ xuống. Uy giáp đường vân do u lam phủ chú sen lẫn mà thành, mỗi khối giáp mảnh đều nhấp nhô bên trên cổ triệt văn, không bàn mà hợp chu thiên tinh thần số lượng. Bốn chân giống như huyền thiết trụ lớn, đuôi dài bản quyển giống như cầu long tiềm uyên, đoạn cuối lân phiến dần dần hóa thành hơi mờ hình, mơ hồ có thể thấy được trong đó dâng trào từ điện lôi tướng. Mỗi khi quy giáp nhìn về phía mục tiêu của nó, long đồng liền nổi lên gợn sóng giống như linh vận, phản phất nó chính là một đầu rồng thực sự bài huyền vũ chân thân. Bởi vậy, du điện 10 người tựa như biến thành một thể, từ địa cung hoạch tâm phá vỡ không gian ra tới, trực tiếp xuất hiện tại ngư nhân đạo trên không. Ở cung điện dưới lòng đất hoạch tâm thời điểm, đầu rồng huyền vũ mới dài 5m, cao không đến 3m, rộng mới 2m, bây giờ tại 10 người không chế dưới, đột nhiên biến thành 100m quái vật khổng lồ. Bởi vậy, vừa hiện tại liền để ngư nhân đạo tu sĩ phát hiện, không bao lâu ác quán lao ma bay trên không trung cùng đối đầu. Ác quán lao ma bên người Đỗ Tự Tông liếc mắt liền thấy được chính mình đại cửu nhân đầu ác thanh. Đỗ Tự Tông tại ác quán lao ma trợ giúp dưới, một lần nữa đoạt xá một cái nhục thân. Hắn cắn răng nghiến lợi đối ác quán lao ma nói, sư tôn, chính là bọn hắn làm hại ta muốn đoạt xá. Ác quán lao ma được nghe đả kích đối đầu rồng huyền vũ xuất thủ. Thế nhưng là, trên người khoác luyện hồn tà giáp đầu rồng huyền vũ công thủ gồm nhiều mặt, giống như sự thật hoàn hư, dù cho bị công kích đánh xuyên cũng không có bao nhiêu tổn thương. Bởi vậy, ngay từ đầu làm cho ác quán lao ma vô kế khả thi, nhường ác quán lao ma nội tâm cảm thấy vô cùng tức giận. Đặc biệt là đầu ác thanh thân giấu trong trận khiêu khích, nói lời ác độc, lao ma, ngươi tội ác chồng chết, có câu nói rất hay, không phải không báo thời điểm chưa tới, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Mau đưa ngươi di sản đều báo ra đến, tất cả đều do ta kế thừa, không phải vậy của ngươi vợ con đều muốn bị ta bán phong trần lâu đi đón khách. Làm ác quán lao ma dừng lại tập kích, đầu ác thanh các nàng rồi lại chủ động đánh ra. Chỉ thấy huyền vũ hư ảnh ngóc lên phủ kín luyện hồn tà giáp đầu rồng, bốn thanh kiếm mang theo linh lực khí lưu hóa thành ngập trời chỉ riêng thác nước thẳng hướng Đỗ Tự Tông. Ác quán lao ma ra sức một đao chém chết đạo này công kích, đao thế không giảm tiếp tục chém về phía đầu rồng huyền vũ. Mười đạo luyện hư cảnh linh lực tại trận nhãn chỗ giao hòa, ngưng tụ thành vắt ngang thiên khung xanh biết quy giáp, đối cứng lao ma đánh xuống đỏ sắt cốt nhận. Trong trận 10 người dưới sự chỉ huy của đầu ác thanh, đặt trên bát quái phương vị luân chuyển, chiến trận chuyển công đề phòng, mũi kiếm kích xạ phù văn lại tại luyện hồn tà giáp mặt ngoài đốt ra vết cháy. Vạn niên lão ma lại đánh không lại ta hài đồng trò xiếc. Ha ha. Trận nhãn truyền đến giọng địa mai tiếng gầm, bốn thanh kiếm bỗng nhiên điểm hợp tụ tán, chu tước hư ảnh từ huyền vũ giáp lưng bay lên, một tiếng lệ đều, từ chu tước hư ảnh bay ra tinh hỏa kích xạ. Kích xạ tinh hỏa chính là niết bàn chi hỏa, ác quán lão ma không cẩn thận bị nhen lửa tóc mai. Đi chết đi. Ác quán gầm thét chấn vỡ trăm dặm lưu vân. Phía sau hiện hiện tất trọng huyết sắc đạo vòng, mỗi đi một vòng liền có độc long tử hư không chui ra, gặm nuốt đại trận tăng cơ. Những này độc long liền không phải thật sự yêu long, mà là do pháp thuật biến thành. Cùng lúc đó, ác quán lao ma thi pháp, hắn 11 đạo linh lực phân thân từ bản thể bên trong đi ra, cùng một chỗ phát động công kích. Nhân cơ hội này, du điện ở trong trận đột nhiên kiếm chỉ tây nam, huyền vũ cự trảo mang theo sơn hải chi lực đập nát ba đầu độc long. Trận văn bên trong bắn ra sáng chói ánh sáng trụ xuyên qua ác quán lao ma lồng ngực, lại tại trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, tựa như hết thảy chỉ là ảo giác. Bất quá như vậy, tiếng gào thét bên trong, ác quán lao ma 12 vị phân thân đồng thời kết xuất diệt thế ấn, đen kịt lôi pháp như điên dao cắn xé bốn thanh kiếm trận. Đạo tâm bị long đong lao ma, có thể nhận biết bọn này. Trong trận ném ra nửa khối khắc họa kỳ lân văn thanh đồng tàn phiến, lao ma con người đột nhiên co lại sát na, huyền vũ hư ảnh đã phun ra thái âm chân thủy đồng kết hắn cánh tay trái. Mười người tề nắm kiếm quyết, bốn thanh kiếm hóa thành dây dưa hỗn độn xiển xích, đem ác quán bản thể một mực đính tại quy giáp đồ đằng trung ương. Huyết sắc đạo vòng đột nhiên nghịch hướng lượn vòng, bị trói lao ma lại lộ ra nhe răng cười. Ngoài trận năm cỗ phân thân đột nhiên bành trướng như tinh thần, tà dị năng lượng đem không gian vặn bẹo thành vòng xoáy. Cùng với chấn vỡ màng nhĩ nổ đùng, tứ tượng trận băng liệt thành đầy trời quan vũ, chiến trận ngưng tụ đầu rồng huyền vũ hóa thành linh lực cát bã. Mặc dù chiến trận bị phá, ác quán lao ma tự bạo phân thân đối thương tổn của chính mình cũng không nhỏ. Máu tươi từ hắn băng liệt trong vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ cái kia cũ nát pháp bảo, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra khát máu, nhưng thân thể lại bởi vì nội thương khó mà áp chế mà run nhẹ nhẹ, không thể để nhất thời gian phát động công kích. Du điện liên hợp thi lý dự cửu cố ném trận phá phản vệ, thừa dịp lao ma chân nguyên chấn động khoảng cách, khống chế bốn thanh kiếm như mũi tên bắn về phía đối phương đan điền. Nhưng mà ác quán lao ma cũng là một cái chân chính ngon nhân, vậy mà lần nữa khống chế phân thân của mình vì bản tôn ngăn cản cái này cường lực một kích, đồng thời cũng khơi dậy hắn sát tính cùng động lực. Mười người liên hợp lại phòng ngự bị phá, sau đó mỗi người đối ác quán lao ma tới nói đều là sơ hở, bởi vì các nàng thời gian ngắn không cách nào lại đem chiến trận tổ hợp lại. Ác quán lao ma mới từ phân thân tự bạo ảnh hưởng bên trong chậm qua đây, lập tức xách đao công kích. Hắn một đao đem nhất luyện hư cảnh ngư nhân chạm vì làm hai nửa. Hắn sắc bén kia đỏ sắt cốt đao vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang, mang theo phá vỡ thanh âm, trong nháy mắt đem một tên luyện hư cảnh ngư nhân chạm vì làm hai nửa. Tiên huyết văng khắp nơi, thanh hôi tràn ngập, cá người thân thể trên không trung bay vụt. Mười người mượn nhờ chiến trận liên hợp đối kháng thời điểm, các nàng vẫn không cảm giác được ác quán lao ma mạnh bao nhiêu, bây giờ mới thấy được hắn đáng sợ. Vì thế, đa số người bị ác quán lao ma một đao kia dọa sợ, dồn dập một mình chạy từ phía. đỏ sắt cốt đao phát ra đao quang tựa như tia chớp chói mắt, mang theo hàn khí ép thẳng tới lòng người, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, làm cho người buồn nôn. Ác quán lão ma nguyên bản liền cùng ngư nhân tộc có ân oán cũng nhỏ, hắn đối ngư nhân tộc cừu hận từ xưa đến nay, mỗi một lần giao phong đều để hắn lên cơn giận dữ. Hắn lần công kích thứ hai mục tiêu vẫn đặt ở ngư nhân nữ tu trên thân, đó là một vị dáng người biển chuyển, vậy quang thiểm nhấp nháy ngư nhân nữ tu, nàng đang cố gắng dùng linh khí. Chương 252, sinh tử chi chiến, thảm. 2, chương 252, sinh tử chi chiến, thảm. 2, hộ thuẫn chống đỡ ác quán lao ma thế công. Nhưng mà, ác quán lao ma thực lực viễn siêu tưởng tượng của nàng, hắn bẻ gãy nghiền nát đem cái thứ hai luyện hư cảnh ngư nhân gần như miểu sát, cường đại đao pháp giống như mưa to gió lớn giống như của tới, trong nháy mắt đem ngư nhân nữ tu hộ thuẫn xé rách, ngay sau đó thân thể của nàng tại hào quang chói sáng bên trong hóa thành hư vô, chỉ để lại một sợi nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Coi hắn còn muốn giết hướng cái thứ ba ngư nhân nữ tu lúc, may mắn Du Điện liên hợp thi Lý Dự Cửu cùng Ngư U Muội cản tại đồng loạt ra tay, kịp thời ngăn trở công kích của hắn. Du Điện cơ trường kiếm, kiếm quang lấp lóe, hàng khí bức người, thi Lý Dự Cửu thì thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra, trực kích địch nhân. Ngư U Muội thì lợi dụng nàng linh hoạt thân thủ, xảo diệu tại địch nhân ở giữa xuyên toa, nhiễu loạn trận cước của địch nhân. Bốn người hợp lực tạo thành nhất đạo tạm thời có thể ngăn chặn ác quán lao ma phòng tuyến, đem cái kia hung manh ác quán lao ma đánh lui. Đầu ác thanh nhân cơ hội này tranh thủ thời gian ổn định những người khác, để các nàng tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, đồng thời mỗi người phát mấy trương ngũ giai phù lục. Những này phù lục tản ra các loại sát thái quan mang, phía trên khắp đầy phức tạp phù văn, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Trong không khí tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, để cho người ta cảm thấy tâm thần căng cứng. Đầu ác thanh đồng thời nói một phen cổ động nhân tâm lời nói, đem mọi người chú ý lực chuyển rời đến trên tay ngũ giai phù lục bên trên. Cái này mới đứng vững phe mình trận ước, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở đầu ác thanh trên thân, chờ đợi nàng chỉ thị tiếp theo. Du Điện tam nữ thực lực không tầm thường, các nàng từng cái đều là tu luyện trên vạn năm cường giả, kiếm pháp lăng lệ, thể nội linh lực thâm hậu. Nhưng mà, trong lúc các nàng liên hợp lại cùng ác quán lao ma lúc giao thủ, vẫn cảm thấy vô cùng phí sức. Ác quán lao ma thân hình cao lớn, đao pháp ngoan lệ, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, hai mắt giống như điện, tay bên trong nắm lấy một chôi tràn ngập huyết quang đỏ sắt cốt đao, lưỡi đao hàn quang lấp lóe, làm cho người không rét mà run. Hắn mỗi một đao đều mang lực lượng cuồng bạo, phản phất có thể xé rách không khí, nhường nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Cứ việc Du Điện tam nữ dốc hết toàn lực, thi triển các loại tinh diệu chiêu thức, lẫn nhau ăn ý phối hợp, nhưng vẫn khó mà ngăn cản cái tia cổ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Thế là, Du Điện chỉ có thể truyền âm đối đầu ác thanh nói, vì ngăn ngừa thương vong nhiều hơn, chúng ta tốt nhất về trước địa cung hoán một chút. Thế nhưng là, đầu ác thanh vô cùng hiểu rõ, ra tới dễ dàng, muốn lại tiến đến liền khó khăn. Bởi vì các nàng đều đột phá đến luyện hư cảnh, đầu ác thanh không có cách nào đem các nàng thu vào Tử Vi tiên phủ. Cung khu vực hạch tâm lại hạn chế ngư nhân tộc huyết mạch mới có thể đi vào, hoặc thông qua cùng đầu ác thanh hợp làm một thể phương thức nhường hắn mang vào. Dùng tình huống trước mắt, hiển nhiên là không thực tế. Hắn chỉ có nhường mặt khác 6 cái luyện hư cảnh từ bên cạnh dùng phụ lục công kích, làm 3 người các nàng giảm bớt áp lực, mà chính hắn thì là đem ánh mắt nhìn về phía lẫn mất xa xa Đỗ Tử Tông. Xem ra chỉ có thể đem ngươi trộm tới mới có thể thu được lịch chuyển thời cơ. Thế là, đầu ác thanh lách qua luyện hư quân chiến, thân hình giống như điện, cấp tốc hướng Đỗ Tử Tông bay đi. Hắn một chuyến này động, rất nhanh liền đưa tới Đỗ Tử Tông chú ý, chỉ thấy Đỗ Tử Tông đầu tiên là vui mừng, thoáng qua lại hiện lộ ra một mặt thần sắc lo lắng. Đầu ác thanh chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Đỗ Tử Tông, trong lòng đã coi là tốt nên như thế nào bắt sống đối phương sách lược. Đạo hữu, đao kiếm không có mắt, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói tốt. Ngươi đã đoạt xá một lần, lại bị ta hủy nhục thân nhưng không cách nào lại đoạt xá. Hắn xách theo chính mình cái kia thanh bạch hổ chu ma đao chỉ vào Đỗ Tử Tông nói. Bạch hổ chu ma đao lóe ra hàn quang, lưỡi đao dưới ánh mặt trời phát ra nhắm người mà phệ quang mang, ánh mắt của hắn giống như chim ưng sắc bén, chăm chú nhìn Đỗ Tử Tông. Đỗ Tử Tông sắc mặt tái xanh, cau mày, hiển nhiên bị đầu ác thanh khiêu khích chọc giận. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra sâu sắc bất mãn cùng phẫn nộ, phản phất lúc nào cũng có thể bộc phát. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì tâm tình của hắn mà trở nên khẩn trương lên, liền tiếng gió cũng lộ ra phá lệ chói tai. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được trong không khí tràn ngập sát khí, phản phất sau một khắc liền sẽ bị trôi này hung khí bổ ra. Nhưng nội tâm của hắn đồng dạng muốn đánh giết đầu ác thanh, dùng báo hủy diệt đục thân mối thù. Đỗ Tử Tông não hải bên trong không ngừng hiện hiện đầu ác thanh cái kia miệt thị nụ cười của mình cùng tàn nhẫn ánh mắt, phản phất có thể cảm nhận được cặp mắt kia bên trong lộ ra ác ý đoạt xá trọng sinh đến nay. Hắn mỗi một lần nhớ lại chính mình nhục thân bị hủy một khắc này, đều có thể cảm nhận được loại kiếp như tê liệt thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn quyết tâm muốn tự tay đem đầu ác thanh chém thành muôn mảnh, nhường linh hồn của hắn mãi mãi không được an bình, dùng cái này đến lắng lại chính mình lửa giận trong lòng cùng thống khổ. Mặc dù nặng mới đoạt xá bộ thân thể này tu hành thiên phú không tồi, thế nhưng đoạt xá thai hại khó mà tránh khỏi, đối con đường của hắn sinh ra không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Mỗi khi hắn ý đồ vận dụng thân thể mới thi triển đã từng sở trường pháp thuật lúc, điều gì cũng sẽ cảm nhận được không cách nào thuận buồm xuôi gió, phản phất linh hồn cùng thân thể ở giữa tồn tại không cách nào lấp đầy hồng câu. Loại này vi diệu khó chịu không chỉ có ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện của hắn, còn nhường hắn tại đối mặt cường địch thời gian lộ ra phá lệ yếu ớt. Bởi vậy, trong lòng của hắn đối đầu ác thanh đoán hận là tột đỉnh. Ngươi có bản lĩnh liền phóng ngựa qua đây, lần trước là ta chủ quan, không cẩn thận bị ngươi giăng kế đạt được, lần này ta nhất định phải đánh tới ngươi răng rơi đầy đất. Đỗ Tử Tông mặc dù ngoài miệng nói hung ác, nhưng thân hình lại không được hướng mặt đất rơi đi, lộ ra có chút chạy trốn ý vị. Đầu ác thanh tự nhiên cũng không cảm thấy mình mấy câu liền có thể cầm xuống Đỗ Tử Tông, sở dĩ nói như vậy cũng chính là phô trương thanh thế, dùng đe dọa đến nhường Đỗ Tử Tông hiện lộ sơ hở hoặc các chủ bài. Đỗ Tử Tông hướng về mặt đất nhường đầu ác thanh ngờ vực vô căn cứ đối phương tại ngư nhân đảo mai phục có trận pháp loại hình, từ là không thể làm đối phương như nguyện, tăng nhanh truy kích tốc độ. Đầu ác thanh một tấm thần hành phù kề sát ở chính mình trên bàn chân, thân hình giống như mũi tên truy hướng Đỗ Tử Tông, tại khoảng cách chỉ có 30 mét vị trí ngăn ở đối phương phía trước. Hắn cho rằng đối phương sẽ quay đầu tiếp tục chạy trốn, không nghĩ tới Đỗ Tử Tông quay người chủ động giết tới đây. Muốn chết. Đỗ Tử Tông giận quát một tiếng, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, đồng thời hai tay vung lên, hướng đầu ác thanh hai cái trái phải phương hướng ném ra hai cái lóng lánh hào quang màu tím ngũ giai diệt ma lôi châu. Lôi châu trên không trung xẹt qua từng đạo như thiểm điện quy tích, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phản phất muốn xé rách toàn bộ không gian. Mà Đỗ Tử Tông thì không chút do dự thi triển nhân đao hợp nhất tuyệt kỹ, cả người cùng trường đao trong tay hòa làm một thể, giống như hậu nghệ xạ nhật bình thường, mang theo lực lượng vô tận cùng tốc độ, xông thẳng đầu ác thanh mà đi. Đầu ác thanh không chỉ có không có đoán được đối phương sẽ khai thác chủ động công kích, càng không có thể ngờ tới sẽ Đỗ Tử Tông sẽ áp dụng như thế tinh diệu mà chí mạng tổ hợp công kích. Đỗ Tử Tông cái kia liên tiếp tấn tiệp mà tinh chuẩn động tác, phản phất trong khói đen vạch phá không khí tiềm điện, nhường đầu ác thanh khó lòng phòng bị. Trước mắt, đầu ác thanh đang đứng ở truy kích chặn đường trạng thái, hắn dùng tốc độ cực nhanh bỗng nhiên đình chỉ, phản phất ở vào lực cũ hao hết mà lực mới còn chưa tạo ra giai đoạn. Nguyên bản hắn có thể hướng về hai bên phải trái hai phương hơi né tránh một cái, nhưng mà hai cái ngũ giai thượng phẩm diệt ma lôi châu bạo tạc lại đem hắn hai cái này phương hướng đường lui đóng chặt hoàn toàn. Cái kia tiếng nổ mạnh to lớn giống như lôi đỉnh. Chương 252, sinh tử chi chiến, thảm. 3, chương 252, sinh tử chi chiến, thảm. 3, đinh hai nhức óc, thường hực ánh lửa cùng lôi pháp công kích trong nháy mắt tràn ngập ra, trong không khí tràn ngập lôi kích uy năng, nóng dực khí lãng đập vào mặt, nhường hắn cảm thấy làn da một trận thiêu đốt sảng khoái. Không khí bốn phía bị tạc được tán loạn, lôi điện bắn ra bốn phía, phản phất toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Bởi vậy, đầu ác thanh chỉ có thể đón đỡ Đỗ Tử Tông cái kia tấn mãnh giống như điện, nhân đao hợp nhất lăng lệ công kích. Đầu ác thanh đầu tiên là hai tay ngang ngược đao làm thuẫn, lưỡi đao lóe ra hàn quang, phản phất có thể cắt chém hết thể vật ngăn trở. Ngay sau đó, hắn thôi động huyền ma thánh giáp, cái kia giáp trụ trong nháy mắt tản mát ra ô kim sắc quang mang, giống như thái dương giáng lâm, đem toàn thân của hắn chăm chú bao khỏa, mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra không thể phá vỡ. Đỗ Tử Tông công kích mang theo bạch hổ chu ma đao đâm vào đầu ác thanh trên thân, đầu ác thanh cả người bị đụng bay, liền đao dẫn người đi lên không bay gần 100 mét. Đầu ác thanh cảm giác mình bị đâm đến thất điên bắt đảo, đầu váng mắt hoa, phản phất trời đất quay cuồng, hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ. Thân thể của hắn giống như là bị trọng truy hung hăng đánh qua, mỗi một tấc cơ bắp đều đang run rẩy, cảm giác đau đớn lúc trước ngực mãnh liệt lan tràn đến giữa lưng, phản phất có vô số cây châm tại nhói nhói thần kinh. Choáng váng liên hồi giống như thân rơi lại hải, từng đợt lượng lớn hướng hắn kéo tới, nhường trước mắt hắn biến thành màu đen, bên tai bù bù, không thể ổn định thân hình của mình, mới vừa bay đi lên lại vui vừa hơn rơi xuống. Giang giác. Đỗ Tử Tông trường đao trong chiến đấu kịch liệt đột nhiên cắt thành hai đoạn, lưỡi đao sắc bén bốn phía vẩy ra, phát ra chói hai kim loại tiếng va chạm. Hắn không thể không cấp tốc giải trừ rừng cây đao hợp nhất trạng thái, hai tay nắm chặt đứt gãy chu đao, ánh mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng quyết tâm. Kết quả này lệnh Đỗ Tử Tông vô cùng phiền muộn, không nghĩ tới đầu ác thanh nắm giữ một chôi có thể so với lục giai bảo đao. Thực ra, Đỗ Tử Tông cũng không biết, bạch hổ chu ma đao đi qua nhiều năm như vậy khôi phục, đã lột sắc thành ngũ giai cực phẩm bảo đao. Cây đao này không gần như chỉ ở đẳng cấp bên trên đạt đến ngũ giai đỉnh phong, hắn thân đao nguyên bản phẩm chất càng là có thể so với bát giai pháp bảo. Bởi vậy, Đỗ Tử Tông tỉ mỉ tính toán trận này phản kích, không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến đầu ác thanh, ngược lại trước tiên đem chính mình bảo đao gãy. Lần trước cùng đầu ác thanh giao thủ, Đỗ Tử Tông liền đối bạch hổ chu ma đao lưu lại ấn tượng khắc sâu, đồng thời đã âm thầm tính toán, như có thể giết đầu ác thanh, cái này đem bảo đao liền trở về hắn hết thảy. Bất quá, Đỗ Tử Tông đoạt xá về sau, vẫn là đặc biệt tìm tới một chôi ngũ giai thượng phẩm bảo đao làm binh khí của mình. Chôi này bảo đao thân đao hiện ra khát máu quan mang, lưỡi đao sắc bén sắc vô cùng, phản phất có thể cắt chém không gian. Chôi đao minh khắc rất nhiều phức tạp minh văn, nắm trong tay có thể cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại tại đầu ngón tay lưu chuyển. Dù sao hắn lần trước nhục thân đều hủy, một thân tài phú đều được đầu ác thanh chiến lợi phẩm. Những cái kia đã từng thuộc về hắn bảo vật quý giá, bây giờ chỉ có thể ở trong trí nhớ truy tìm, mà trước mắt bảo đao là hắn quật khởi lần nữa biểu tượng. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thật vất vả tìm thấy bảo đao, tại cái này trận chiến đầu tiên bên trong liền hư hại. Đỗ Tử Tông từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chuôi mới ngũ giai bảo đao, thân đao đen tuyền, lưỡi đao sắc bén như mới tháng, lại là một chuôi ngũ giai bảo đao. Hắn do dự một chút, ánh mắt tại trên lưỡi đao dừng lại chốc lát, tựa hồ tại hồi ức cái gì, sau đó liền bắt được bảo đao quay người bay hướng mặt đất. Mặc dù đầu ác thanh bị đánh trở tay không kịp, nhưng là bởi vì bạch hổ chu ma đao cùng huyền ma thánh giáp nguyên nhân, đồng thời không có bị thương gì. Đỗ Tử Tông bởi vậy minh bạch đầu ác thanh nắm giữ không giống bình thường phòng ngự, không cho là mình một mình có thể giải quyết đầu ác thanh. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh, đầu ác thanh không chỉ có công kích lăng lệ, phòng ngự càng là có thể xưng không có kẽ hở. Hắn biết rõ vẹn vẹn bằng chính mình lực lượng, khó mà dung chuyển cái này tường đồng bách sắt giống như đối thủ, vẫn là được theo kế hoạch mà đi. Dù sao hắn đã là chết qua một lần người. Một lần kia tử vong kinh lịch nhường Đỗ Tử Tông cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt cùng không ràng buộc, cho dù là tu sĩ cũng vẫn là thân thể phàm thai, trường sinh bất tử cũng cần các loại thành tiên, thành làm tiên nhân chân chính mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Chính như đầu ác thanh nói, nếu là hắn nhục thân lần nữa bị hủy, muốn lần nữa thi triển đoạt xá chi thuật liền khó khăn. Đoạt xá chi thuật yêu cầu một cái hoàn hảo không chút tổn hại, tràn ngập sinh cơ thân thể làm vật trung gian, mà một khi nhục thân hủy diệt, tìm kiếm thích hợp vật thay thế trở nên dị thường gian nan. mỗi một lần đoạt xá đều là một lần to lớn tiêu hao, linh hồn lực lượng lại bởi vậy suy yếu, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không dễ dàng nếm thử. Đoạt xá chi đạo bản thân liền nhận đến thiên đạo bài xích, bởi vì loại này thuật pháp vi phạm với quy luật tự nhiên cùng sinh mệnh quy tắc. Từ đó lệnh đoạt xá về sau tu đạo con đường trở nên càng thêm gian nan. Lần thứ hai đoạt xá xác suất thành công cực thấp, chỉ có một phần ngàn xác suất thành công. Bởi vậy, Đỗ Tự Tông biểu hiện 10 điểm cẩn thận. Đầu Ác Thanh nhìn thấy Đỗ Tự Tông không có thừa thắng xông lên, trong lòng cũng cho là như vậy. Hắn không có có suy nghĩ nhiều, lập tức lại đuổi theo. Tại Đầu Ác Thanh cùng Đỗ Tự Tông một đuổi một chạy, giao thủ ngắn ngủi trong khoảng thời gian này, luyện hư chi chiến lại xảy ra biến hóa cực lớn. Trước mắt, ngư nhân tộc nguyên bản 4 cái luyện hư cảnh cường giả lại chỉ còn Ngư Ưu Muội một người. Hơn nữa Ngư Ưu Muội vết thương trên người cũng không nhẹ, tiên huyết nhuộm đỏ nàng toàn thân, miệng vết thương ẩn ẩn hiện ra tử sắc quang mang, hiển nhiên là bị nào đó kịch độc gây thương tích. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra mọi mệt cùng thống khổ, nhưng vẫn như cũ duy trì kiên định ý chí, phản phất tại nói với chính mình cùng người xung quanh, nàng sẽ không dễ dàng ngã xuống. Trận chiến này Ác Quán Lao Ma không có một chút thương hương tiếc ngọc, rõ ràng phát hiện Phương Hồng nắm giữ đặc thù lô đỉnh thể chất, lại có quốc sắc thiên hương mỹ diệu, nhưng cũng bị hắn chém giết. May mắn Du Điện xuất thủ kịp thời, nhường Phương Hồng thần hồn trốn vào luyện hồn tà giáp bên trong, bị khí linh dung hợp, xem như cho đối phương lưu lại một chút hy vọng sống. Mặt khác chính là Hạng Khương Vân cũng bị đánh nát nửa người, yêu cầu bị những người khác bảo hộ, ngược lại biến thành vương hữu. Tôn Tiểu Nương vì thế còn ra một cái chủ ý ngu ngốc, nhường Hạng Khương Vân dùng tự bạo nhục thân phương thức đánh lén Ác Quán Lao Ma. Lý do của nàng chính là Hạng Khương Vân tự bạo sau có thể thần hồn cùng luyện hồn tà giáp dung hợp, cũng có thể nhường bảo hộ nàng người giải phóng ra ngoài đối chiến Ác Quán Lao Ma. Bất quá nói đến, ngay từ đầu 10 cái luyện hư cảnh bên trong, Tôn Tiểu Nương thực lực không nói hạng chót, cũng là đếm ngược thứ 3, ngay cả thứ 2 đếm ngược. Nhưng mà, 10 người đã chết trận 4 người, chiến lược hung hãn Hạng Khương Vân đều chỉ thừa nửa cái mạng, Tôn Cửu Nương lại toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng, ai cũng không có chú ý đến điểm ấy, không có lưu ý nàng là như thế nào làm đến tự vệ. Tôn Cửu Nương ở những người khác xem ra chính là tương đối tiết mệnh. Nàng giống như không thế nào xuất thủ, một mực tại tránh ra Ác Quán Lao Ma, trận chiến này lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Thực ra, trong tay nàng ngũ giai phù lục vốn hẳn nên phát huy tác dụng lớn, lại một tấm cũng vô dụng, càng không có hiện lộ ra. Tôn Cửu Nương mình tựa như là quên Đầu Ác Thanh đưa nàng cực phẩm kiếm phù, những người khác thì không biết rồi trên người nàng có. Hiện nay tình huống không so với lúc trước, Tôn Cửu Nương mình đã là luyện hư cảnh cường giả, thôi động ngũ giai cực phẩm phù lục có thể nói là hạ bút thành văn. Ngũ giai phù lục đối luyện hư cảnh cường giả tổn thương mặc dù hữu hạn, nhưng do luyện hư cảnh cường giả thôi động, tăng thêm số lượng khả quan lời nói, còn có thể đưa đến không tưởng tượng được hỉ hệ hữu quả. Như là đồng thời mấy chương, ngay cả mấy chục tấm ngũ giai phù lục cùng một chỗ công kích Ác Quán Lama, hắn cũng không thể không nhượng bộ lui binh, thời khắc mấu chốt nhất định có thể phát huy tác dụng lớn. Vô luận là tiến công vẫn là cấp cứu, các nàng đều sẽ nhiều một loại lựa chọn. Thực ra, Tôn Cửu Nương không làm đồng thời không đáng sợ, khiến cái khác người không có nghĩ tới là nàng phản loạn. Đại chiến ngay từ đầu, Tôn Cửu Nương vậy mà sinh lòng mượn đao giết người ý nghĩ. Nàng muốn một thân cùng Ác Quán Lao Ma lưỡng bại câu thường, lại thông qua chính mình bố cục bị giết, cuối cùng chính nàng trở thành Đầu Ác Thanh bên người duy nhất nữ nhân. Đằng sau Ác Quán Lao Ma biểu hiện ra thực lực thực tế quá mạnh mẽ, Tôn Cửu Nương đột nhiên liền nảy sinh ra phản loạn đầu nhập vào Ác Quán Lao Ma dự định. Chỉ bất quá tại Ác Quán xem ra, Tôn Cửu Nương chính là một cái bình hoa. Chỉ là Tôn Cửu Nương nói mình là Đông Âu quốc quốc chủ về sau, cảm thấy nàng xác thực cầm giữ có thể giá trị lợi dụng, đồng ý nàng đầu hàng, không có đối nàng hạ nặng tay. Tại Ác Quán Lao Ma tâm lý, chuẩn bị mượn Đông Âu quốc kết thúc chính mình tán tu thân phận. Dựa theo các quyết định quy định, giống như Ác Quán Lao Ma như vậy tán tu, không chỉ có không thể tùy tiện can thiệp một nhà thế lực sự vụ, cũng không thể tùy tiện thêm vào bất luận cái gì một nhà thế lực. Đương nhiên, vạn sự đều có ngoại lệ. Cái này một ngoại lệ chính là thông gia. Bình thường tán tu lời nói, chỉ cần cùng thế lực dòng chính tu sĩ thông gia liền có thể kết thúc tán tu thân phận. Mà Ác Quán Lao Ma như vậy thanh danh tại ngoại cường giả, nhất định phải cùng một nhà thế lực quyền lực nóng cốt tu sĩ thông gia mới được. Bởi vậy, Ác Quán Lao Ma dự định tại sau trận chiến này liền ở rể Đông Âu quốc, làm Tôn Cửu Nương đạo lữ, lúc chiến đấu khắp nơi đối Tôn Cửu Nương vụng trộm thủ hạ lưu tình. Hắn tự nhiên nhìn ra Tôn Cửu Nương đã không phải hoàn bích chi thân, nhưng ở rể cũng chỉ là kế tạm thời. Bất quá, hắn vẫn là bí mật truyền âm hỏi Tôn Cửu Nương, là ai cướp đi thân thanh bạch của nàng. Khi biết được là Đầu Ác Thanh không đến 100 năm trước không lâu mới cướp đi Tôn Cửu Nương toàn thân thuần âm nguyên âm, Ác Quán Lao Ma trong lòng cực cảm giác khó chịu, tựa như Tôn Cửu Nương ngược lại là hắn Ác Quán Lao Ma đạo lữ. Bởi vậy, tại Ác Quán Lao Ma trong lòng, Đầu Ác Thanh đã là một người chết. Hắn truyền âm cho đều pháp buộc nhất định phải giết chết Đầu Ác Thanh, tuyệt không lưu người sống. Đầu Ác Thanh đây là tránh qua, tránh né cũng nằm thương. Thật sự là không phụ câu kia hồng nhan họa thủy. Cứ việc Tôn Cửu Nương lựa chọn phản loạn, nhưng nàng vì chính mình tranh thủ đến không cần phía sau đâm đao điều kiện. Một phương diện trên tâm lý chướng ngại, mặt khác chính là vì chính mình lưu lại đổi ý chỗ trống. Dù sao, Đầu Ác Thanh cho Tôn Cửu Nương một loại thần bí khó lường cảm giác, cuối cùng kết cục còn không rõ xác thực. Nàng không muốn đem con đường của mình phá hỏng, tùy thời vì chính mình lưu một cái đường lui. Ác Quán Lao Ma không cảm thấy Tôn Cửu Nương phía sau bổ đao có thể lên bao lớn tác dụng, cũng không có để ý điểm ấy. Hắn cho rằng báo thù tự tay tiêu diệt địch nhân mới hạ giận, mới phù hợp hắn Ác Quán Lao Ma thị sát bản tính. Chương 253, trở về từ coi chết được cứu thoát tinh, Ưu Ảnh Nguyệt một tay diệt địch nhân, 1, chương 253, trở về từ coi chết được cứu thoát tinh, Ưu Ảnh Nguyệt một tay diệt địch nhân, 1, tại Ác Quán Lao Ma hướng đô pháp phó truyền âm phân tâm một sát, Chu Vũ đồng thừa cơ thoát ly chiến trường. Đầu Ác Thanh hành động cho nàng dẫn dắt. Nàng tuấn di đi vào Đỗ Tự Tông bên người, muốn bắt đối phương làm con tin. Nàng đột nhiên cử động có thể nói là một lần tình cờ đem đầu ác thanh cấp cứu. Dung ẩn thân phụ trốn ở ngư nhân đảo bên trên đô pháp phó, mới vừa lấy được các quán lao ma truyền âm, còn không tới kịp ra tay với đầu ác thanh, Đỗ Tự Tông trước rơi vào nguy hiểm. Đô pháp phó không biết rồi Chu Vũ Đồng tiếp cận Đỗ Tự Tông mục đích, bằng không có thể lựa chọn công kích trước đầu ác thanh, dùng đầu ác thanh cùng Chu Vũ Đồng trao đổi Đỗ Tự Tông. Bởi vậy lựa chọn của hắn là công địch tất cứu, trực tiếp đối Chu Vũ Đồng phát động công kích. Mặc dù Chu Vũ Đồng phát hiện Đô pháp phó tập kích, lại không nguyện ý từ bỏ chính mình ra tay trước ưu thế, chuyển bắt làm công kích. Chỉ là công kích của nàng có chút thu tay lại, không đến mức đem Đỗ Tự Tông trực tiếp diện sát hoặc hủy hắn nhục thân trình độ. A, số nữ nhân muốn chết. Đỗ Tự Tông trước một tiếng tức hồn hển gầm thét, ngay sau đó Chu Vũ Đồng bị Đô pháp phó pháp côn công kích đánh trúng, cũng không nhịn được rên khẽ một tiếng. Ở trong quá trình này, đầu ác thanh xuất thủ vô cùng thỏa đáng, nắm lấy thời cơ. Hắn khống chế Ngọc Khôi Lỗi phân thân phóng tới Chu Vũ Đồng, đồng thời miệng bên trong hô lớn một tiếng bạo. Bởi vì Ngọc Khôi Lỗi phân thân tốc độ không cách nào cùng Đô pháp phó so sánh, nhưng bởi vì hắn cách Chu Vũ Đồng thêm gần. Bởi vậy, tại Đô pháp phó đánh trúng Chu Vũ Đồng thời điểm, Ngọc Khôi Lỗi phân thân đi tới Đô pháp phó sau lưng cách đó không xa. Thế là, Đô pháp phó liền cho rằng đầu ác thanh phân thân muốn tự bạo tập kích chính mình. Nếu là đầu ác thanh bình thường công kích, Đô pháp phó tự nhiên không nhìn ở trong mắt, nhưng tự bạo công kích là ngoại lệ. Bởi vì Đô pháp phó phân tâm tại Ngọc Khôi Lỗi phân thân có khả năng tự bạo công kích, Chu Vũ Đồng tại ứng đối Đô pháp phó thời gian lộ ra càng thêm thong dong. Ngọc Khôi Lỗi phân thân tự nhiên là không có tự bạo, đầu ác thanh căn bản không bỏ được đem Ngọc Khôi Lỗi tự bạo hao phí mất. Dù sao Ngọc Khôi Lỗi bản thân liền tác dụng cực lớn, chớ đừng nói chi là mặt trên còn có 8 cái tiểu thần thông truyền thừa, giá trị không thể đánh giá. Ngọc Khôi Lỗi phân thân không có tự bạo, lại cũng không có nhường Đô pháp phó đem lực chú ý chuyển gì, nhanh chóng thôi động phù lục phát động tập kích quấy rối. Liên tiếp không ngừng phù lục công kích, hóa thành đủ loại pháp thuật công kích cấp tốc bay về phía Đô pháp phó, ý đồ nhiễu loạn Đô pháp phó tâm thần. Tại Chu Vũ Đồng cùng Ngọc Khôi Lỗi phân thân cuốn lấy Đô pháp phó cái này trong chốc lát bên trong, đầu ác thanh bản tôn Thuấn Di xuất hiện tại Đỗ Tự Tông bên người. Đầu ác thanh thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc, trong không khí còn lưu lại hắn thuấn gian di động thời gian mang tới yếu ớt khí lưu. Đỗ Tự Tông cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, đó là đầu ác thanh đặc hữu uy áp, nhường hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Đầu ác thanh ánh mắt sắc bén giống như ưng, chăm chú nhìn phía trước chiến cuộc, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đỗ Tự Tông nếu là không có bị Chu Vũ Đồng trọng thương, đầu ác thanh Thuấn Di đuổi theo, hắn đồng dạng có thể Thuấn Di phương thức tránh ra. Nhưng chính là trùng hợp Đỗ Tự Tông toàn thân nhiều chỗ kinh mạch thụ thương, dẫn đến hiện nay không cách nào tiến hành Thuấn Di tránh ra, trong chốc lát liền bị đầu ác thanh bắt sống. Đầu ác thanh tay trái nắm thật chặt Đỗ Tự Tông bả vai, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút bạc màu, tay phải vững vàng nắm lấy một thanh lạnh lóng lấy đao, lưỡi đao dán Đỗ Tự Tông cái cổ, lạnh lẽo lưỡi đao phảng phất có thể cảm nhận được Đỗ Tự Tông làn da nhiệt độ cùng khẩn trương mạch đập. Tiên bối, nếu là không nghĩ hắn ít sắt vách thiếu chân, ta khuyên ngươi vẫn làm mau dừng tay. Ngọc Khôi Lỗi phân thân chỉ vào đầu ác thanh cùng Đỗ Tự Tông đối Đô pháp phó nói. Đầu ác thanh sở dĩ Ngọc Khôi Lỗi phân thân đối Đô pháp phó nói, mà không phải mình kêu gọi, thật sự là bởi vì song phương chiến lược cách xa chênh lệch quá lớn. Đầu ác thanh bắt lấy Đỗ Tự Tông trong nháy mắt, tranh thủ thời gian mang theo đối phương cách xa chiến trường, sợ bị Đô pháp phó cướp đi Đỗ Tự Tông. Mặt khác, ngay tại đầu ác thanh bắt lấy Đỗ Tự Tông ngắn ngủi trong chốc lát, Chu Vũ Đồng đã nhanh muốn không chịu nổi Đô pháp phó công kích. Bởi vậy, gần trong gang tấc Ngọc Khôi Lỗi phân thân kêu gọi so đầu ác thanh bản tôn hô càng trực tiếp hiệu quả, có thể nhanh chóng nhường Đô pháp phó dừng tay. Đồng thời, Ngọc Khôi Lỗi phân thân cũng là nhắc nhở Chu Vũ Đồng, không cần quá liều mạng ngăn cản Đô pháp phó, phe mình có con tin nơi tay. Chu Vũ Đồng thật sự là không thể không đem toàn bộ tinh lực đặt ở ứng đối Đô pháp phó trên thân, cho nên tại không có phát hiện Đỗ Tự Tông bị đầu ác thanh bắt lấy. Cũng là bởi vì nàng không sợ hy sinh quấn lấy Đô pháp phó, mới cho đầu ác thanh bắt Đỗ Tự Tông tranh thủ đến cơ hội. Đô pháp phó nghe được Ngọc Khôi Lỗi phân thân lời nói, đồng thời không có đệ nhất thời gian dừng tay, mà là nhào thân đánh út về phía Ngọc Khôi Lỗi phân thân, muốn bắt hắn cùng đầu ác thanh bản tôn trao đổi Đỗ Tự Tông. Ngọc Khôi Lỗi phân thân khẩn cấp biến trở về một tôn khối lỗi, không còn là đầu ác thanh phân thân, hắn linh thân mang theo phân hồn trở về bản thể. Linh thân từ Ngọc Khôi Lỗi phân thân trở về bản thể tốc độ so Thuấn Di nhanh hơn rất nhiều, phản phất trong nháy mắt vượt qua không gian giới hạn, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt quang ảnh tại nguyên chỗ lấp lóe. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như làm cho không người nào có thể bắt được bất cứ dấu vết gì, phản phất linh thân hóa thành một đạo vô hình phong, khinh doanh mà tấn tiệp về tới đầu ác thanh bản thể. Bởi vậy, Đô pháp phó bắt lấy chỉ là một tôn Ngọc Khôi Lỗi. Đô pháp phó đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy dùng thần thức cẩn thận đối địch Ngọc Khôi Lỗi tiến hành dò xét. Hắn không thể từ Ngọc Khôi Lỗi trên thân cảm nhận được một tia linh lực ba động, từ Ngọc Khôi Lỗi thể nội cũng không có phát hiện bất kỳ thần hồn khí tức, rõ ràng trước đó vẫn là một bộ sống sờ sờ phân thân, đến trong tay mình liền biến thành một tôn tử vật. Ngọc Khôi Lỗi mặt ngoài điêu khắc phức tạp phù văn, lóe ra hào quang nhỏ yếu, thoạt nhìn không phải là phàm vật. Bất quá, hiện tại không có thời gian cho hắn nghiêm túc phân biệt Ngọc Khôi Lỗi giá trị, hắn cũng không phải dám bảo sư. Tại Đô pháp phó không biết rồi Ngọc Khôi Lỗi chân chính giá trị tình huống dưới, đầu ác thanh liền có thể nắm giữ quyền chủ động. Sau đó, đầu ác thanh tạm thời không có để ý Ngọc Khôi Lỗi rơi vào Đô pháp phó trong tay. Hắn bắt lấy Đỗ Tự Tông, tránh đi Đô pháp phó cùng Chu Vũ Đồng chiến trường về sau, trực tiếp hướng không trung bay đi, muốn để ác quán lao ma cũng tận nhanh dừng tay. Đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Hắn cách luyện hư quần chiến còn có 2 vạn mét lúc, cao giọng đối cái này ác quán lao ma hô to, "Lão ma mau dừng tay, bảo bối của ngươi đổ đệ trong tay ta." Ác quán lao ma liếc qua Đỗ Tự Tông, trong miệng mắng một tiếng phế vật lập tức liền tiếp tục công kích du điện các nàng. Hiển nhiên, ác quán lao ma đây là định đem Đỗ Tự Tông từ bỏ. Hắn làm như thế có 2 cái phương diện nguyên nhân. Thứ nhất chính là hắn thật đem Đỗ Tự Tông nhìn trở thành phế vật, thành sự không có bại sự có thừa, cảm thấy không đáng làm hắn ác quán lao ma đệ tử. Một nguyên nhân khác chính là hắn xác thực dự định không còn làm tán tu, có phân rõ mình cùng Đỗ Tự Tông quan hệ ý nghĩ. Cứ việc ý nghĩ này lâm thời sinh ra, nhưng ác quán lao ma bây giờ lại đã vô cùng kiên định. Mà Đỗ Tự Tông bị đầu ác thanh bắt lấy vừa lúc là một cái cực tốt thời cơ. Ở trong đó còn phải trách Đỗ Tự Tông ỷ vào ác quán lao ma uy danh làm chuyện xấu quá nhiều, đắc tội thế lực không ít, nhường ác quán lao ma có từ bỏ hắn lý do. Ác quán lao ma cái này lựa chọn hoàn toàn ra khỏi đầu ác thanh dự kiến. Đầu ác thanh vốn cho là chỉ cần bắt được Đỗ Tự Tông, thế cục liền sẽ lập tức nên đón chuyển cơ, nhưng cái này hy vọng cuối cùng là phải thất bại. Mặc dù ác quán lao ma không quan tâm Đỗ Tự Tông chết sống, nhưng Đô Pháp Phó quan tâm. Đô Pháp Phó cùng Đỗ Tự Tông ở giữa chương 253, trở về từ coi chết được cứu thoát tinh, ưu ảnh nguyện một tay diệt địch nhân, 2, chương 253, trở về từ coi chết được cứu thoát tinh, ưu ảnh nguyện một tay diệt địch nhân, 2, có thâm hậu tình cảm, loại tình cảm này thậm chí siêu việt Đỗ Tự Tông cùng ác quán lao ma ở giữa sư đồ tình nghĩa. Mỗi khi Đỗ Tự Tông gặp được nguy hiểm, Đô Pháp Phó đều là đệ nhất thời gian đuổi tới, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Cái kia hai nắm chặt pháp trượng tay run nhẹ nhẹ, phản phất có thể cảm nhận được Đỗ Tự Tông thừa nhận thống khổ. Bay trên không trung, Đô Pháp Phó thân ảnh lộ ra phá lệ kiên định, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, vô luận như thế nào đều muốn cứu Đỗ Tự Tông. Làm đầu ác thanh chuẩn bị chém dụng Đỗ Tự Tông một cánh tay, để nghiệm chứng ác quán lao ma chân thật thái độ lúc, Đô Pháp Phó đứng ra thuyết phục. Vị tiểu hữu này xin dừng tay, có việc có thể tốt dễ thương lượng. Châu sư Minh trước dừng tay. Đô Pháp Phó cao mày, thanh âm trầm thấp mà kiên định, ý đồ lắng lại đầu ác thanh lửa giận. Không khí chung quanh tựa hồ đọc lại, khẩn trương khí tức tràn ngập trong không khí, giống như ở đây mỗi người đều chú ý đến đầu ác thanh tình huống nơi này. Đô Pháp Phó ánh mắt bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng lo lắng, hắn biết rồi đầu ác thanh tàn nhẫn, mình nếu là không có ngăn cản, đầu ác thanh khẳng định sẽ đem Đỗ Tự Tông tay trái chém xuống đến. Đô Pháp Phó tựa như không tốt ngôn từ giống như, không thể nghĩ đến khuyên ác quán lao ma dừng tay cố có sức thuyết phục lý do. Ác quán lao ma họ Châu, tên là Châu Sắc, Đô Pháp Phó cùng hắn dùng sư gọi nhau huynh đệ, sở dĩ kêu ác quán lao ma làm Châu sư mình. Đều sư đệ, ta cái kia buông tay, hắn đã không phải là trước kia cái kia Đỗ Tự Tông. Ác quán lao ma chỉ hướng Đô Pháp Phó giải thích một câu như vậy, trong tay công kích một khắc cũng không ngừng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra sát ý vô tận, mỗi một kích đều mang lôi đỉnh vạn quân lực lượng, phảng phất muốn đem trọn cái không gian xé rách. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, mỗi một lần công kích đều kích thích một trận của phòng, thổi đến trung quanh bạch vân cuộn, phảng phất bầu trời đều đang run rẩy. Đầu ác thanh bởi vậy xác nhận ác quán lao ma đây là sự thực không thèm để ý Đỗ Tự Tông chết sống, đành phải đem chủ ý đánh vào Đô Pháp Phó trên thân. Tiền bối, ác quán lao ma lãnh huyết vô tình, trong lòng của hắn chỉ có chính hắn. Ta khuyên ngươi vẫn là đánh bóng cặp mắt của mình, là thời điểm cùng hắn phân rõ giới hạn. Nếu là ngươi muốn cứu Đỗ Tự Tông, chỉ có cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng ác quán lao ma, đem hắn đuổi đi, ta đem hắn giao cho ngươi. Bằng không, chúng ta trước khi chết chỉ có thể cầm Đỗ Tự Tông làm cho cùng. Đầu ác thanh dựa vào chính mình một chương ba tấc không nát miệng lưỡi, vậy mà thuyết phục Đô Pháp Phó cùng Du Điện mấy người cùng một chỗ đối ác quán lao ma xuất thủ. Mặc dù chỉ là chặn đường tính xuất thủ, cũng không phải chủ động làm ác rốt lao ma công kích, nhưng phát ra hiệu quả cực lớn. Một phương diện, Đô Pháp Phó thực lực không thể khinh thường, cái kia cường đại năng lực phòng ngự làm Du Điện cùng với các đồng bạn chia sẻ cực lớn phòng ngự áp lực, dùng đến bọn hắn tại chiến đấu bên trong cũng có thể càng thêm thông dong ứng đối công kích của địch nhân. Mặt khác, Đô Pháp Phó phản bội hành vi đối ác quán lao ma tới nói, không chỉ có mang đến tính thực chất lực lượng suy yếu, đổi ở trong lòng phương diện đưa cho đả kích nặng nề, khiến cho ác quán lao ma tại đối mặt Đô Pháp Phó lúc nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng khuyết thiếu lý trí. Trên loại tâm lý này dao động không thể nghi ngờ tiến thêm một bước suy yếu lực chiến đấu của hắn. Có Đô Pháp Phó thêm bảo, nguyên bản không cần nửa tháng liền đem hạ màn kết thúc chiến đấu, cuối cùng duy trì 3 tháng lâu. Thế nhưng trận đại chiến này cuối cùng vẫn là có khả năng nhường đầu ác thanh các nàng bị thua. 3 tháng đại chiến, đầu ác thanh một phương luyện hư cảnh cường giả chỉ còn Du Điện, Thi Lý Dự Cửu cùng Ngư Ưu mỗi ba người còn có thể miễn cưỡng đề kháng ác quán lao ma tiến công. Hạ Khương Vân chỉ còn nguyên thần chạy trốn, bị đầu ác thanh thu vào Tử Vi Tiên phủ. Chu Vũ Đồng càng là đã rơi vào lao trong ma thủ, bị hắn dùng ngự nô vòng tay thu vào. Tôn Cửu Nương thì trực tiếp thoát đi chiến trường. Chu Vũ Đồng không có bị ác quán lao ma không thương Hương Tiết Ngọc, hoàn toàn là ác quán lao ma xem ở nàng hoàn tất chi thân lô đỉnh thể chất và khuôn mặt đẹp phân thượng. Đại chiến tiến hành đến lúc này, đầu ác thanh biết rõ, phe mình đã mất lật bản khả năng. Dù sao, từ Du Điện ba người thương thế trên người đến xem, các nàng kiên trì không được bao lâu. Mà ác quán lao ma cứ việc vết thương đầy người, nhưng chỉnh thể chiến lực cũng không trên diện rộng hạ xuống. Thế là, hắn đối Đô Pháp Phó nói, tiền bối, lao ma dù sao cùng ngươi có giao tình, sẽ không đối với ngươi như vậy, ngươi giúp chúng ta ngăn chặn hắn một lát, chúng ta mang theo Đỗ Tự Tông rời đi nơi này. Chúng ta chỉ cần ra bên ngoài trốn 50 dặm liền đem Đỗ Tự Tông thả. Chỉ tiếc, Đô Pháp Phó quan tâm Đỗ Tự Tông không giả, nhưng hắn không đốc, cảm thấy mình làm đến trước mắt trình độ đã hết lòng lấy hết. Ta đã cho các ngươi làm đủ nhiều, không muốn làm ta dễ bị lừa gạt. Ngươi lập tức thả Đỗ Sư Điện, không phải vậy ta liên hợp Châu Sư Minh tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người. Cùng lắm thì để cho các ngươi tất cả mọi người vì hắn chôn cùng. Đô Pháp Phó vẻ mặt thành thật nói ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định quyết tâm, thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, phản phất mỗi một chữ đều ẩn chứa không thể nghi ngờ niềm tin. Nói xong, hắn chậm rãi thu hồi hai tay, làm ra một bộ không chuẩn bị nhúng tay chiến đấu tư thế, nhưng này căng cứng cơ bắp cùng hơi nghiêng về phía trước thân thể lại cho thấy hắn tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống cảnh giác. "Tốt, ta tin tưởng tiền bối là một cái nói lời giữ lời người, ta hiện nay liền thả Đỗ Tự Tông, nhưng ngươi muốn cho chúng ta ngăn cản ác quán lao ma một lát." Đầu Ác Thanh đành phải nhượng bộ, thấy Đô Pháp Phó gật đầu đồng ý, cắn răng một cái liền đem Đỗ Tự Tông thật thả. Trong lòng của hắn tuy có không cam lòng, nhưng nhìn cân nhắc đến Đô Pháp Phó nếu là thật sự không còn bận tâm Đỗ Tự Tông, ngược lại đối phe mình xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Hắn không thể không buông lòng ra đối Đỗ Tự Tông trói buộc, đem đối phương thả. Đỗ Tự Tông tại được phóng thích trong nháy mắt, hít sâu một hơi, phản phất rốt cục thoát khỏi vô hình xiềng xích, hắn cấp tốc lui lại mấy bước, cảnh giác ngắm nhìn một phía, ánh mắt bên trong để lộ ra một ít không dễ dàng phát giác thư giãn. Hắn nguyên bản còn coi chính mình lần này không hề không còn sống khả năng. Ác quán lao ma từ bỏ ngươi, ta nhìn ngươi vẫn là nhận đều tiền bối vi sư tôn cho thỏa đáng. Cùng lúc đó, Đầu Ác Thanh cùng Đỗ Tự Tông truyền âm, mong muốn châm ngòi đối phương cùng Ác quán lao ma quan hệ, mượn Đỗ Tự Tông miệng đi khiêu khích Ác quán lao ma. Tại Đầu Ác Thanh có thể thêm một viên tiếp theo ngũ giai cực phẩm linh đan thủ lao phía dưới, Đỗ Tự Tông thật mở miệng cùng Ác quán lao ma chấm dứt hai người tình cảm. Sư tôn, ta cuối cùng gọi ngươi một lần sư tôn, từ đây về sau, sư tôn của ta chỉ có đều sư tôn. Đỗ Tự Tông cầm tới thủ lao, bất quá không có hoàn toàn giống như Đầu Ác Thanh mong muốn, nói đến lời nói vô cùng địa ủy luyện. Bất quá, Đầu Ác Thanh xem ra, hắn mong muốn hiệu quả cũng là đạt đến. Ác quán lao ma là bực nào tội ác chồng chất tồn tại, Đỗ Tự Tông chỉ là chủ động muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, tại Ác quán lao ma xem ra cũng là đối sự khiêu khích của chính mình, ngay cả vũ đục, huống chi Đỗ Tự Tông cử động lần này nhất định trên ý nghĩa thuộc về phản bội sư môn, cần phải bị thanh lý môn hộ. Bởi vậy, Ác quán lao ma khẳng định sẽ đối với Đỗ Tự Tông cử động để bụng. Cứ việc trước mắt tình huống đặc thù, Đô Pháp Phó vẫn cần đề phòng hắn tìm Đỗ Tự Tông tính sổ sách. Đầu Ác Thanh nhường du điện chúng nữ tìm cơ hội thoát ly chiến trường, nói rõ có Đô Pháp Phó đoạn hậu, chính mình trước hướng ngư nhân đảo bên ngoài bay đi. Nhưng mà, Đô Pháp Phó cuối cùng thực lực cùng Ác quán lao ma chênh lệch to lớn, không có cách nào một người ngăn lại đối phương, du điện tam nữ đếm thử mấy lần đều bị Ác quán lao ma ngăn chặn đường đi. Các ngươi hai cái đuổi theo bên trên hắn, ta cho các ngươi tranh thủ cơ hội. Cuối cùng, du điện lựa chọn hy sinh, dùng nhục thân chương 253, trở về từ coi chết được cứu thoát tinh, ưu ảnh nguyệt một tay diệt địch nhân, 3, chương 253, trở về từ coi chết được cứu thoát tinh. Ưu ảnh nguyệt một tay diệt địch nhân, 3, tự bạo phương thức đánh lén Ác quán lao ma, lệnh ngư ưu muội cùng Chu Vũ Đồng thu hoạch được thoát ly chiến trường cơ hội. Vào thời khắc ấy, du điện ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, nàng hít sâu một hơi, cảm nhận được thể nội linh lực cấp tốc tụ tập, phảng phất toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Ác quán lao ma chính được bị Đô Pháp Phó của lấy, không có chút nào nhận ra được sắp đến chí mạng nguy hiểm. Du điện đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị âm lãnh linh khí thôn vệ, trong không khí tràn ngập âm không khí hơi có vị lạnh lạnh. Đây là nhạc phân tụ âm ma mạch đem thể nội linh lực chuyển hóa làm âm cực linh khí, lại thông qua tự bạo mang tới hiệu quả. Tùy theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, Ác quán lao ma bị cường đại sóng xung kích lật tung trên không trung, nguyên bản vết thương trên người càng thêm nghiêm trọng, máu tươi từ miệng vết thương của hắn chỗ phun ra ngoài, nhuộm đỏ chung quanh mặt vân. Trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin biểu lộ, luyện hư trung kỳ du điện vậy mà tự đoạn con đường. Ác quán lao ma vô cùng hiểu rõ, du điện hẳn là đoạt xá người nàng, lại mất đi nhục thân lời nói, con đường có khả năng liền hoàn toàn gãy mất. Bởi vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới du điện chọn tự bạo, mới bị đối phương đánh lén một vừa vặn. Mà Ngư Ưu Muội cùng Chu Vũ Đồng thì thừa cơ cấp tốc rút lui, trong mắt của các nàng tràn đầy đối du điện cảm kích cùng thống khổ, trong lòng yên lặng cầu nguyện nàng Đầu Ác Thanh tương lai có thể đoạt lại luyện hồn ta giáp. Đô Pháp Phó cũng nhân cơ hội này thuấn di đi vào Đỗ Tự Tông bên người, mang theo đối phương thoát đi ngư nhân đảo. Hắn biết rồi đã không cách nào cùng Ác quán lao ma chung sống, tẩu vi thực kế. Nếu không phải bởi vì luyện hồn ta giáp tồn tại, du điện cũng không có khả năng sẽ lựa chọn bản thân hy sinh. Nàng tự bạo về sau, thân hồn của nàng liền chủ động dung nhập trên thân luyện hồn ta giáp bên trong. Ác quán lao ma đương nhiên phát hiện điểm này. Hắn nhìn xem không chung một mình luyện hồn tà giáp tại khí linh khống chế hạ ra bên ngoài chạy trốn, cố nén vết thương trên người sảng khoái đuổi theo. Bởi vậy, luyện hồn tà giáp làm thi lý dự cứu các nàng thoát đi lại tranh thủ đến một chút thời gian. Chỉ bất quá, luyện hồn tà giáp dù sao không có người điều khiển, hơn nữa còn là phòng ngự tính pháp bảo, đồng thời không am hiểu phi hành, một lát liền bị Ác quán lao ma chấn áp thu vào trong lòng bàn tay. Mà thi lý dự cứu hai người rất nhanh liền tách ra mà chạy, nhưng Ác quán lao ma không thể không khiến bản tôn cùng phân thân phần bị truy. Ngư Ưu Muội trốn hướng ngư nhân tộc địa cung, dẫn tới Ác quán lao ma bản tôn truy kích. Nguy hiểm mà hiểm địa trốn vào địa cung khu vực hải tâm. Thi lý dự cựu thì quay người cùng Ác quán lao ma phân thân giao thủ, đem hết toàn lực diệt Ác quán lao ma còn lại chỗ có phân thân. Bất quá, nàng bản thân nhưng cũng bởi vậy không cách nào tiếp tục trốn xuống dưới. May mắn tôn cửu nương đột nhiên xuất hiện, mang nàng ẩn giấu đi. Đầu Ác Thanh bây giờ bên người không có rồi luyện hư cường giả, đằng sau còn có Ác quán lao ma cái này lại địch, dẫn đến hắn cũng không đoái hoài tới muốn tìm linh mẫu thu hoạch linh đan cứu chữa Diệp Na Hầu, trực tiếp rời đi khư hải. Hắn nguyên bản định hồi Đông Âu quốc tạm lánh một cái, nhưng gần đến Đông Âu quốc cố đô lại cải biến chủ ý, bay hướng Côn Ngô Sơn. Có lẽ là duyên phận quan hệ, hắn một đầu đâm vào ưu ảnh nguyệt vị trí kiếm gãy hạng. Cũng là bởi vì phát hiện Ác quán lao ma đuổi theo, nhu cầu cấp bách tìm một cái bí mật địa phương trốn. Đầu Ác Thanh phát hiện kiếm gãy hạng linh vụ vô cùng kỳ lạ, cảm giác nơi đây cần phải có địa phương cung cấp chính mình nhận thân, cơ duyên xảo hợp liền như đây. Nguyên bản nói đến, Đầu Ác Thanh tiểu nhân vật này không đáng Ác quán lao ma đuổi theo một mực không thả. Thế nhưng Đầu Ác Thanh bên đối Chu Vũ Đồng gieo xuống ma nô ấn, Ác quán lao ma đối Chu Vũ Đồng siêu hồn về sau, dẫn đến Tử Vi Tiên phủ tiết lộ. Nếu là có ma nô ấn tồn tại, có quan hệ Tử Vi Tiên phủ tin tức đều sẽ bị che giấu. Đáng tiếc, lúc trước Đầu Ác Thanh đang hưởng thụ tề nhân chi phúc thời điểm, đem cái này kiện chuyện quan trọng cho không để ý đến. Bởi vậy, có Tử Vi Tiên phủ hấp dẫn tồn tại, Ác quán lao ma mới đối Đầu Ác Thanh theo đuổi không bỏ. Ác quán lao ma phù hợp không thôi tìm 3 tháng mới tìm đến Đầu Ác Thanh tung tích. Đi qua 2 tháng tiếp tục truy tra, hắn rốt cục tiếp cận khóa chặt đầu Á Thanh. U Ảnh Nguyệt tại kiếm gãy hạp hơn 100 năm, dàn xếp sau thạch thai về sau, một mực tại tìm kiếm rời đi phương pháp, lại không tìm được rời đi đường. Nàng thông qua huyết mạch chuyển thai thuật đem trong bụng phôi thai dung hợp tiến vào thạch thai, lại đi qua 10 năm bí pháp thai nghén, đã bảo đảm phôi thai thông qua thạch thai tiến hành thai nghén. Bởi vậy, nàng muốn mau rời khỏi nơi này, sợ mình tiếp tục cùng thai nhi sinh ra càng sâu nhân quả quan hệ. Đầu Á Thanh từ U Ảnh Nguyệt lúc trước tiến đến vị trí, không cẩn thận cũng xâm nhập cái này chỗ bí ẩn trong cái giới. U Ảnh Nguyệt thời khắc đều khát vọng rời đi nơi này, bởi vậy đệ nhất thời gian phát hiện hắn đến, từ đó phát hiện rời đi thời cơ. Đầu Á Thanh vừa mới tiến đến liền bị U Ảnh Nguyệt đụng ra ngoài. U Ảnh Nguyệt mượn nhờ đầu Á Thanh còn có một chân tại bên ngoài kết giới mặt quan hệ, cùng hắn cùng một chỗ thối lui ra khỏi kết giới. Ngươi. Đầu Á Thanh đến ngoại giới về sau, mới ý thức tới đụng vào hắn là U Ảnh Nguyệt. Quen thuộc cảm thụ khiến cho hắn thốt ra một cái ngươi chữ, lại không thể tiếp tục biểu đạt càng nhiều. U Ảnh Nguyệt nhìn người tới là đầu Á Thanh, cảm khái được hắn cứu sau khi, không khỏi nghĩ đến cảnh giới bên trong thạch thai. Nàng nghĩ đến thạch thai thời điểm, lại liên tưởng đó là đầu Á Thanh hải tử, phức tạp chi tình tự nhiên sinh ra. Nàng cùng đầu Á Thanh hải tử, ý nghĩ này giống như cùng một căn đâm, sâu sắc vào trong lòng của nàng, nhường nội tâm của nàng không cách nào bình tĩnh. Bởi vì ở trong kết giới mặt một người ngẩn đến quá lâu, hơn nữa quá bận rộn tìm đường ra, nhường U Ảnh Nguyệt trạng thái xảy ra chút vấn đề, dẫn đến nàng nhất thời tự điều khiển lực không đủ, từ đó thoát ra, con của ngươi ở bên trong. Dưới tình huống bình thường, nàng đương nhiên sẽ không như vậy nói, nàng sẽ cấm kỵ nhi tử cái từ ngữ này. Đầu Á Thanh bị nàng cái này câu nói này làm cho hoang mang không thôi. Nhi tử ta, cùng đang muốn hỏi thăm U Ảnh Nguyệt trong miệng nhi tử có phải là hay không hắn cùng đối phương chỗ sinh, U Ảnh Nguyệt cấp tốc đánh gây hắn. U Ảnh Nguyệt dù sao cũng là luyện hư đỉnh phong cường giả, thần hồn càng phi thường cường đại, phản ứng vô cùng cấp tốc, rất nhanh liền từ khôi phục bình thường. Tương lai ngươi có năng lực liền vào xem, bên trong có một viên thạch thai cùng ngươi quan hệ không ít. Lời của nàng cố ý nói vô cùng mơ hồ, mục đích đúng là đánh gãy đầu Á Thanh đặt câu hỏi, chuyển di sự chú ý của hắn. Tùy theo Á Quán Lao Ma tới gần, lần nữa đem đầu Á Thanh lực chú ý rời đi. Á Quán Lao Ma ban đầu chỉ có thể thông qua thần thức nhận ra được hắn tồn tại, nhưng giờ phút này, hắn rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt. Thân ảnh của hắn bao phủ tại một tầng quỷ dị trong huyết vụ, hai mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, phản phất muốn nhắm người mà phệ. Đầu Á Thanh xa xa tựa như tiếp nhận hắn uy áp, tim đập nhanh hơn. "Nhanh, ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút. Trốn trước. Nếu không về trước đó kết giới kia bên trong đi." Đầu Á Thanh lo lắng đối U Ảnh Nguyệt nói, lông mày của hắn quá chặt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, thanh âm bên trong lộ ra vẻ run rẩy, phản phất trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết bắt đầu nói từ đâu. U Ảnh Nguyệt lặng lặng nghe, ánh mặt trời chiếu vào nàng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, làm nổi bật ra nàng cặp kia thâm thúy con mắt, phản phất có thể xem thấu hết thảy. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập hẻm núi truyền đến thản nhiên hương hoa, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến một ít huyết tinh mùi, nhường đầu Á Thanh không khỏi muốn đánh dùng mình. Không phải hắn đối Á Quán Lao Ma hoảng sợ, thật sự là lần trước luyện hư còn chiến, Á Quán Lao Ma không thương hương tiếc ngọc tàn nhẫn cho đầu Á Thanh lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý, khiến cho hắn cảm giác sâu sắc đối phương thật sự là quá cường đại. Muốn tránh một chút sao? U Ảnh Nguyệt nhận ra được các quán,